Chương 119, thật lớn. Chủ nhân sư minh, thật lớn. Chương 119, thật lớn. Chủ nhân sư minh, thật lớn. Hôm sau, nắng sớm mờ mờ. Quỷ thần sơn trong tiểu viện, tĩnh mịch bình yên. Trương Vô Nhai xếp bằng ở trên bộ đoàn, cũng không tu hành, chỉ là lặng lặng thổ nạp lấy. Dương quang xuyên thấu qua song cửa sổ, ở trên người hắn bỏ ra pha tạp quang ảnh, vì đó tuấn lãng bên mặt dắt lên một tầng nhu hòa kim sắc. Buổi chiều chính là võ đạo trà hội thời gian a. Hắn mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh. Hai ngày này, hắn cũng không có thế nào tu hành, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì. Bởi vì ngay tại đi qua trong hai ngày này, hắn đã đem Huyền Vũ Đặc Hải, Kim Ô Hàm Trùng cái này hai đại nương theo hắn thật lâu dị tượng, hoàn toàn cô động thành chân chính thần thông. Nếu để cho ngoại giới biết được, một cái chỉ là thần tàng cảnh tứ trọng tu sĩ, có thể tự hành sáng tạo rất nhiều thần thông, chỉ sợ sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Cái này vốn nên là lĩnh vực cảnh thậm chí pháp tướng cảnh cường giả, tại đối pháp tắc có cực sâu cảm ngộ sau, mới có thể chạm đến lĩnh vực. Mà Trương Vô Nhai, cứ như vậy dễ như trở bàn tay làm được. Hơn nữa, lực lượng 80 vạn ước tấn. Vô Nhai lực trường bán kính 52 ước cây số. Quả nhiên, hôm nay Vạn Bảo Chi Vân là ấn, lại lần nữa vì hắn ngưng tụ ra cái kia huyền ảo không biết quan đoàn, nhường lực lượng của hắn nên đón lại một lần 4 lần tăng vọt. Trương Vô Nhai cảm thụ được thể nội lao nhanh gào thét lực lượng, nhưng trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Hắn phát hiện, chính mình tân tân khổ khổ thổ nạp tu hành, mang đến tác phúc, cùng loại này bắt nguồn từ thể chất, không nói đạo lý mỗi ngày tăng vọt so sánh, quả thực là hạt cát trong sa mạc. Hẳn là sẽ có cái gì tốt hơn phương pháp, có thể chủ động ra tốc quá trình này mới đúng. Đơn thuần dựa vào thiên phú bị động trưởng thành, cuối cùng nhường hắn cảm thấy có chút không nỡ. Nhưng bây giờ một vấn đề là, hắn còn không có hiểu rõ kia hư vô chi hải đến cùng là cái gì. Cho dù là tu luyện, cũng vẫn là dựa vào chính mình kia vô tận hạt bản chất đi khai thông hư vô, tăng lên thể nội kia đại nhất thống lực lượng. Ngay tại hắn suy tư lúc, Trương Vô Nhai ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, nhìn phía gian phòng nơi hẻo lánh không trung. Không vô một vật. Nhưng trong này, có đồ vật gì đang dòm ngó chính mình. Tại hắn siêu thoát lẽ thường cảm giác bên trong, rõ ràng tìm tới kia một đạo cực kỳ nhỏ ánh mắt nơi phát ra. Đây là cái gì? Một cái cực kỳ kỳ lạ sinh linh. Nhìn ngoại hình, giống như là một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay tinh xảo nữ đồng, phấn điêu ngọc trác, mặc một thân màu xanh nhạt cung trang nhỏ bé. Trong ngực của nàng, còn ôm một thanh cùng nàng thân hình cực không cân đối, từ ánh trăng trong ngần cấu trúc mà thành mộng ảo trường kiếm. Nhưng mà, không chờ Trương Vô Nhai nhìn kỹ, cái vật nhỏ kia dường như cũng đã nhận ra hắn nhìn chăm chú, toàn thân một cái giật mình, trong nháy mắt hóa thành một đạo cơ hồ không cách nào bắt giữ lưu quang, biến mất không thấy hình bóng. Có Ly Nhi sư muội khí tức, Trương Vô Nhai hơi nhíu mày. Hắn có thể rõ ràng phân biệt ra được, kia tuyệt không phải huyết nhục sinh linh, cũng không phải pháp tắc ý cảnh hiển hóa. Dù sao lấy Bạch Ly Nhi luân hải cảnh tu vi, còn xa chưa tới có thể lĩnh ngộ pháp tắc cấp độ. Nếu như nhất định phải hình dung, cái loại cảm giác này càng giống là một đạo thần thông sống đi qua. Trương Vô Nhai nhíu mày, trên mặt lộ ra một vẻ có chút hăng hái vẻ mặt. Có chút ý tứ. Chờ một lúc đi tìm sư muội hỏi một chút tốt. Chẳng lẽ lại, thật là ta suy nghĩ cái kia. Cùng lúc đó, Thái Tố Phong, Bạch Ly Nhi trong khuê phòng. Hừ. Một đạo ánh trăng hiện lên, cái kia lớn chừng bàn tay cùng trang nữ đồng trống rông xuất hiện, đặt mông ngã ngồi tại bàn trang điểm tơ lụa trên nệm êm. Nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. "Chủ nhân, chủ nhân." Nàng ôm trong ngực nguyệt quang tiểu kiếm, luôn cuống tay chân đối với đang ngồi ở trước gương cắt tỉa tóc dài màu bạc Bạch Ly Nhi kêu lên. "Chủ nhân ngươi cái kia sư mình, thật đáng sợ." Nữ đồng thanh âm thanh thúy như chuông bạc, giờ phút này lại mang theo một tia giọng nghẹn ngào. "Hắn thật lớn." Bạch Ly Nhi nghe vậy, trải đầu động tác dừng lại, quay đầu, tử sắc đôi mắt đẹp bên trong mang theo một tia mỉm cười. Nàng rũa ra thon dài trắng non ngón trỏ, nhẹ nhàng chọc chọc kia cung trang nữ đồng tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn. "Tiểu tiên, thế nào? Cái gì tốt lớn?" "Chính là thật lớn." Tiểu tiên gấp đến độ thẳng dậm chân, dường như tìm không thấy thích hợp từ ngữ để hình dung. "Không phải loại kia cao thấp mập ốm lớn, là loại kia. Ta chính là nhìn thoáng qua, cũng cảm giác chính mình giống một quả cho bụi, thấy được nguyên một phiến tinh không. Không, so tinh không còn muốn lớn. Còn muốn không? Còn muốn hắc." Nàng cơ tay nhỏ, cố gắng khoa tay lấy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không cách nào nói rõ sợ hãi cùng rung động. "Ta cảm giác hắn chỉ cần nghĩ một hồi, ta liền không có. Không cách nào hình dung, không thể gọi tên. Tốt khổng lồ, thật là khủng khiếp." Bạch Ly Nhi lặng lặng nghe. Nàng nâng cái má, con mắt màu tím bên trong chạy xuôi suy tư cùng hiểu rõ. Nhưng còn không đợi nàng nói cái gì, trong hư không tràn ra từng vòng như nước gợn gợn sóng, một cái khác giống nhau lớn chừng bàn tay nữ đồng từ đó chui ra. Cái này nữ đồng mặc một thân cá chép hoa văn thải y y, trong ngực ôm một đầu rất sống động mini cầm lý. Nàng to mò bu lại, nhìn xem đồng bạn của mình. "Nha, là tiểu tiên, ngươi không phải đi thăng cấp sao?" "Hì hì, làm sao thấy được chủ nhân sư minh? Ngươi khẳng định lại lười biếng, chạy loạn khắp nơi đi rình coi." Bị vạch trần tâm tư, tiểu tiên khuôn mặt bá một chút biến đỏ bừng. Nàng ôm kiếm nghiêng đầu đi, miệng bên trong nhỏ giọng lẩm bẩm. "Tiểu y y, ngươi không cần nói mỏ. Ta mới không có. Ta chỉ là muốn nhìn xem chủ nhân sư minh đến cùng có bao nhiêu lợi hại đi." Chương 120, thần thông cực cảnh, pháp có nguyên linh. Chương 120, thần thông cực cảnh, pháp có nguyên linh. Nghe hai cái tiểu gia hỏa liễu dĩu tranh luận, Bạch Ly Nhi nguyên bản còn có chút mông lung suy nghĩ, giờ phút này đã là rộng mở trong sáng. "Tiểu tiên, tiểu y y." Trong nội tâm nàng mặc niệm lấy hai cái danh tự này. Đây là tự thần thông của nàng bên trong đản sinh ra hai cái kỳ lạ sinh linh. "Tiểu tiên" là từ nàng tu hành Tố Quang kiếm quyết vẫn tinh kiếm mang trở một hệ liệt kiếm đạo thần thông hội tụ mà thành, bởi vậy ôm ấp nguyệt quang tiểu kiếm, khí tức sắc bén. Mà tiểu y y thì là nàng kia vạn cổ hiếm thấy tiên lý thần thể bên ngoài hiển hóa, cho nên mặc cá chép thải ý ỉa, khí tức linh động mà thần nước. Về phần tại sao lại thức tỉnh như vậy không thể tưởng tượng năng lực, Bạch Ly Nhi chính mình cũng là lơ ngơ. Nàng duy nhất có thể xác định chính là cái này cái cọc dị biến, cùng ngày hôm trước tại Vạn Bảo Điện bên trong, dung nhập trong cơ thể mình cái kia thần bí quan đoàn, thoát không khỏi liên quan. Chính là kia quan đoàn, nhường nàng tại hôm qua trong đêm, tại im hơi lặng tiếng ở giữa, liền nắm giữ gần như vậy ứ truyền thuyết thần thoại năng lực. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Bạch Ly Nhi lại nhìn về phía trên bàn trang điểm kia hai cái còn tại đấu võ mồm tiểu gia hỏa lúc, ánh mắt đã biến vô cùng nhu hòa. Lúc này, nàng chợt nhớ tới tiểu tiên vừa mới kia phiên chưa tỉnh hồn miêu tả, thật lớn giống một quả cho bụi, thấy được nguyên một phiến tinh không Bạch Ly Nhi trong đầu, không tự chủ được hiện ra trước đây không lâu, nàng tại sư minh tu hành thất lúc nhìn thấy kia kinh thế hai tục một màn. Kia vô biên bát ngát hắc ám trận vực, kia bao trùm phương biên mấy chục cây số, từ vô tận màu đen hạt tạo thành, không ngừng biến ảo hình thái chớ tên vân sương mù. Một phút này, nàng cảm nhận được rung động, cùng tiểu tiên giờ phút này miêu tả, sao mà tương tự. Tiểu tiên các nàng tồn tại hình thức vốn là đặc thù, người phàm không thể nhìn thấy. Có lẽ, các nàng có khả năng nhìn thấy phương diện, so ta lúc đầu nhìn thấy còn muốn càng sâu, cũng càng tiếp cận. Chân thực. Bạch Ly Nhi trong lòng thầm nghĩ, bất luận sư minh bản chất đến tuột cùng là cái gì, vậy cũng là sư minh của nàng. Bất quá, dựa theo tiểu tiên lời giải thích, nàng vừa mới là bị sư minh phát hiện nghĩ tới đây, Bạch Ly Nhi chẳng những không có mảy may lo lắng, khóe miệng ngược lại không bị khống chế hướng lên giơ lên. Không hổ là sư minh, liền cái loại này kỳ lạ tồn tại đều có thể phát giác, quả nhiên là lợi hại tới cực điểm. Về phần tiểu tiên vì sao ngoài miệng nói muốn đi thăng cấp trên thực tế lại vụng trộm chạy tới sư minh nơi ở, Bạch Ly Nhi tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Dù sao, các nàng theo chủ nhân đi, chính mình không phải cũng luôn luôn muốn đi sư minh bên kia chạy a? Nghĩ đến cái này, nàng kia thanh lãnh gương mặt xinh đẹp bên trên không khỏi bay lên một vệt nhàn nhạt ánh nắng chiều đỏ. Ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua giường một góc, đang tứ ngưỡng bắt xoa ôm căn linh sâm ngủ được nước bọt chảy ngang người ảnh. Ân Bạch Ly Nhi yên lặng ở trong lòng bồi thêm một câu: nàng không theo chủ nhân. Đang nghĩ ngợi, đông, đông, đông. Trầm ổn mà giàu có tiết tấu tiếng đập cửa vang lên, ngoài cửa truyền đến một đạo ôn hòa mà quen thuộc tiếng nói: Ly Nhi, đã rời giường a? Sư Minh, ta cái này đi ra. Bạch Ly Nhi nhãn tỉnh sáng lên, cơ hồ là nhảy cả tương theo trên ghế lên, bước nhanh đi tới cửa trước, đem cửa phòng kéo ra. Ánh nắng sáng sớm nhu hòa tung xuống, là ngoài cửa cái kia đạo cao lớn thon dài thân ảnh dắt lên một tầng màu vàng kim nhạt hình dáng. Hắn dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, con mắt màu đen tại nắng sớm hạ lộ ra càng thêm thâm thúy, dường như ẩn chứa toàn bộ tinh không. Chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, liền tự có một cỗ siêu nhiên xuất trần khí chất. Nhìn thấy nhà mình sư muội xuất hiện, Trương Vô Nhai trong ánh mắt cũng mang tới mỉm cười. Hắn không có quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi ra nghi ngờ trong lòng: Ly Nhi sư muội, ngươi là có hay không đã thức tỉnh cái gì năng lực đặc thù? Tại trong giới tu hành, như thế trực tiếp hỏi thăm người khác gác chủ bài cùng bí ẩn, nhưng thật ra là cực lớn kiêng kỵ. Nhưng bất luận là hỏi lời nói Trương Vô Nhai, vẫn là nghe lời Bạch Ly Nhi, giữa hai người tựa hồ cũng hoàn toàn không có cái này khái niệm, dường như đây chỉ là lại bình thường bất quá ân cần thăm hỏi. Kỳ hỉ. Bạch Ly Nhi nghe vậy, chẳng những không có nửa phần giấu giếm, ngược lại hoạt bát cười một tiếng, con mắt màu tím cong thành đẹp mắt của nhà. Vô Nhai sư minh lời nói, có phải là hay không các nàng? Theo nàng vừa dứt tiếng, thiếu nữ sau lưng, không khí như là sóng nước tràn ra từng vòng gợn sóng. Ngay sau đó, cái này đến cái khác lớn chừng bàn tay tinh xảo nữ đồng, từ đó nổi lên. Ngoại trừ xuất hiện trước nhất kiếm linh tiểu tiên cùng Lý Linh tiểu y ở bên ngoài, lại tăng thêm 6 cái. Có thân mang màu xanh quần áo, quanh thân cương phong vần quanh. Có đầu ngón tay quanh quần lấy băng xương giống như ánh sáng nhạt, sắc mặt thanh lãnh. Còn có một cái kỳ lạ nhất, thân ảnh của nàng tại chân thực cùng hư ảo ở giữa không ngừng lấp lóe, dường như một đạo lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán quang ảnh. Hết thảy 8 kỳ lạ nho nhỏ thân ảnh, vờn quanh tại Bạch Ly Nhi quanh người. Các nàng đều hiếu kỳ bên trong lại dẫn một tia e ngại cùng thân cận lén lén đánh giá Trương Vô Nhai, kia rụt rè bộ dáng, đáng yêu phải có chút quá mức. Các nàng mỗi một cái khí tức trên thân đều hoàn toàn khác biệt, kiếm đạo, thời gian, thân pháp, thái âm, đủ loại khí tức huyền ảo đan vào một chỗ, đem Bạch Ly Nhi tôn lên tựa như chúng linh vờn quanh thần nữ. Quả nhiên, Trương Vô Nhai nhìn trước mắt cái này tựa như ảo mộng một màn, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vẻ chân chính kinh ngạc. Cho dù là hắn, cũng là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến cái loại này trong truyền thuyết cảnh tượng. Hắn nhìn về phía Bạch Ly Nhi, từ đáy lòng tán thán nói: "Sư muội, ngươi năng lực này, ghê gớm." Đạt được sư minh khích lệ, Bạch Ly Nhi so với mình đột phá cảnh giới còn vui vẻ hơn. Nàng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, tò mò vấn đạo: "Sư minh, ngươi nhận ra ta năng lực này?" Nhà mình vị sư minh này, kiến thức dường như luôn luôn còn cao hơn trời, so biển còn rộng, dường như thế gian không có chuyện gì là hắn không biết rõ. "Ân." Trương Vô Nhai nhẹ gật đầu, thanh âm cũng so bình thường hơi tăng cao hơn một chút. Hắn dừng một chút, tựa hồ là đang châm trước dùng từ, cuối cùng chậm rãi phun ra 8 chữ: "Đây là thần thông cực cảnh, pháp hữu nguyên linh." Chương 121, tiên tư bản nguyên linh, nói gõ vạn cổ mê. Chương 121, tiên tư bản nguyên linh, nói gõ vạn cổ mê. Thần thông cực cảnh, pháp hữu nguyên linh. Trương Vô Nhai trong thanh âm mang theo một tia khó mà ức chế hưng phấn. Đây là một loại thuật ý, bắt nguồn từ cầu đạo người nhìn thấy không biết kỳ quan lúc kích động. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, nhà mình vị này thiên tư tuyệt thế tiểu sư muội, vậy mà có thể thức tỉnh cái loại này chỉ tồn tại ở cổ xưa nhất đạo tạng trong truyền thuyết năng lực. Sư minh, cái này rất lợi hại phải không? Bạch Ly Nhi nhìn xem Trương Vô Nhai kia hiếm thấy kích động thần sắc, lại nhìn một chút vờn quanh tại bên cạnh mình 8 tiểu gia hỏa, có chút không xác định vấn đạo. Những cái kia thần thông nguyên linh dường như cũng cảm nhận được Trương Vô Nhai cảm xúc biến hóa, nguyên một đám không còn như vậy e ngại, ngược lại tò mò thò đầu ra nhìn. Trong đó Kiếm Linh tiểu tiên vẫn rất bộ ngực nhỏ, một bộ ta rất lợi hại đắc ý bộ dáng. Nào chỉ là lợi hại. Trương Vô Nhai ánh mắt theo những cái kia nguyên linh trên thân thu hồi, trở về tới Bạch Ly Nhi trên thân. Ly Nhi, cái này có thể nói là một vị người tu hành tại thần thông trên con đường này, có khả năng đạt tới thành tựu tối cao. Hắn tổ chức một chút ngôn ngữ, ý đồ dùng Bạch Ly Nhi có thể lý giải phương thức để giải thích cái này cái cọc không thể tưởng tượng gì biến. Bình thường mà nói, chỉ có làm người tu hành đối đại đạo cảm ngộ đạt tới một cái cực cao cấp độ, mới có thể chạm đến cảnh giới này cánh cửa. Cấp độ này, có thể xưng là đạo cảnh. Đạo cảnh. Bạch Ly Nhi chớp chớp con mắt màu tím, từ ngữ này đối với nàng mà nói còn quá mức xa xôi. Đúng, đạo cảnh. Trương Vô Nhai gật đầu. Kia đã là chuẩn đế cảnh cường giả, tại cuối cùng cả đời cảm ngộ sau, mới có thể lĩnh ngộ cảnh giới. Bản chất là tại mênh mông đại đạo bên trong, ngưng kết ra độc thuộc tại tự thân một sợi tiên thiên bất diệt linh quang tại linh quang bên trong diễn dịch hồng trần vạn tượng, sinh diệt luân hồi. Linh quang bất diệt, chân ngã vĩnh tồn. Cho dù thân tử đạo tiêu, cũng có thể bằng này linh quang trùng nhập luân hồi, thức tỉnh trước kia cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Có thể nói, lĩnh ngộ đạo cảnh thì tương đương với nửa chân đạp đến vào đại đế chi cảnh. Bạch Ly Nhi nghe được miệng nhỏ khẽ nết, hoàn toàn ngây dại. Chuẩn đế, đại đế. Đây chính là nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong, là quan sát chư thiên vạn giới, thọ nguyên đạt 20 vạn trở trí cao tồn tại. Mà mình bây giờ thức tỉnh năng lực, vậy mà cùng loại kia cảnh giới trong truyền thuyết có quan hệ. Bạch Ly Nhi tuy nói sinh ra ở Bạch gia cái loại này cổ lão đế tộc, nhưng cũng không nghĩ tới chính mình nhất định có thể thành đế. Dù sao, đây chính là đại đế a. Nàng vô ý thức lại nghĩ tới ngày hôm trước tại Thọ Yến bên trên, cái kia dung nhập trong cơ thể mình thần bí quan đoàn. Kia đến tột cùng là bực nào thần vật. Bạch Ly Nhi rung động trong lòng không hiểu, có thể sáng tạo ra cái loại này thần vật vạn bảo chi vân, lại là như thế nào kinh thiên lai lịch. Nhưng mà, nàng không biết là, Trương Vô Nhai còn có chút chuyện cũng không nói ra miệng. Không phải là không muốn nói, mà là quá mức nghe rợn cả người. Hắn vừa mới miêu tả, đã là thế nhân đối pháp hữu nguyên linh cảnh giới này tối cao tưởng tượng. Nhưng căn cứ Trương Vô Nhai theo thỉnh thoảng không hiểu hiện hiện trong trí nhớ lấy được một ít vụn vặt tin tức đến xem, bốn chữ này chân chính phân lượng, so với hắn nói tới còn muốn khoa trương vô số lần. Nguyên linh là sống lấy thần thông. Nay bằng với là nhường thần thông loại này độc thuộc tại tu sĩ người, chủ quan lĩnh ngộ nắm giữ độc lập sinh mệnh cùng ý chí, để bọn chúng sống đi qua. Loại sự tình này độ khó cao bao nhiêu? Lấy một thí dụ mà nói lời nói, cái này giống như là một người học xong 1 cộng 1 bằng 2 sau đó, hắn nhường 1 cộng 1 bằng 2 cái này đẳng thức, chính mình đi học tập 1 thêm nhị đẳng tại 3 lại đi lĩnh ngộ 2 thêm nhị đẳng tại 4 thậm chí cuối cùng tới suy đoán toàn bộ toán học công lý hệ thống. Hơn nữa, cái này đẳng thức còn có thể cùng ngươi nói chêm chọc cười, cùng ngươi dạo chơi nhân gian. Đây cũng không phải là tu hành, mà là tại sáng tạo cùng sửa chữa khái niệm bản thân. Độ khó chi cao, quyền hành chi trọng, đừng nói là chuẩn đế, chính là chấp trưởng thiên mệnh, luôn xuất phát tùy đại đế, cũng căn bản không thể nào làm được. Chỉ có kia siêu thoát tại chư thiên vạn giới phía trên, không vào luân hồi, không dính nhân quả tiên mới có thể chạm đến cái loại này lĩnh vực. Nhà mình sư muội, một cái luân hải cảnh bắt trọng tu sĩ, lại nắm giữ tiên nhân thủ đoạn. Trương Vô Nhai ý niệm trong lòng bắt chuyển, nhìn về phía Bạch Ly Nhi ánh mắt cũng biến thành càng thêm phức tạp. Kia không hiểu trùng sáng, đến tột cùng là lai lịch gì? Lại hoặc là nói, là Ly Nhi sư muội tự thân tiên lý thân thể, cùng kia quang đoàn kết hợp sau, mới sinh ra kỳ tích. Hắn đè xuống trong lòng kinh đào hải lãng, trên mặt vẫn như cũng là nụ cười ấm áp. Nắm giữ pháp hưu nguyên linh, ngoại trừ ngươi thần thông có thể tự mình tu luyện, tự hành mạnh lên bên ngoài, còn có rất nhiều diệu dụng. Trương Vô Nhai duỗi ra một ngón tay. Thứ nhất, niệm động tức thành. Tu sĩ tầm thường thi triển thần thông, cần thời gian ngưng kết pháp lực, cấu trúc thuật thức. Mà ngươi, chỉ cần tâm niệm vừa động, những này nguyên linh liền sẽ thay ngươi hoàn thành tất cả quá trình. Chỉ cần pháp lực của ngươi đầy đủ, thậm chí có thể nhường tất cả thần thông trong nháy mắt đồng thời phóng thích. Nghe đến đó, Bạch Ly Nhi ánh mắt càng ngày càng sáng. Nàng đã có thể tưởng tượng tới, nếu là tại lúc đối địch, chính mình tâm niệm vừa động, kiếm trận, lúc đình chỉ, thân pháp, kiếm quang, tất cả thần thông vô thiên cái địa giống như quét sạch mà ra, vậy sẽ là bực nào kinh khủng cảnh tượng. Đây là đủ để cho chính mình vượt cấp mà chiến, cùng cảnh vô địch siêu cấp hắc. Thứ hai, ẩn nấp vô hình. Trương Vô Nhai tiếp tục nói, những này nguyên linh tồn tại hình thức vô cùng đặc thù, xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa, trừ phi là giống ta dạng này, ân, cảm giác tương đối đặc thù người, nếu không cho dù là động thiên cảnh cường giả ở trước mặt, cũng không cách nào phát hiện bọn chúng tồn tại. Vừa dứt lời, cái thân ảnh kia tại chân thực cùng hư ảo ở giữa lấp lóe nguyên linh nữ đồng, liền đáp ý xông eo. Nàng đối với Trương Vô Nhai làm cái mặt quỷ, sau đó hưu một chút giấu tới Bạch Ly Nhi sau lưng, phản phất tại xác minh Trương Vô Nhai lời nói. Lần này đáng yêu cử động, nhường Bạch Ly Nhi nhịn không được cười ra tiếng, trong lòng rung động cùng cảm giác không chân thật cũng tiêu tán rất nhiều. Còn có một chút, chính là cách không thi pháp. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ngươi muốn công kích người nào đó, trước kia ngươi còn cần cùng hắn mặt đối mặt, hoặc ít nhất phải sử dụng biến trình thủ đoạn đối với nó tiến hành công kích, mà bây giờ, ngươi chỉ cần khiến cái này nguyên linh đã qua, đối với nó của ngoanh loạn tạc chính là ngươi bất diệt, nguyên linh bất diệt, cũng là không cần phải lo lắng an toàn của các nàng. Theo Trương Vô Nhai giảng thuật, Bạch Ly Nhi ánh mắt càng ngày càng sáng. Ta vô địch. Không sai, về sau nói không chừng còn cần ngươi đến bảo hộ sư minh đâu. Kỳ hỉ, đại sư minh, giao cho ta đến bảo vệ. Nhìn xem sư muội vỗ bộ ngực, một bộ lời thề son sắt cam đoan muốn bảo bọc động tác của mình, Trương Vô Nhai cũng không nhịn được cười một tiếng. Hắn trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn không thể đè nén xuống thân làm cầu đạo người bản năng. Ly Nhi sư muội, không biết ta có thể tinh tế dò xét một chút những này nguyên linh tồn tại hình thức. Trương Vô Nhai thật sự là không cách nào cự tuyệt cái này thần thông cực cảnh chỗ triển lộ một góc của băng sơn. Lời nói này nếu là bị người ngoài nghe qua, chắc chắn ngoác mồm kinh ngạc. Dò xét người khác thần thông bản nguyên, mà lại là loại này có thể xưng kim thủ chỉ cấp bậc bí mật, cái này tại trong giới tu hành, so trực tiếp yêu cầu người khác chân quý nhất pháp bảo còn muốn phạm vào kỵ huy. Nhưng Bạch Ly Nhi nghe xong, lại không có nửa phần chần chừ. Đương nhiên có thể rồi. Nàng cười đến mặt mày con cong, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy đương nhiên. Dưới cái nhìn của nàng, đừng nói là dò xét thần thông, liền xem như sư huynh mong muốn nàng tất cả, nàng đều sẽ không chút do dự hai tay dâng lên. Ngược lại từ đám bọn hắn gặp mặt cái thứ nhất sát na, hai người lẫn nhau tín nhiệm, liền phảng phất là vượt qua vô số luân hồi đồng dạng. Sư huynh xin cứ tự nhiên. Chương 122, ngươi cần phải đối với chúng ta phụ trách đã. Chương 122, ngươi cần phải đối với chúng ta phụ trách đã được sư muội cho phép. Trương Vô Nhai cũng không còn khách khí. Hắn đối với kia tám người hiếu kỳ đánh giá chính mình thần thông nguyên linh, khẽ bước cằm, xem như lên tiếng chào hỏi. Vậy thì thất lễ. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Trương Vô Nhai đồng tử chỗ sâu, có khó có thể dùng nói rõ huyền quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đại đạo chi đồng. Trong chốc lát, trong mắt của hắn thế giới rút đi tất cả sắc thái cùng hình thái, vạn sự vạn vật đều hóa thành bản nguyên nhất pháp tắc đường con cùng dòng năng lượng chuyển. Tại trong tầm mắt của hắn, từ nơi sâu xa kia chí cao vô thượng đại đạo, dường như bị xốc lên một góc. Nói, sao mà huyền diệu? Từng có cổ tịch như thế hình dung nó, nhìn tới không thấy tên là gì, nghe chi không nghe tên nói hì, đọ sức chi không được gọi tên nói hơi. Này ba không thể gây nên vật, cho nên hỗn hợp thành một. Trên đó không tiểu, hạ không dấu, dây thừng không thể tên, hồi phục tại không có gì. Là vô dáng hình dạng, không có gì chi tượng, là hốt bừng tỉnh. Nên chi không thấy thủ, tùy theo không thấy phía sau. Chấp cổ chi đạo, lấy ngự kim chi hữu. Có thể biết cổ bắt đầu, là đạo kỷ. Đây cũng là đại đạo chi đồng căn cơ, có thể chạy suốt vạn sự vạn vật căn nguyên, có được khám phá tất cả hư ảo, chiếu rõ chân thực vô thượng bí lực. Trương Vô Nhai đang thức tỉnh thể chất trước đó, liền dựa vào đôi mắt này làm được trời sinh thấy nói cho nên có thể tùy tiện xem thấu người bên ngoài thần thông thuật pháp sơ hở, vượt cấp mà chiến như ra thường cơm rau dưa. Nhưng mà lần này, hắn lại tính sai. Tại trong tầm mắt của hắn, kia tám thần thông nguyên linh tồn tại hình thức, đúng là một mảnh thâm thúy đến cực hạn hỗn độn. Hỗn độn, chính là không biết, không có phát tác, không có kết cấu, không có năng lượng hình thái, thậm chí không có tin tức bản thân. Các nàng liền như thế chân thật bất hư tồn tại lấy, nhưng lại giống như là siêu thoát khắp cả thế giới bên ngoài, phản phất là cao hơn chiều không gian tin tức, một lần tỉnh cờ hình chiếu tới phương thiên địa này. Mặc cho Trương Vô Nhai như thế nào thôi động đại đạo chi đồng, cũng chỉ có thể nhìn thấy từng đoàn không cách nào bị lý giải, không cách nào bị phân tích, không phản phất tại nhìn thẳng đại đạo nào đó khía cạnh. Nhìn không thấu Trương Vô Nhai lông mày cao lại, số rất ít đang dò xét sự vật bản nguyên lúc cảm nhận được lực bất tòng tâm. Hắn hiểu được, đây cũng không phải là đại đạo chi đồng không đủ mạnh, mà là chính mình trước mắt tu vi cảnh giới quá thấp, căn bản là không có cách gánh chịu cùng lý giải tầng thứ này huyền bí. Cái này đã vượt ra khỏi thuật cùng pháp phạm chủ, chân chính chạm tới nói lĩnh vực. Tựa như phàm nhân có thể trông thấy sao trời, lại vĩnh viễn không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường thành sao trời là từ chất liệu gì cấu thành. Ngay tại hắn ngưng thần suy tư lúc, một đạo rụt rè, mang theo điểm thanh âm ủy khuất bỗng nhiên vang lên. Cái kia chỉ thấy kiếm linh tiểu tiên đỏ lên khuôn mặt nhỏ, hai tay để ở trước ngực, hai cây ngón trỏ bất an đối lâm. Nàng bay đến Trương Vô Nhai trước mặt, ngửa đầu, dùng yếu ớt môi vo ve thanh âm nhăn nhăn nhó nhó nói, ngươi cũng đem chúng ta thấy hết cần phải đối với chúng ta phụ trách a. A. Trương Vô Nhai nghe vậy sững sờ, đại não có như vậy một nháy mắt đứng máy. Hắn nhìn trước mắt cái này còn không có chính mình lớn chừng bàn tay bọn nhỏ, trong lúc nhất thời lại không biết nên làm phản ứng gì. Tiểu tiên. Bạch Ly Nhi gương mặt bá một chút liền đỏ đấu, vừa thẹn vừa đội. Nàng bước nhanh về phía trước, rồi ra thon dài ngón trỏ, ở đằng kia không giữ mồm giữ miệng tiểu ra hỏa chân bóng trên trán nhẹ nhàng gậy một cái. Không cho phép nói bậy. Ô tiểu tiên ôm đầu, vẻ mặt ủy khuất trốn đến Bạch Ly Nhi sau lưng, chỉ dò ra nửa cái đầu nhỏ, len lén ngắm lấy Trương Vô Nhai. Bị như thế quấy rầy một cái, Trương Vô Nhai cũng theo loại kia cầu đạo người trạng thái bên trong lấy lại tinh thần, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ lúng túng. Nhưng pháp hưu nguyên linh huyền bí, tựa như là một khối treo ở trước mắt tuyệt thế chân tu, nhường hắn thực sự không cách nào cứ thế từ bỏ. Kia bắt nguồn từ sâu trong linh hồn tò mò, rất nhanh liền vượt trên kia không có ý nghĩa xấu hổ. Đã nhìn không thấu, vậy thì tự thể nghiệm một chút. Không bằng dạng này tiểu tiên, tiểu y, các ngươi đến công kích ta. Lời này vừa ra, mấy cái thần thông nguyên linh đều ngây ngẩn cả người. Các nàng hai mặt nhìn nhau, dường như không rõ cái này cường đại đến nam nhân đáng sợ, tại sao lại đưa ra như thế yêu cầu kỳ quái. Thế là các nàng nhao nhao nhìn về phía Bạch Ly Nhi. Bạch Ly Nhi cũng không hiểu vì sao Trương Vô Nhai sẽ có ý nghĩ như vậy, nhưng không trở ngại nàng đối với hai cái nguyên linh nhẹ gật đầu. Nếu là đại sư huynh muốn làm, kia tất nhiên có đạo lý của hắn. Tiểu tiên, tiểu y, theo sư huynh nói làm a, không cần lo lắng. Hai cái lớn chừng bàn tay tinh xảo nữ đồng nghe vậy, liếc nhau một cái, sau đó cùng nhau nhìn về phía Trương Vô Nhai, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Tuy nói tại cảm giác của các nàng bên trong, nam nhân trước mắt này khổng lồ đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng nếu là chủ nhân mệnh lệnh, các nàng liền sẽ vô điều kiện chấp hành. Huống chi, các nàng cũng đúng cái chủ nhân này sư huynh tràn ngập tò mò. Tiểu tiên hít sâu một hơi, nô lên bộ ngực nhỏ, bay đến Trương Vô Nhai trước mặt ước chừng xa một mét địa phương. Nàng học thoại bản bên trong cao thủ tuyệt thế bộ dáng, rỗi ra một cây trắng nón mảnh khảnh ngón trỏ tay phải, xa xa nhắm ngay Trương Vô Nhai lồng ngực. Bộ kia ra vẻ nghiêm túc bộ dáng, đáng yêu đến làm cho nhân nhẫn tuấn không khỏi. Kia, vậy ta cần phải tới a. Chương 123, chương 123, kia. Vậy ta cần phải tới a. Lời còn chưa dứt, một sợi trong sáng như nguyệt quang kiếm mang, liền tại nàng cây kia nho nhỏ ngón trỏ đầu ngón tay nở rộ. T, kiếm mang cũng không như bình thường kiếm khí giống như bắn ra, ngược lại hóa thành vô số cây mềm dẻo đến cực điểm sợi tơ, quấn quanh ở đầu ngón tay của nàng, phảng phất có sinh mệnh. Quang hoa lưu chuyển, mỗi một cây sợi tơ đều ẩn chứa sắc bén vô song kiếm ý, nhưng lại thu liễm tới cực hạn, dịu dàng ngoan ngoãn đến dường như tình nhân ở giữa nỉ non. Đây là Bạch Ly Nhi tự thân đều xa chưa đạt tới kiếm đạo cảnh giới. Kiếm quang hóa kia, cuốn chỉ thành đu. Nàng tu hành tố quang kiếm quyết giảng cứu chính là ngược dòng tìm hiểu thời gian, chẳng kích được điểm, đại khai đại hợp. Mà giờ khắc này tiểu tiên chỗ hiện ra, lại là đem kiếm quang cô động thành tơ, cương nhu cùng tồn tại, đã là một loại khác hoàn toàn khác biệt ý cảnh. Đi. Theo tiểu tiên một tiếng khét đều, cái kia đạo ánh trăng sợi tơ tự tiểu tiên đầu ngón tay lan tràn mà ra, một hóa hai, hai hóa bốn. Qua trong giây lát liền lít nha lít nhít, hóa thành thiên ti và lũ, như là một trận y mắng nguyên hoa thắt chạy, lặng yên không một tiếng động hướng chạy Trương Vô Nhai. Không có tiếng xe gió, không có năng lượng ba động. Những sợi tơ này dường như xuyên thấu không gian cách trở, tiếp theo một cái chớp mắt, liền toàn bộ chui vào Trương Vô Nhai lồng ngực. Bạch Ly Nhi tâm đột nhiên siết chặt, vô ý thức hướng về phía trước bước ra nửa bước, nhưng chợt lại ngừng lại. Trong dự đoán máu tươi vẩy ra cảnh tượng cũng không xuất hiện, không có xe rách cảm giác, không có đau đớn, thậm chí không có một tơ một hào máu tươi chảy ra. Trương Vô Nhai nhục thân sớm đã siêu việt phàm tục vật chất khái niệm, những này đủ để xuyên thủng thần kim kiếm đi, rơi vào trên người hắn, tựa như thanh phong quất vào mặt, không dậy nổi gợn sóng. Loại cảm giác này Trương Vô Nhai chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn vô dụng mắt thường đi xem, cũng không hề dùng thần thức đi dò xét, mà là dùng chính mình toàn bộ thân hình, đi trải nghiệm cùng ghi khắc cố này xâm nhập lực lượng trong cơ thể. Rất kỳ diệu. Nguyên linh là sống lấy thần thông, công kích của các nàng chính là sinh mệnh bản chất kéo dài. Nó cũng không phải là thuần túy năng lượng, cũng không phải đơn thuần pháp tắc. Đây là một loại sống lấy kiếm ý, mỗi một đạo kiếm đi đều giống như một cái độc lập sinh mệnh, mang theo ý chí của mình cùng linh tính, trong cơ thể hắn đi khắp, ý đồ tìm kiếm lấy một loại nào đó có thể bị phá hủy sơ hở. Cái này cùng hắn trước đó dung nạp Thái Huyền Tiên Ngôn cùng thời quang xa thể nghiệm hoàn toàn khác biệt. Tiên Ngôn cùng thời quang xa, mặc dù giống nhau ẩn chứa cao tầng thứ đạo và lý, nhưng chúng nó là chết là cố định khái niệm. Trương Vô Nhai thân thể chỉ cần đi bị động dung nạp cùng lý giải liền có thể. Mà tiểu tiên công kích, lại là chủ động, là biến hóa, là nắm giữ tính năng động chủ quan. Thân thể của hắn tại đếm thử dung nạp cố lực lượng này đồng thời, cố lực lượng này cũng đang chủ động thăm dò thân thể của hắn. Cái này giống như là một trận im ắng đánh cờ. Tiểu Y Nhi, ngươi cũng cùng một chỗ. Trương Vô Nhai thanh âm bình tĩnh vang lên, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đứng ở một bên, Ô Mini cầm lý Tiểu Y Nhi nghe vậy, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Nàng không có giống tiểu tiên như thế bày ra công kích tư thế, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ trong ngực đầu kia rất sống động cá chép. Cá chép đôi cá lắc nhẹ. Ông, một vòng vô hình gợn sóng lấy Trương Vô Nhai làm trung tâm, đột nhiên quyết tán ra đến. Không gian phảng phất tại giờ phút này hóa thành trong suốt mặt nước, mà kia vòng gợn sóng chính là ném đá vào nước sau đẩy ra gợn sóng. Một loại ẩn chứa thời gian đình chỉ cùng không gian trì trệ huyền Olivia lượng, trong nháy mắt bao phủ Trương Vô Nhai. Đây là Bạch Ly Nhi tiên lý thần thể cùng thời gian chi đạo kết hợp sau, tạo ra thần thông nguyên linh. Nhất cử nhất động của nàng đều có thể kích thích thời gian gợn sóng. Gợn sóng lướt qua, vạn vật ngưng trệ. Trong không khí bồng bềnh hạt bụi nhỏ đứng im bất động, sáng sớm trong đình viện theo gió chập chờn lá cây ngưng kết giữa không trung, ngay cả tia sáng chảy xuôi, tựa hồ cũng biến chậm lại. Nhưng mà, thân ở trung tâm phong bạo Trương Vô Nhai, lại ngay cả mí mắt cũng không từng rung động một chút. Kia đủ để cho bình thường thần tàng cảnh tu sĩ tư duy đều lâm vào mấy tức đỉnh trệ lực lượng, tác dụng ở trên người hắn, tựa như cùng luồng gió mát thổi qua vạn trượng núi cao. Ngoại trừ nhường hắn cảm nhận được một tia không có ý nghĩa ý lạnh lại không bất cứ tác dụng gì, nhưng dùng để thể vị lực lượng, lại là đã đủ rồi. Thể nội kiếm thi cùng bên ngoài cơ thể thời gian gợn sóng, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt đồng thời tác dụng lấy. Trương Vô Nhai đắm chìm trong loại này kỳ diệu thể nghiệm bên trong, dụng tâm cảm thụ được hai loại sống lấy nói. Nhưng hắn luôn cảm giác mình cùng lực lượng kia bản nguyên ở giữa, từ đầu đến cuối cách một tấm lụa mỏng. Thấy được, sờ được, lại không cách nào chân chính đem nó bắt lấy, không cách nào đem nó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đúng lúc này, lại một cái công kích rơi vào hắn lồng ngực. Phanh! Không phải kiếm thi, mà là một cái từ sáng chói ánh trăng tạo thành, nho nhỏ nắm đấm. Là tiểu tiên. Nàng thấy mình kiếm thi công kích nửa ngày không có phản ứng, tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa, dứt khoát thu thần thông, lấy kiếm quang hóa quyền tự thân lên trận. Một quyền về sau, thấy Trương Vô Nhai vẫn là không có phản ứng, nàng dường như đánh lên nghiện, một đôi nho nhỏ đôi bàn tay trắng như phấn bung vậy đến hổ hổ sinh phong, mang ra đạo đạo tàn ảnh. Nương theo lấy một hồi thanh thúy lại mại thanh mại khí tiếng la, trong chốc lát chính là hàng trăm hàng ngàn đạo quyền ảnh như gió bão mưa rào rơi vào Trương Vô Nhai trên lồng ngực. Mỗi một quyền đều ẩn chứa thuần túy kiếm đạo chân ý, cô đọng như thực chất. Một bên Tiểu Y thì thấy thế, ghét bỏ nhếch miệng, nàng ôm mình cá chép nhỏ, yên lặng bay xa một chút, một bộ ta không biết tên ngu ngốc này biểu lộ. Bạch Ly Nhi thì là thấy dở khóc dở cười, nhà mình cái này nguyên linh tính tình, thật đúng là hoạt bát có chút quá mức. Nhưng Trương Vô Nhai lại tại một trận này dậy đặc đánh bên trong, ánh mắt đống nhiên sáng lên. Hắn không nhúc nhích tí nào, tùy ý kia nho nhỏ nắm đấm rơi vào trên người. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, theo tiểu tiên loại này không nói đạo lý, duy trì tính công kích, một loại nào đó lực lượng kỳ lạ hẳn giống, rốt cục trong cơ thể hắn bắt đầu mọc rễ, nảy mầm. Tiểu tiên cái này nhìn như thô bạo nắm đấm, lại giống như là từng trôi truy nhỏ, đem kia sống lấy nói, không thèm nói đạo lý, từng chút gõ vào hắn trong thân thể. Thì ra là thế, còn thiếu một chút trong lòng của hắn có chút hiểu được, không còn cưỡng cầu đi tìm hiểu, mà là tùy ý cố lực lượng kia tại thể nội mọc dễ, nảy mầm. Tựa như ăn cơm uống nước, không cần đi tìm hiểu đồ ăn phần tử kết cấu, chỉ cần há mồm nuốt vào, thân thể tự sẽ đem nó tiêu hóa hấp thu. Nhất niệm thông suốt, Trương Vô Nhai thể nội vô tận hạt bắt đầu lấy một loại hoàn toàn mới phương thức có chút chấn động. Hắn có thể cảm giác được, một loại nào đó hoàn toàn mới hạt giống đã rơi xuống. Kia là, cùng tiểu tiên các nàng có điều khác biệt, nhưng lại giống nhau huyền ảo nào đó loại sức mạnh. Mặc dù còn rất yếu ớt, mơ hồ không rõ, nhưng nó xác thực đã rơi xuống căn. Trương Vô Nhai trong lòng có chỗ minh ngộ, liền giơ tay lên, ra hiệu hai vị nhỏ nguyên linh có thể ngừng. Đã kết thúc rồi hả? Tiểu tiên vẫn chưa thỏa mãn dừng lại động tác, vớt vớt quả đấm nhỏ của mình, mắt lom lom nhìn Trương Vô Nhai, dường như còn muốn lại đến mấy lần. Không sai biệt lắm có thể. Trương Vô Nhai nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười. Bạch Ly Nhi nhìn xem bị hai đại nguyên linh thay nhau công kích, lại ngay cả góc áo cũng không từng lộn xộn mảy may sư minh, Bạch Ly Nhi lại là cảm giác đương nhiên. Nhà mình sư minh chính là như vậy sâu không lường được. Tốt, chúng ta làm sơ chuẩn bị, liền đi Vân Tức Đại a. Trương Vô Nhai nhìn thoáng qua sắc trời, tiếp tục nói. Nghĩ đến, Hồ Đào cùng Cơ Minh Tâm bọn hắn cũng đã tới. Chương 124, cửu trọng trên đài tước hàm nhật, hỏi đỉnh trước trà nấu thiên. Chương 124, cửu trọng trên đài tước hàm nhật, hỏi đỉnh trước trà nấu thiên. Vân Tức Đài, lại tên cửu trọng Vân Tức Đài, chính là Bạch gia quản lý một chỗ đặc thù chi địa. Nó cũng không phải là một tòa đơn thuần lầu cát, mà là một cái cỡ lớn du lịch thắng địa, tương tự một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên nguy nga thần sơn. Cùng chia cửu trọng, tầng tầng tiến dần lên, thẳng vào trời cao. Nay đài tập du ngoạn, vấn đạo, luận chiến làm một thể, mỗi một trọng đều có không giống nhau phong cảnh cùng công dụng, là Bạch gia vì thiên hạ tu sĩ xây một chỗ phúc lợi công trình. Ngày bình thường liền đối với tất cả tu sĩ mở ra, cũng bởi vì đây là Bạch gia thắng được cực tốt danh dự, hấp dẫn vô số thiên kiêu tuấn ngạn đến đây. Làm Trương Vô Nhai cùng Bạch Ly Nhi đến Vân Tức Đài hạ lúc, đã là tiếng người huyên náo, ngựa xe như nước. Vô số tu sĩ hóa thành các loại lưu quang, theo bốn phương tám hướng tụ đến, rơi vào Vân Tức Đài đệ nhất trọng, nên tiên giai. Vừa mới đạp vào mảnh này rộng lớn bình đài, một cỗ mát lạnh mà tinh khiết linh khí liền đập vào mặt. Dưới chân là liền thành một khối to lớn cẩm thạch quảng trường, sáng đến có thể soi gương. Trên mặt đất lượn lờ lấy mây nhàn nhạt sương mù, hành tẩu trên đó, đúng như bước trên mây mà đi, phiêu phiêu dục tiên. Quảng trường hai bên, đứng sừng sững lấy từng tôn hình thái khác nhau linh tức thạch điêu. Có vươn cổ huyết dài thanh loan, có vô cánh muốn bay bạch hạc, có uy nghiêm trầm ngưng huyền điểu, cũng có bệ nghệ bát phương kim bằng. Mỗi một vị đều điêu khắc đến sinh động như thật, dường như sau một khắc liền muốn sống tới đồng dạng, vươn cổ hướng lên trời, khí thế phi phàm. Thanh tịnh nước suối tự thạch điêu khe hở ở giữa cốt cốt chảy xuôi, tại dọc theo quảng trường hội tụ thành từng tòa trông thấy cả đáy ao nhỏ. Trong ao là sen ruộng, cá chép chơi đùa, trong không khí tràn ngập thấm vào ruột gan nhàn nhạt linh thảo thơm. Trước mắt như vậy tiên gia khí phái, dù là Trương Vô Nhai cũng không nhịn được vì đó tán thưởng. Hắn đứng ở dọc theo quảng trường, nhìn qua kia mây mù chỗ sâu như ẩn như hiện tầng cao hơn bậc thang, đứng chắc tay, trong miệng ngâm khẽ nói, mây dai ban đầu gõ tức âm thanh nguyên, ngọc lộ địch đuổi ý đã tiên. Một nơi tuyệt vời động thiên phúc địa. Bạch Ly Nhi nghe được sư minh tán thưởng, gương mặt xinh đẹp bên trên không khỏi hiện ra một vẻ cùng có vinh yên tự hào. Nàng ôm trong ngực người ảnh, đi đến Trương Vô Nhai bên người, cười giới thiệu nói, sư minh, đây vẫn chỉ là đệ nhất trọng nền tiên giai, cũng cứ gọi dẫn tức bình, là chuyên môn dùng để đón khách. Nàng rỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, hướng lên phía trên chỉ đi. Vân Tước Đài tổng cộng có cửu trọng, theo thứ tự là Nên Tiên Giai, Thính Tung Cát, Lưu Thưởng Giản, Lãng Nguyệt Đài, Vấn Đạo Lâm, Minh Phượng Cát, Phá Vất Quyết, Nộ Đạo Nhai, cùng chỗ cao nhất Vấn Đạo Điên. Mỗi một trọng đều có không giống nhau cảnh trí cùng diệu dụng, tỉ như Thính Tung Cát có thể lắng nghe vạn năm linh tùng tiếng thông reo, an thần tĩnh tâm. Lưu Thưởng Giản thì có thể khúc thủy lưu thương, thưởng trà luận đạo. Nói đến chỗ này, trong giọng nói của nàng mang tới một tia hướng tới. Chúng ta Bạch gia có tiên tổ từng lưu lại qua một câu, cửu trọng trên đài tước hàm nhật, Vấn Đạo Điên trước trà nấu thiên. Lần này võ đạo trà hội liền thiết lập tại chỗ cao nhất Vấn Đạo Điên. Nơi đó là cả tòa Vân Tức Đài linh khí thịnh nhất, tầm mắt nhất rộng địa phương, cũng là thích hợp nhất luận đạo cùng tỷ võ nơi trốn. Vấn Đạo Điên trước trà nấu thiên. Trương Vô Nhai lặp lại một lần, trong mắt lóe lên một tia không hiểu hào quang. Thật là lớn khí phách. Hồ Đào bọn hắn hiện tại cũng đã tới kia đệ cửu trọng. Ân Bạch Ly Nhi nhẹ gật đầu, vậy chúng ta nhanh lên đi thôi, cũng không thể để bọn hắn sốt ruột chờ. Đi. Hai người đang muốn khởi hành, dọc theo bậc thềm ngọc từng bước mà lên. Đúng lúc này, cách đó không xa trong đám người, chợt bộc phát ra một hồi có chút tiếng cái vã kịch liệt, hấp dẫn chung quanh không ít người chú ý. Dịch Ma Tiên, hôm nay ta nhất định phải cùng ngươi bàn luận minh bạch. Ngươi cũng không cảm thấy ngại tự xưng là trí thượng ma tông đạo thống truyền nhân. Một người mặc trang phục màu đen, gánh vác một thanh kiếm bản rộng thanh niên, chính đôi trước mặt hắn một thanh niên tuấn mỹ dựng râu trừng mắt. Ta có vạn hồn phiên, sao có thể nói ta không phải ma tông người? Vậy ngươi nói cho ta, ngươi cái gọi là vạn hồn phiên là dùng cái gì luyện? Tự nhiên là thu thập sinh hồn luyện chế. Đây là ma đạo chính thống. Cái kia tên là Dịch Ma Thiên thanh niên tuấn mỹ dương dương đắc ý, một bộ ta là ma tông đại phôi đản, mau tới đánh ta biểu lộ. Đánh rắm. Kiếm bản rộng thanh niên nước miếng văng tung tóe. Ngươi đừng cho là ta không biết rõ ngươi kia là thu thập văn tử hồn. Dòng dã một cái mùa hè, ngươi chạy một lượt toàn bộ thành trì danh nước bẩn, liền vì lấy cho ngươi phá cờ góp đủ 10 vạn con văn tử hồn. Ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi, trong thành năm nay con muỗi đều thiếu đi 2 thành. Nhà hàng xóm còn tưởng rằng là phụ thành chủ phái người trừ hại phốc chung quanh con nữ tu, nghe đến đó, nhịn không được cười lên. Nghe vậy, Dịch Ma Thiên đỏ mặt lên, nhưng lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Văn tử hồn thế nào? Văn tử hồn cũng là hồn. Góp gió thành bão, tích cắt thành hắc. Các ngươi biết cái gì? Cái này gọi cần kiệm công việc quản gia. Không, cái này gọi bật tận kỳ dụng.
lại nói, ta đây là vì dân trừ hại, góp nhặt công đức, chính là công đức thành ma phương pháp, cao thâm thật sự. Kiếm bản rộng thanh niên hiển nhiên bị hắn lần này ngụy biện tức giận đến không nhẹ, chỉ vào hắn tiếp tục giận dữ mắng mỏ, tốt, tốt một cái công đức thành ma. Vậy ta hỏi ngươi, không cho phép ngươi hỏi, ta nhất định phải hỏi. Ngươi vài ngày trước khai đàn làm phép, nói là muốn tế tự thượng cổ ma thần, kết quả đây, ngươi để ngươi tín đồ cho ngươi hiến tế cái gì? Tự nhiên là huyết nhục tinh hoa. Dịch Ma Thiên ngẩng đầu đỡ ngực, là cái gì huyết nhục tinh hoa? Là mỡ. Dịch Ma Thiên thanh âm thấp xuống, nhưng miệng vẫn là cứng rắn. Mỡ ẩn chứa đại lượng năng lượng, chính là huyết nhục chi tinh túy, có gì không thể? Ha 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 ha. Kiếm bản rộng thanh niên giống như là nghe được trên đời này buồn cười nhất cho cười. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ chi ma tu. Người ta ma đạo cự phách tế tự, muốn là đồng nam đồng nữ, muốn là cường giả trái tim, dầu gì cũng phải là sinh linh huyết đủ. Ngươi ngược lại tốt, ngươi cùng trong thành những cái kia mong muốn giảm béo nhà giàu tiểu thư nói, chỉ cần thành tâm cầu nguyện, là có thể đem trên người thịt mỡ hiến tế cho nhà ngươi ma thần. Ngươi đây là tu ma vẫn là mỡ giảm béo ban a? Nghe hai người cãi lộn, Trương Vô Nhai cũng có chút buồn cười. Cũng chính là hôm nay là thủ, là chính ma song phương đều cho phép võ đạo trà hội này, cho nên liền ma tông người cũng dám tại Bạch Gia địa bàn bên trên quang minh thân phận. Bất quá, Trương Vô Nhai nhìn xem cái kia tên là Dịch Ma Thiên thanh niên tuấn mỹ, người này thật có thể xem như ma tông người sao? Chương 125, cường đại như vậy con muỗi, ta còn có 99.999 chỉ. Chương 125, cường đại như vậy con muỗi, ta còn có 99.999 chỉ. Nghe bên kia cái lộn, Bạch Ly Nhi trong ngực Nguyệt Ảnh giật giật lông xù lỗ tai, sinh hồng sắc trong đôi mắt tràn đầy hoang mang. Nó lặng lẽ dò ra cái đầu nhỏ, xem náo nhiệt nhìn mê mẩn. Chủ nhân, bọn hắn lớn tiếng như vậy ồn ào, thật không sao cả sao? Phải biết, đây chính là Trường Sinh Bạch Gia địa bàn. Bạch Gia cùng Thái Huyền Thần Sơn nổi danh, cùng là Tiên Đạo Tông trong môn khôi thủ, là trên mặt viết đầy vô địch hai chữ cổ lao đế tộc. Tuy nói Thái Huyền Thiên Vực lấy Thái Huyền làm tên, hiện tại Thái Huyền Thần Sơn thực lực mạnh nhất, nhưng Bạch Gia cũng tương tự không cho bất kỳ thế lực nào khinh thường. Ngay bình thường, đừng nói là Ma Tông đệ tử, liền xem như Ma Tông chuẩn đế tới, cũng phải thu liễm khí tức, khách khí. Dù sao, Bạch Gia cũng có chuẩn đế, còn không chỉ một. Trước mắt hai người kia, một cái tự xưng Ma Tông chuẩn nhân, một cái đầy người sát khí, dáng tại nền tiên giai bên trên như thế không coi ai ra gì cái lộn, quả thực là không thể tưởng tượng. Bạch Ly Nhi cố nén cười, nhẹ nhàng vuốt ve Nguyệt Ảnh nhu thuận da lông, lấy thần niệm đáp lại, hôm nay không giống ngày xưa. Võ đạo trà hội rộng mời thiên hạ cùng thế hệ, chính ma hai đạo đều có thể tham dự, trong lúc đó có quy củ bất thành văn, chỉ cần không náo quá mức điểm, các trưởng bối liền sẽ không nhúng tay. Nàng nhìn cách đó không xa kia hai cái tên dở hơi, cảm thấy thú vị cực kỳ. Bình thường nơi nào có cơ hội nhìn thấy ma tông người như thế quang minh chính đại xuất hiện tại Thái Huyền Thiên Vực, huống chi còn là như thế. Kỳ lạ ma tu. Bên kia cái lộn đã tiến vào gay cấn. Ngươi ngậm máu phun người. Dịch Ma Thiên bị kiếm bản rộng thanh niên kia phiên giảm béo ban luôn luận tức giận đến khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, trong lúc nhất thời lại tìm không thấy lời nói đến phản bác. Hắn thật sự là không tranh nổi cái miệng này. Hừ, xem ra là thực sự khống chế một chút ngươi. Dịch Ma Thiên thẹn quá hóa giận, với tay, một cây cờ phướn liền trống rông xuất hiện trong tay hắn. Chỉ thấy cái này cờ phướn chừng cao cỡ một người, cột cờ chính là một loại nào đó không biết tên thần mục, toàn thân chạy xuôi ôn nhuận bảo quang. Mặt cờ càng là khó lường, lấy tơ vàng để thành, phía trên treo lên tường vân, tiên hạc, linh chi chờ đồ án. Đón gió phấp phới ở giữa, lại có trận trận phản âm thiện sướng như ẩn như hiện, càng có sáng chói kim quang hướng bốn phía gieo rắc, đem chúng quanh mây mù đều nhiễm lên một tầng thần thánh kim sắc. Một cỗ tường hòa, trang nghiêm, từ bi khí tức đập vào mặt. Toàn trường lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem kia cán tản ra vô lượng công đức chi quang kỳ phiên. Sư minh, cái này, đây là vạn hồn phiên. Nếu nói đây là nhân hoàng kỳ đều có người tin a. Trương Vô Nhai cũng là thấy mỉm cười, cái này ma tu, đúng là một nhân tài. Thảo, kia kiếm bản rộng thanh niên dường như cũng bị cái này quang minh lẫm liệt ma phiên cho làm sẽ không. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, nổi giận gầm lên một tiếng, trở tay liền từ phía sau rút ra chính mình kiếm bản rộng. Ông, cùng Dịch Ma Thiên nhân hoàng kỳ hoàn toàn tương phản, trôi này kiếm bản rộng vừa mới ra khỏi vỏ, một cỗ nồng đậm tới tan không giá huyết tinh sát khí liền phóng lên tận trời. Trên thân kiếm, phản phất có vô số oan hồn tại đều rên, đang khóc, gào thét thảm thiết tiếng vang triệt bốn phía. Chung quanh quan chiến tu sĩ trung cảnh giới hơi thấp người, đều cảm thấy một hồi tê cả da đầu, tâm thần chập chờn. Đây mới là đám người trong ấn tượng ma đạo nên có dáng vẻ. Nhưng mà, sau một khắc, biểu tình của tất cả mọi người đều đông lại. Chỉ thấy Dịch Ma Thiên đem tia kim quang chói mắt vạn hồn phiên đột nhiên lay động. "Ra đi a, ta chiến đấu đồng bạn." Theo hắn trung khí mười phần hò hét, một vệt kim quang tự cờ mặt bắn ra, rơi trên mặt đất. Kim quang tán đi, một con muỗi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Một cái siêu to lớn con muỗi. Cái này con muỗi chừng cao cỡ một người, toàn thân trong vắt hoàng, giống như lúc bằng bằng dòng, lục túc như sắc bén trường mâu, giác hút bén nhọn lóe ra hàn quang. Điều kỳ quái nhất chính là, sau lưng của nó vậy mà mọc lên một vòng từ thuần túy công đức chi lực tạo thành kim sắc vòng ánh sáng, tản ra thần thánh trang nghiêm khí tức. Cái này, đây con mẹ nó chính là công đức kim thân a. Một con muỗi ở đâu ra nhiều công đức như vậy? Trong đám người, không biết là ai nhịn không được, nhả ránh một câu như vậy. Tất cả mọi người rất tán thành gật gật đầu. Tiêu kiếm bản rộng thanh niên càng là trực tiếp trợn tròn mắt, hắn duy trì hai tay cầm kiếm, chuẩn bị toàn lực chém vào tư thế, cứng tại nguyên địa, trên mặt biểu lộ cực kỳ ngoan ngoãn. Hắn có thể cảm giác được, chính mình kiếm bản rộng bên trên những cái kia đủ để chấn nhiếp tâm thần oan hồn, tại tiếp xúc đến cái kia kim sắc con muỗi tản ra công đức chi quang sau, chẳng những không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, ngược lại giống như là gặp khắc tinh đồng dạng, nguyên một đám run lẩy bẩy, tiếng kêu rên đều nhỏ đi rất nhiều. Uy, ta BGM đều điệu xỉu a. Thế thì còn đánh như thế nào? Càng làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng là, cái này kim sắc con muỗi vừa mới xuất hiện, một cỗ bàng bạc mênh mông khí tức tựa như thủy triều quét sạch toàn trường. Kia là lĩnh vực cảnh cường giả uy áp. Kiếm bản rộng thanh niên chỉ cảm thấy một tòa vô hình thần sơn đặt ở trên người mình, hô hấp đều biến khó khăn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương chỉ con muỗi, cảnh giới hơn xa mình. Chính mình bất quá là thần tầng cảnh, mà cái này con muỗi lại là hàng thật giá thật lĩnh vực cảnh cường giả. Một cái đại cảnh giới chiến lệnh, như là lệch trời, không thể vượt qua. Kiếm bản rộng thanh niên trên mặt huyết sắc trong nháy mắt rút đi, biến hoàn toàn trắng bệnh. Thế nào? Dịch Ma Thiên nhìn thấy đối thủ phản ứng, đắc ý hất cằm lên. Hắn một tay chống lạnh, một tay chỉ mình Hoàng Kim Văn Tử, dương dương đắc ý khoe khoang nói, hiện tại thừa nhận ta trí thượng ma tông cường đại đi. Ngươi phải biết, cường đại như vậy con muỗi, ta còn có 99.999 chỉ. Nói xong, hắn còn một bộ ta rất mạnh, mau tới cướp ta biểu lộ, dường như hoàn toàn không lo lắng có người lại bởi vì hắn lời nói này mà sinh lòng ác ý, giết người đoạt bảo. Kiếm bản rộng thanh niên, quần chúng đây xem, Trương Vô Nhai, đây cũng không phải là kỳ hoa, đó là cái trung cực chịu tượng phái ma đạo hành vi nghệ thuật ra. Kia kiếm bản rộng thanh niên trầm mặc đường này, yên lặng, chậm rãi đem chính mình kiếm bản rộng cắm trở về phía sau vào kiếm. Hắn đối với Dịch Ma Thiên, đối với cái kia tản ra thần thánh khí tức công đức kim văn, đối với kia cán kim quang lóng lánh vạn hồn phiên thật sâu bái. Đạo hữu, không, tiền bối, là tại hạ có mắt không biết Thái Sơn, quấy rầy tiền bối thanh tu, ta cho ngài bồi tội. Nói xong, hắn xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại chen vào đám người. Chỉ thấy hắn mấy cái lắc mình liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, sợ Dịch Ma Thiên đổi ý, lại đem hắn gọi trở về. Nhìn kia kiếm bản rộng thanh niên không còn dám phản bác với hắn, thậm chí trực tiếp nhận sợ đi đường, Dịch Ma Thiên cắt một tiếng, đống cảm giác không thú vị. Hắn thu hồi Hoàng Kim Văn Tử cùng bạn hồn tiên, kia cố lĩnh vực cảnh uy áp cũng theo đó tan thành mây khói. Làm xong đây hết thảy, hắn buồn bực ngán ngẩm ngắm nhìn một phía, ánh mắt trong đám người đảo qua. Đột nhiên, hắn ánh mắt như ngừng lại dọc theo quảng trường, cái kia đạo đứng chắp tay thẳng tắp thân ảnh bên trên. Dịch Ma Thiên ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hắn ba chân bốn cẳng, xuyên qua đám người, đi thẳng tới Trương Vô Nhai trước mặt, trên mặt mang không sợ lạ sán lạn nụ cười. Vị đạo hữu này, khí độ bất phàm, xem xét liền không phải vật trong ao. Hắn quan sát toàn thể Trương Vô Nhai một phen, càng xem càng là hài lòng, cuối cùng chắp tay. Tại hạ trí thượng ma tông đương đại truyền nhân, Dịch Ma Thiên. Ta nhìn đạo hữu thuận mắt, không bằng cùng một chỗ đồng hành, bên trên kia vấn đạo điên uống chén trà, như thế nào? Chương 126, tu hành vốn là tiêu giao sự tình, làm sao Hồng Trần Thị Phi nhiều. Chương 126, tu hành vốn là tiêu giao sự tình, làm sao Hồng Trần Thị Phi nhiều. Đối mặt Dịch Ma Thiên đầy nhiệt tình mời, Trương Vô Nhai cũng không lập tức bằng lòng, ngược lại nết miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. A, ngươi vì sao muốn cùng ta đồng hành? Ánh mắt của hắn rơi vào Dịch Ma Thiên trên thân, mang theo vài phần chế nhạo. Phải biết, chính ma bất lưỡng lập. Hắc. Dịch Ma Thiên giống như là nghe được cái gì cho cười, dùng sức khoát tay chặn lại. Nào có cái gì chính đạo ma đạo, bất quá là lòng người phức tạp, ưa thích phân chia người ta mà thôi. Hắn lưỡng ngực, một bộ chỉ điểm giang sơn bộ dáng, dùng một loại cực kỳ chăm chú ngữ khí nói rằng, ta tuy là vạn cổ khó gặp ma tông vô thượng thiên tiêu, tương lai nhất định trở thành chư thiên vạn giới tối cao trên nhất ác nhất ma đế sát có việc khen chính mình mấy chục câu về sau, nhưng là, trong lòng của ta, nhưng không có chính ma phân chia. Nói xong, hắn còn giống như thật sự có chuyện như vậy lắc đầu, thở dài một tiếng, trên nét mặt lại mang theo vài phần cùng hắn họa phong không hợp tang thương cùng cô đơn. Tu hành vốn là tiêu giao sự tình, làm sao Hồng Trần Thị Phi nhiều. Lời nói này, phối hợp cái kia Trương Tuấn Mỹ vô cùng mặt, lại thật có mấy phần cao nhân phong phạm. Trong lúc nhất thời, lại không phân rõ hắn đến tột cùng là thật ngốc hay là giả điên. Bạch Ly Nhi ở một bên nghe được trợn mắt hốt mồm, trong lực nguyện ảnh cũng lặng lẽ dựng lên lỗ tai dài, dường như đang cố gắng lý giải lần này thâm ảo ma đạo triết học. Trương Vô Nhai cảm thấy thú vị, liền lại hỏi một câu, "Vậy ngươi, vì sao hết lần này tới lần khác muốn tìm ta đồng hành đâu?" Cái này sao Dịch Ma Thiên nhãn châu xoay động, lập tức lại khôi phục bộ kia nụ cười sáng lạ, không sợ lạ đồng dạng xuống tới. "Ta là nhìn đạo hữu ngươi khí vũ hiên ngang, phong thái chắc tuyệt, lúc hành tẩu như trích tiên hàng thế, đại đế lâm phàm, quanh thân đạo vận do trời sinh, xem xét cũng không phải là hạng người phàm tục. Ta Dịch Ma Thiên bình sinh kính nể nhất chính là cường giả, nhất là cao nhan đáng giá cường giả. Cho nên muốn mời ngươi đồng hành, dính dính ngươi tiên khí hắn thao thao bất tuyệt, trong ngôn ngữ tràn đầy lời ca tụng, nhưng thủy chung chưa hề nói đến giờ tử bên trên. Không biết tại hạ có thể hay không có phần này vinh hạnh đâu." Hắn cuối cùng chắc tay, ánh mắt chân thành tha thiết, dường như có thể cùng Trương Vô Nhai đồng hành là hắn tam sinh hữu hạnh đồng dạng. Trương Vô Nhai trong lòng hiểu rõ, theo gia hỏa này miệng bên trong chỉ sợ là hỏi không ra cái gì lời nói thật. Mặc dù không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng người này xác thực có chút thú vị. Về phần nguy hiểm, Trương Vô Nhai ánh mắt sớm đã không tại cùng thế hệ thiên kiêu phía trên, lấy hắn bây giờ bản chất thể lượng mà nói, động thiên cảnh trở xuống, liền tổn thương tới hắn tư cách đều không có. Hắn nhàn nhạt nhẹ gật đầu, "Tốt." Thấy Trương Vô Nhai bằng lòng, Dịch Ma Thiên vui mừng quá đỗi, bắt đầu giới thiệu chính mình những cái kia quang huy sự tích. Tỷ như thế nào dùng một cây tơ nện trượt chân qua thần tàng cảnh tu sĩ, như thế nào dùng đi tiểu dội tắt qua mộ vị luyện đan sư đan hỏa. Chờ một chút, nghe được Bạch Ly Nhi sửng sốt một chút. Trương Vô Nhai chỉ là mỉm cười nghe, cũng không chen vào nói. Ánh mắt của hắn nhìn như tùy ý đảo qua Dịch Ma Thiên, đại đạo chi đồng hạ, tất cả ngụy trang đều không chỗ che thân. Không sai, cái này cùng người cãi lộn có thể mặt đỏ tới mang tai, hành vi cử chỉ như là một cái tên dở hơi đậu bị thanh niên, chân thực cảnh giới là pháp tướng cảnh. Mặc dù chỉ là pháp tướng cảnh sơ kỳ, nhưng cốt linh không hơn 100 tuổi hơn, liền có thể tu tới như thế cảnh giới, phóng nhãn toàn bộ Thái Huyền Thiên Vực, cũng đủ để được xưng tụng một câu tuyệt thế thiên kiêu. Hắn ẩn giấu cảnh giới thủ đoạn cực kỳ cao minh, nếu không phải Trương Vô Nhai cảm giác sớm đã vượt ra thường quy cảnh giới phạm chủ, chỉ sợ cũng khó mà xem đấu. Nhưng nhất làm cho Trương Vô Nhai chú ý, cũng không phải là cảnh giới của hắn, mà là từ đầu đến cuối, Trương Vô Nhai đều không có từ cái này tự xưng chí thượng ma tông truyền nhân thanh niên trên thân cảm nhận được một tơ một hào ác ý, cho dù là ẩn giấu đến lại sâu sát cơ đều không có. Đã vô ác ý, vậy liền đồng hành cũng không sao. Trương Vô Nhai cũng nghĩ nhìn xem, vị này ma tông khác loại đến tuột cùng muốn làm cái gì. Sau một lát, Vân Tước Đài đệ tử trọng, Vân Đạo Điên. Nơi này là một cái đối lập nhỏ bé hình tròn bình đài, mặt đất từ cả khối ôn nhuận ngộ đạo ngọc lát thành, thiên nhiên hình thành huyền ảo đường vân. Chính giữa bình đài có một gốc cổ lão thần trà thụ, lá dường như vân tức lâm vũ. Bốn phía lại không ngăn cản, biển mây tại dưới chân, sao trời dường như có thể đụng tay đến. Bình đài biên giới có 9 vị hình thái khác nhau vân tức tự thần, vươn cổ hướng lên trời. Một cỗ mênh mông, khoáng đạt, trực diện thiên địa hùng vĩ ý cảnh đập vào mặt, đứng ở chỗ này, dường như có thể nghe được đại đạo tiếng vọng, làm cho lòng người ngực vì đó khoáng đạt. Hồ Đào đang buồn bực ngán ngẩm dùng ngón tay đâm trên bàn đá đường vân, đột nhiên, trước mắt nàng sáng lên, hướng về lối vào nhìn lại. Chỉ thấy Trương Vô Nhai, Bạch Ly Nhi, Dịch Ma Thiên cùng người ảnh, ba người này một thỏ đã xuất hiện ở trên bình đài. Nàng giống một cái vui sướng tiểu hồ điệp, chạy đến mấy người trước mặt, ánh mắt tò mò tại đống nhiên thêm ra Dịch Ma Thiên trên thân đánh một vòng. "Oa, Vô Nhai đạo hữu, Ly Nhi muội muội, các ngươi có thể tính tới rồi." Chương 127, Ma thần hàng công đức, không bờ bị khiêu khích. Chương 127, Ma thần hàng công đức, không bờ bị khiêu khích. Vị này là Hồ Đào một đôi bao hàm hoa mai ấn ký đồng tử, tò mò tại Dịch Ma Thiên trên thân xoay tít dạo qua một vòng. Trước mắt thanh niên này tuấn mỹ đến không tưởng nổi, trên thân khí tức lại rất cổ quái, đã không chính đạo thanh chính tường hòa, cũng không ma đạo âm trầm quỷ quyệt, ngược lại lộ ra một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Hắn là đến từ chí thượng ma tông truyền nhân, Dịch Ma Thiên đạo hữu. Trương Vô Nhai đơn giản giới thiệu một câu. Ma tông. Hồ Đào nao nao. Phải biết, Trương Vô Nhai là Thái Huyền Thần Sơn thần tử, được xưng tụng Thái Huyền Thần Sơn hiện lộ tại bên ngoài bề ngoài. Thân làm đang đạo tông cửa, cùng ma tông truyền nhân đồng hành, việc này thấy thế nào đều lộ ra mấy phần quỷ dị. Không chờ Hồ Đào hỏi, một bên Bạch Ly Nhi đã kìm nén không được, tiến đến bên hai nàng, giống con chia sẻ bí mật nhỏ chim sẻ, kỳ kỳ cha cha đem lúc trước tại nền tiên giai bên trên kiến thức nói một lần. Hồ Đào tỷ tỷ, ngươi là không biết rõ, hắn bạn hồn phiên kim quang chói mắt, nói là nhân hoàng kỳ đều có người tin. Còn có cái kia văn tử hồn, bay ra ngoài so với người đều lớn, phía sau thậm chí còn đỉnh lấy một vòng công đức kim luân. A, dù là Hồ Đào kiến thức rộng rãi, nghe xong lần này miêu tả, cũng là lơ ngơ, thực sự không cách nào đem ma tông cùng công đức kim luân hai cái này từ liên hệ với nhau. Nàng lại nhìn về phía Dịch Ma Thiên lúc, trong ánh mắt đề phòng đã tiêu tán, thay vào đó là nồng đậm tìm tòi nghiên cứu chi ý dùng con muỗi luyện bạn hồn phiên, nhường phàm nhân hiến tế dư thừa mỡ. Chắc không được, chắc không được sư minh sẽ cùng hắn đồng hành. Thế này sao lại là ma tu, rõ ràng là hành tẩu kỳ văn dị sự. Nói đến, Dịch đạo hữu Hồ Đào đôi mắt đẹp tại Dịch Ma Thiên trên thân lưu chuyển, cuối cùng là nhịn không được lòng hiếu kỳ, người kia vạn hồn phiên bên trong con muỗi, vì sao có thể nuôi đến khổng lồ như thế, còn nuôi thành công đức. Hắc hắc, cái này đơn giản. Vừa nhắc tới chính mình kiệt tác, Dịch Ma Thiên lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn đáp ý ưỡn ngực, không chút gì bố trí phòng vệ đem chính mình độc môn bí pháp nói ra. Ta theo công pháp bên trong biết được thượng cổ ma thần cần tế phẩm, liền mời chào tín đồ. Ta nói cho các nàng biết, chỉ cần thành tâm cầu nguyện, liền có thể đem trên thân dư thừa mỡ hiến tế cho vĩ đại ma thần. Ma thần nhận được tế phẩm, cực kỳ vui mừng, liền phản hồi đại lượng tinh thuần huyết khí trở về. Hắn buông đuổi, khắp khuôn mặt là ta thật thông minh biểu lộ. Sau đó, ta đem những này huyết khí tất cả đều đốt cho cờ bên trong con muỗi. Tích lũy tháng ngày, bọn chúng tự nhiên là lớn như vậy. Về phần công đức, hắn cảm thấy kia càng là đương nhiên. Hắn giúp trong thành các cô nương trừ thịt mỡ, để các nàng nhặt lại tự tin, đây là đại công đức một cái. Ma thần hạ xuống công đức kim luân lấy đó ngợi khen, hợp tình hợp lý. Mặc dù ma thần cùng công đức kim luân hai cái này từ tổ hợp lại cùng nhau, luôn cảm giác là lạ. Hồ Đào cùng Bạch Ly Nhi nghe được sửng sốt một chút, lại không phản bắt được. Trương Vô Nhai nghe lần này nguy biện, lông mày lại không dễ phát hiện mà khẽ nhíu một cái. Ma thần, đoán chừng lại là không hiểu ký ức nguyên nhân, hắn luôn cảm giác chân chính thượng cổ ma thần hẳn là càng khủng bố hơn, càng thêm không thể diễn tả tồn tại. Tuyệt đối không phải Dịch Ma Thiên nói tới loại vật này. Bản chất cao viễn, căn bản không cần, cũng khinh thường tại phàm nhân điểm này huyết đục mỡ xem như tế phẩm. Dịch Ma Thiên cái gọi là hiến tế đối tượng, càng giống là một loại nào đó càng thêm kỳ lạ tồn tại. Trong thời gian ngắn, hắn cũng không đầu mối gì. Không cần hiến tế sinh linh huyết đục, ngược lại có thể phản hồi tinh thuần huyết khí, thậm chí hạ xuống công đức. Trương Vô Nhai ý niệm trong lòng chợt lóe lên. Có lẽ, đây là độc thuộc với hắn cơ duyên của mình cùng bí mật a. Mỗi người đều có chính mình đạo, cưỡng ép tìm tòi nghiên cứu, ngược lại không đẹp. Trương Vô Nhai nghĩ đến đây, liền cũng không trà cứu thêm nữa. Vô Nhai đại ca, chúng ta lại gặp mặt rồi. Một cái thanh tịnh sạch sẽ thanh âm truyền đến, Cơ Minh Tâm chẳng biết lúc nào đi tới. Hắn mặc một thân kim hồng sắc cẩm bào, trên mặt một mảnh yên tĩnh, nhưng thanh tịnh trong đôi mắt lại lộ ra nhìn thấy Trương Vô Nhai vui sướng. Trương Vô Nhai ôn hòa cười một tiếng, khẽ gật đầu, đối nhà mình sư tôn cái này hậu bối, cũng là rất có hảo cảm. Đều tới những người nào? Cơ Minh Tâm nhìn quanh bốn phía một cái, nghiêm túc hồi đáp, này sẽ chính ma hai đạo thiên kiêu đều tới một chút. Bất quá đứng đầu nhất mấy vị kia, giống như là đạo môn hành đầu, tiểu tu Di Sơn Phật tử, Đồng Lai Tam Tiên đạo chủ nhân, đều còn tại trên đường. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, Về phần Ma tông bên kia, Vô Gian Bất Quốc, Hoàng Tuyển Tông, U Minh Điện những này đỉnh tiêm ma môn truyền nhân đều tới, chính ở đằng kia. Trương Vô Nhai theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy bình đài khác một bên, quả nhiên tụ tập một đám khí chất khác hẳn hoàn toàn tu sĩ trẻ tuổi, cùng chính đạo bên này kinh vị rõ ràng. Hắn nhẹ gật đầu, đang muốn nói thêm gì nữa. Nhưng vào lúc này, một cái bén nhọn mà trêu tức thanh âm, không có dấu hiệu nào theo Ma tông truyền nhân tụ tập phương hướng vang vọng toàn bộ vấn đạo điên. Ai nha nha, mau nhìn ta phát hiện ai. Thanh âm kia tràn đầy không che giấu chút nào ác ý cùng bực cận, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đây không phải cái kia liền tiền nhiệm trưởng giáo đều phản tông, vào ta Thánh tông Thái Huyền Thần Sơn thần tự a. Lời vừa nói ra, chính đạo bên này không ít tu sĩ sắc mặt biến hóa. Việc này chính là Thái Huyền Thần Sơn một cọc bê bối, bây giờ bị người trước mặt mọi người để lộ, không khác ở trước mặt đánh mặt. Chủ nhân của thanh âm kia dường như rất hài lòng loại hiệu quả này, càng thêm trương cuồng. Chậc chậc, ta còn tưởng rằng Thái Huyền Thần Sơn thế hệ này thần tử nên như thế nào kinh tài tuyệt diễm nhân vật, không nghĩ tới. Thế nào mới chỉ là thần tàng cảnh tu vi a. Ha 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 ha, Thái Huyền Thần Sơn quả nhiên là không người có thể dùng, đã cô đơn đến thế sao? Chương 128, Mạc Ly, tốt chương 128, Mạc Ly, tốt bén nhọn trào phúng âm thanh quanh quẩn tại vấn đạo điên bên trên. Mở miệng chính là một người dáng dấp thu cạnh hán tử, tướng mạo hung ác, nhìn xem ước chừng hơn 30 tuổi. Một thân áo bào đen bên trên thêu lên vận bèo huyết sắc đường vân, xem xét liền biết không phải người lương thiện. Rất rõ ràng, hắn là thuộc về loại kia đem ta là người xấu viết lên mặt tạp ngư vai ác. Là đại tự tại Ma tông Mạc Ly. Chính đạo bên này tu sĩ bên trong, có người thấp giọng kinh hô, nhận ra người này. Mạc Ly, ngươi cũng xứng khiêu khích Vô Nhai thần tử. Không chờ Trương Vô Nhai mở miệng, một cái thanh thúy nữ tử thanh âm liền từ một chỗ khác vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một gã phấn điêu ngọc trác nữ đồng đang dựa nghiêng ở một trương bàn ngọc bên cạnh, có chút hăng hái mà nhìn xem bên này. Là Táng Thế cung thánh nữ, Anh Linh. Nàng đối với Mạc Ly phương hướng, không khách khí chút nào cười nhạo nói, ngươi tuổi tác số lẻ, đều so Vô Nhai thần tử càng lớn hơn a. So nhiều người tu luyện hơn 100 năm, cũng không cảm thấy ngại đi ra kêu gào. Mạc Ly sầm mặt lại, trong mắt lộ hung quang, nhưng thấy rõ mở miệng chính là Anh Linh sau, lại mạnh mẽ đè xuống lửa giận. Hừ lạnh một tiếng, liền không tiếp tục để ý trong lòng của hắn tính tưởng, Táng Thế cung đám kia tên điên là có tiếng bao che cho con, đánh con thì tra tới, đánh giả đến giả hơn. Làm việc so với bọn hắn những này cái gọi là ma tông còn muốn bá đạo không nói đạo lý, hắn trêu cho không nổi. Nhưng hắn không thể trêu vào Táng Thế cung, không có nghĩa là hắn sẽ sợ Thái Huyền Thần Sơn. Thái Huyền Thần Sơn thế lớn không giả, nhưng mình bởi vì chỗ tông môn nguyên nhân, trời sinh liền có thể đối bọn hắn chỉ trỏ. Dù sao, đại tự tại ma tông đương đại trưởng giáo, chính là nhập ma Thái Huyền Thần Sơn tay chưa giáo. Mạc Ly ánh mắt một lần nữa trở về Trương Vô Nhai trên thân, phiêu khích chi ý càng thêm nồng đậm, chờ lấy nhìn hắn ứng đối ra sao. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vấn đạo điên bầu không khí đều biến trở nên tế nhị. Tất cả mọi người nhìn xem Trương Vô Nhai, muốn biết vị này tân tấn thần tử, đối mặt như thế ngay thẳng nhục nhã, sẽ làm phản ứng gì. Tại mọi người nhìn soi mói, Trương Vô Nhai thần sắc nhưng như cũng bình tĩnh như nước, dường như Mạc Ly kia lời nói không phải hắn, cũng không phải hắn tông môn. Sư tôn một đời kia việc đã làm, ta cái này là tiểu bối, tự nhiên không tiện xem bảo. Thanh âm của hắn rất bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Lời nói này vừa ra, không ít thiên tiêu đều âm thầm lắc đầu. Bọn hắn cho rằng, Trương Vô Nhai đây là tự cảm giác cảnh giới thấp, không muốn cùng pháp tướng cảnh Mạc Ly xảy ra xung đột, cho nên lựa chọn lựa bộ. Ngay cả Ma tông bên kia tu sĩ, trên mặt cũng đều lộ ra quả là thế mỉa mai nụ cười. Mạc Ly càng là đắc ý, đang muốn lại nói vài câu lời khó nghe đến nhục nhã. Nhưng ta Thái Huyền Thần Sơn, khi nào đến phiên ngươi một cái Ma tông tạp toái lắm mồm. Lời còn chưa dứt, ánh mắt của hắn đã rơi vào Mạc Ly trên thân. "Ngươi!" Mạc Ly giận tím mặt, vừa định mở miệng chửi mắng, trong cổ họng lại giống như là bị thứ gì kẹt lại, một chữ cũng nhả không ra. Đám người chỉ thấy Trương Vô Nhai cặp kia thâm thúy trong đồng tử, chẳng biết lúc nào lại có huyền quang lưu chuyển. Đồng tử của hắn bên trong, một vòng huy hoàng đại nhật bốc lên, đại nhật bên trong, một cái thần tuấn phi phàm tam túc kim ô đang ngậm lấy cổ trùng, nhẹ nhàng nhảy múa. Kim ô hàm trung, nhanh nhẹn nhảy múa. Đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung mỹ lệ cùng kinh khủng. A, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Mạc Ly bỗng nhiên phát ra một tiếng thê lương tới không giống tiếng người kêu thảm. Thân thể của hắn lại giống như là bị một loại ngọn lửa vô hình nhóm lửa, theo làn da, huyết nục, gân cốt, lại đến nội tạng, thần hồn, từ hướng ngoại bên trong, từng tầng biến mất không còn tăm hơi, hóa thành hư vô. Hắn hoảng sợ muôn dạng, điên cuồng vận chuyển pháp lực, trên thân ma quang bùng lên, các loại hộ thân thần thông, pháp bảo quang hoa không cần tiền dường như hướng ra phía ngoài chút xuống, ý đồ dập tắt kia nhìn không thấy hỏa diễm. Nhưng mọi thứ đều là phí công. Những cái kia đủ để ngăn chặn trời long đất lở ma đạo hộ thuẫn, ở đằng kia ngọn lửa vô hình trước mặt, không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Phốp thử. Trước sau bất quá một hơi thời gian, theo một tiếng rất nhỏ đến dường như bọt khí vỡ tan tiếng vang, vừa mới còn tại khiêu khích Mạc Ly, cứ như vậy tại trước mắt bao người, bị triệt để bốc hơi liền một tia cho tàn cũng không từng lưu lại. Hắn nguyên bản đứng thẳng địa phương, cũng chỉ giữ lại một mảnh hư vô. Toàn bộ vấn đạo điên, yên tĩnh như chết. Thử, không biết sống chết. Một bên Bạch Ly Nhi, tuyết trắng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại là băng lãnh một mảnh. Thái Huyền Thần Sơn tôn nghiêm, há lại cho người khác tùy ý dèm pha. Sư Minh uy nghiêm, càng không cho hạng giá áo túi cơm khiêu khích. Vô Nhai đại ca, thật là thần thông. Cơ Minh Tâm đi đến Trương Vô Nhai bên người, thanh tịnh trong đôi mắt tràn đầy rung động. Thân làm rượu nhật chất thể, hắn đôi cứng mới trong nháy mắt đó buộc phát năng lượng ba động mẫn cảm nhất. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một loại trí dương trí cường, lại ẩn chứa một loại nào đó trí cao đạo vận hỏa diễm, chống rông tại Mạc Ly trong ngoài thân thể giấy lên. Bản chất chi cao, quả thực là không thể tưởng tượng. chỉ là hắn quá yếu mà thôi. Trương Vô Nhai lắc đầu, vẻ mặt lạnh nhạt, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn cũng không tự ngạo. Nếu có người thần niệm có thể như hắn đồng dạng nhập vi, liền sẽ phát hiện, ngay tại vừa rồi một sát na kia, cấu thành Mạc Ly thân thể mỗi một cái cơ sở hạt, tại so bụi bặm còn muốn nhỏ bé ước vạn lần tiêu chuẩn bên trên, đều có một cái hơi co lại vô số lần kim ô tại phun ra thần hỏa. Đây là nguồn gốc từ vi mô phương diện đốt diện, là theo tồn tại nền tảng thượng tướng một người hoàn toàn xóa đi. Như thế thần thông, đúng là hắn đem kim ô hàm chung cái loại này vô thượng dị tượng, hoàn toàn dung nhập tự thân đại đạo chi đồng sau, diễn sinh ra đồng thuận, cũng là hắn kia đại nhất thống lực lượng kéo dài. Cái loại này đại nhất thống lực lượng, có thể tạm thời mệnh danh là Vô Nhai chi lực. Đại đạo chi đồng vốn là có thể chiếu rọi chư thiên đại đạo, dung nạp dị tượng, thành tựu thần thông, tất nhiên là bình thường sự tình. Mọi người ở đây còn đắm chìm trong vừa rồi trong rung động, thật lâu không cách nào hoàn hồn lúc. Một đạo giọng ôn hòa, đột nhiên từ nơi không xa truyền đến, rõ ràng vang vọng tại mỗi người bên hai. Thí chủ, thượng tiên có đức hiếu sinh, ngươi không nên làm như thế. Chương 129, khỏe đẹp cân đối Phật Đà, ôn lai sái bảo chương 129, khỏe đẹp cân đối Phật Đà, ôn lai sái bảo thí chủ, thượng tiên có đức hiếu sinh, ngươi không nên làm như thế. Nghe vậy, Trương Vô Nhai thậm chí chưa từng quay đầu, liền biết người đến là ai. Ngươi muốn ngăn ta, nhưng đã chậm. Hắn nghiêng đầu, đạm mạc ánh mắt hướng về thanh âm nơi phát ra. Chỉ thấy một gã người mặc một mạc tăng bảo tiểu hòa thượng chẳng biết lúc nào đã đứng tại bình đài nhập khẩu. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, mặt mũi thanh tú, thân hình hơi có vẻ gầy yếu, có thể cặp con mắt kia bên trong ẩn chứa từ bi chi ý, lại dường như có thể chứa đựng thương sinh. Cái này tiểu hòa thượng vừa mới xuất hiện, nguyên bản tĩnh mịch vấn đạo điên lập tức một hồi ồn ào. Là tiểu tu Di Sơn đương đại truyền nhân, không trần. Tục truyền hắn nhưng là Phật đế truyền thế thân. Giáng sinh ngày, trên trời rơi xuống phản âm, tuôn ra kim liên, có Phật Đà hư ảnh vì đó tụng kinh ba ngày. Tuổi tác bất quá 200, đã là pháp tướng cảnh hậu kỳ đại cao thủ. Sao mà kinh khủng? Ta nghe nói, hắn từng cùng Thái Huyền Thần Sơn Huyền Thiên Phong Tiêu Thần Sư minh luận bàn qua ba chiêu, tựa hồ là hai tháng một thua. Lời vừa nói ra, đám người càng là kinh hãi. Tiêu Thần là ai? Kia là Thái Huyền Thần Sơn trưởng giáo nhất mạch công nhận thủ tịch đệ tử, là Thái Huyền Thiên vực thế hệ trẻ tuổi bên trong chân chính đỉnh phong nhân vật một trong. Tuy nói có sự chênh lệch tuổi tác nguyên nhân, nhưng có thể cùng hắn giao thủ lại thắng nhiều thua ít, cái này tiểu hòa thượng thực lực quả thực sâu không lường được. Trong lúc nhất thời, trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng. Một cái, trong truyền thuyết là Phật đế chuyển thế, pháp tướng hậu kỳ tuyệt đỉnh cao tăng. Một cái khác, là thực lực thành mê, vừa mới đem Mạc Ly miệu sát Thái Huyền thần tử. Cái này nếu là đánh nhau, bất quá, hắn chưa hẳn thắng được Vô Nhai thần tử a. Có người nhỏ giọng nói thầm, mặc dù Vô Nhai thần tử nhìn cảnh giới rất thấp, tuổi tác cũng nhỏ, có thể hắn vừa mới giết Mạc Ly, liền ánh mắt đều không nhiều nháy một chút. Mạc Ly nhưng cũng là hàng thật giá thật pháp tướng cảnh a. Lời nói này, nhiều người chung quanh trong lòng lại là run lên. Đúng vậy a, đây chính là pháp tướng cảnh. Tuy nói chỉ là pháp tướng cảnh sơ kỳ, nhưng cũng không phải cái gì a miêu a cầu. Cứ như vậy không có. Tại mọi người khẩn trương nhìn soi mói, không Trần tiểu hòa thượng không nhanh không chậm, từng bước một hướng về Trương Vô Nhai đi tới. Hắn mỗi bước ra một bước, dưới chân liền hình như có vô hình hoa sen nở rộ, một cỗ tường hòa mà hùng vĩ Phật vận tràn ngập ra. A Di Đà Phật. Không Trần nhẹ tụng một tiếng Phật hiệu. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, phía sau hắn kim quang tăng gọn, một tôn cao đến mấy chục trượng to lớn pháp tướng bỗng nhiên hiện hóa. Cái này pháp tướng vừa ra, toàn trường phải sợ hãi. Chỉ thấy kia pháp tướng đứng ở một đóa to lớn kim sắc đài sen phía trên, cũng không phải là đám người trong tưởng tượng từ bi Phật Đà hoặc trận mắt kim cương, mà là một tôn bắp thịt quần quần tới khoa trương bước Phật Đà. Phật Đà cởi trần, màu đồng cổ làn ra tại Phật quang hạ lóng lánh như kim loại quang trạch. Hắn đang bày ra một cái cực kỳ tiêu chuẩn khỏe đẹp cân đối biểu hiện ra tạo hình. Một bên cánh tay như dương cung giống như co lại, hai đầu cơ bắp sôi sục như núi nhỏ, khác một bên cánh tay thì hữu lực hướng vươn về trước dương. Toàn thân cơ bắp đường cong như dãy núi giống như rõ ràng, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Một cỗ chỉ cần bị ta đánh trúng một chút, ngươi có thể sẽ chết bá đạo khí tức đập vào mặt. Đám người thấy khỏe mắt quất thẳng tới. Cái này phong cách vẽ, có phải hay không có chỗ nào không đúng? Ngay cả luôn luôn nhảy thoát dịch Ma Thiên đều nhìn đến ngây dại, tự lẩm bẩm, ngoan ngoãn, tiểu tu Di càng như thế đặc lập độc hành a. Trương Vô Nhai nhìn xem tôn này kiện mỹ Phật Đà trong ánh mắt cũng hiện lên một tia cổ quái. Theo pháp tướng hiện, không Trần tiểu hòa thượng vẻ mặt từ bi mở miệng. Vô Nhai thí chủ, tiểu tăng có ý tứ là, đối phó như thế ma đầu, chỉ là nhường hắn thần hồn câu diện, không khỏi quá mức tiện nghi hắn. Hắn dừng một chút, dùng một loại trách trời thương dân ngữ khí, nói từng chữ từng câu, hẳn là đem hắn dùng nắm đấm vật lý siêu độ. Ách, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Lập tức, đám người chỉ cảm thấy một cỗ khí giấu ở ngực, nửa đời. Tình cảm lão nhân ra ngại không phải tới quên giá, là ngại giết đến không đủ vui mừng. Vật lý siêu độ, tưởng cho ngươi nghĩ ra. Hồ Đào cùng Bạch Ly Nhi lướt nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được dở khóc dở cười thân sắc. Cái này tiểu hòa thượng, quả nhiên cùng trong truyền thuyết như thế, là tên dở hơi. Hồ Đào nhịn không được che miệng cười khẽ. Đám người cũng đều thở dài một hơi, còn tốt, không đánh được. Hai vị này nếu là thật độc thủ, chuyện này mới là thật lớn. Như xuất hiện thương vong, đến lúc đó, bất luận là Thái Huyền Thần Sơn vẫn là tiểu tu Di Sơn, chỉ sợ đều không thể thiện, vậy sẽ là quét sạch toàn bộ Thái Huyền Thiên vực to lớn phong ba. Mặc dù nguy cơ giải trừ, nhưng mọi người nhìn về phía Trương Vô Nhai ánh mắt lại càng thêm kính sợ cùng hiếu kỳ. Không Trần thực lực không thể nghi ngờ, có thể hắn vừa rồi kia lời nói, cùng nó nói là đến sái bảo, không bằng nói là biến tướng đang vì Trương Vô Nhai đứng đài. Có thể khiến cho Phật đế chuyển thế đều tán đồng hắn thực lực, chẳng qua là cảm thấy hắn giết người phương thức không đủ kinh. Vị này Vô Nhai thần tử chân chính thực lực, đến cùng tới loại tình trạng nào. Hơn nữa, nhất làm cho ở đây những cái kia đỉnh tiêm thiên kiêu cảm thấy sởn hết cả gai ốc chính là, Mạc Ly chết được quá mức quỷ dị. Thân làm đại tự tại Ma tông thiên kiêu, trên người hắn không có khả năng không có bảo mệnh át chủ bài. Tông môn trưởng bối ban thưởng hộ thân pháp bảo, thậm chí ẩn chứa đại năng một kích pháp chỉ, vì sao một cái đều không có phát động? Thật giống như Trương Vô Nhai công kích, hoàn toàn vòng qua những ngày ngoại vật, trực tiếp tác dụng tại Mạc Ly bản thân. Loại thủ đoạn này đặt ở một cái thần tàng cảnh tiểu tu sĩ trên thân, quả thực có chút không hợp thói thường. Thái Huyền Thần Sơn, đây là muốn lần nữa vi đại tiết đấu a? Mọi người ở đây tâm tư dị biệt, cảnh tượng một lần nữa hòa hoãn lại lúc, lại một đường mang theo vài phần lười biếng cùng treo chọc thanh âm từ nơi không xa ung dung truyền đến. Thanh âm kia trong sáng đêm hai, nhưng lại lộ ra một cỗ bất cần đời ý vị. Tiểu hòa thượng, ngươi cái này sái bảo ma bệnh, đều luồng nghịch tới Vô Nhai thần tử tới trước mặt. Nếu là hắn một cái không vui, đem ngươi cái này thân Phật cơ cũng cho bước hơi, ta cũng mặc kệ. Chương 130, Đạo tông hành đầu, Ma tông chim lưu. Chương 130, Đạo tông hành đầu, Ma tông chim lưu. Nương theo lấy cái kia đạo mang theo vài phần lười biếng cùng treo chọc thanh âm, một thân ảnh tự cách đó không xa trong đám người ung dung không sai dạo bước mà ra. Người đến là nhìn có chút tuổi trẻ tiểu đạo sĩ. Hắn thân mang một bộ một mạc đạo bào màu xanh, trên đầu lỏng lỏng lẻo lẻo kéo búi tóc, mấy sợi không bị trói buộc sợi tóc theo gương mặt rủ xuống, theo đỉnh núi gió nhẹ nhẹ nhàng lay động. Cái này tiểu đạo sĩ trên mặt mang một tia nụ cười như có như không, ánh mắt nửa mở nửa khép, dường như chưa tỉnh ngủ đồng dạng, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ lười nhác sức lực. Là đạo tông hành tẩu, Vương Giã. Trong đám người lại là một hồi không đè nén được kinh hô. Hôm nay cái này vấn đạo điên bên trên, quả nhiên là phong vân tế hội, đỉnh tiêm thiên kiêu liên tiếp hiện thân. Tiểu tu Di Sơn Phật tử vừa đùa bỡn xong bảo, đạo môn chính thống truyền nhân liền theo sát mà tới. Trương Vô Nhai ánh mắt rơi vào cái này tiểu đạo sĩ trên thân, trong lòng cũng là hiểu rõ. Tuy là lần đầu gặp mặt nhưng hắn sớm đã thông qua tông môn hồ sơ bên trong chân dung nhận biết người này. Các đại đỉnh tiêm thế lực ở giữa, đối với lẫn nhau hoạch tâm nhất đệ tử, tiểu gì cũng sẽ lưu ý nhiều, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đạo tông chính là công nhận đạo môn chính thống, nội tình chi thâm hậu, thường nhân khó có thể tưởng tượng. Mà thân làm thế hệ này đạo tông hành đầu, Vương Giã thực lực cùng địa vị, tất nhiên là không thể nghi ngờ. Nghe nói người này tướng đạo cửa cựu tự chân ngôn bí thuật tu luyện đến một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Lâm, binh, đấu, người, đều, trận, nhóm, tại, chức, chín chữ vừa ra, thần quỷ lui tránh. Vương Giã hoàn toàn không để ý tới ánh mắt xung quanh, đi thẳng tới không trần tiểu hòa thượng bên người, lười biếng vô vô bờ vai của hắn. Tiểu hòa thượng, ngươi Phật đà pháp tướng càng cường tráng hơn. Không trần tiểu hòa thượng nghe vậy, cũng là nghiêm trang chắp tay trước ngực, đối với Vương Giã tụng một tiếng Phật hiệu. Vương Giã thí chủ quá khen, tiểu tăng lập chí muốn phổ độ thiên hạ chúng sinh, tự nhiên muốn chăm học không ngừng, đã tốt muốn tốt hơn. Trương Vô Nhai nghe được khỏe mắt hơi rút, hòa thượng này phổ độ đứng đắn sao? Được rồi, ngươi bộ kia vẫn là giữ lại đi phổ độ ma đầu a. Vương Giã không kiên nhẫn khoát tay áo, lập tức ánh mắt chuyển hướng Trương Vô Nhai. Cái kia song nhìn như nhập nhèm mắt buồn ngủ bên trong, hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kỳ quang. Vô Nhai thần tử, kính đã lâu. Vương Giã đạo hữu. Trương Vô Nhai khẽ bước cằm, xem như đáp lễ. Theo Vương Giã đến, trong tràng bầu không khí cuối cùng theo vừa rồi sát phạt bên trong hoàn toàn hòa hoãn lại. Đỉnh tiêm thiên tiêu tề tụ, đám người mặc dù vẫn như cũ âm thầm phân cao thấp, nhưng mặt ngoài lại khôi phục bình tĩnh, tốt năm tốt ba tập hợp một chỗ, hoặc luận đạo, hoặc chuyển tiếng. Ngay cả Ma tông chư vị thiên tiêu, giờ phút này cũng là tại an tĩnh quan sát đến mọi người ở đây, không có chút nào ý khiêu khích. Hôm nay chỗ tới thiên tài rất nhiều, xem ra chờ một lúc luận đạo đại hội, các ngươi có thể thật tốt xuất một chút danh tiếng. Trương Vô Nhai nhìn quanh bốn phía một cái, đối bên người Bạch Ly Nhi cùng Dịch Ma Thiên trêu ghẹo một câu. Bạch Ly Nhi nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tự tin, kích động. Dịch Ma Thiên thì là cười hắc hắc, bộ vô lưng sau vạn hồ tiên, một bộ ta sớm đã đói khát khó nhịn bộ dáng. Nhưng mà, Trương Vô Nhai đáy mắt chỗ sâu, lại là một mảnh yên tĩnh tĩnh mịch. Tại hắn đại đạo chi đồng trong tầm mắt, toàn bộ vấn đạo điên bày biện ra một phen khác hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Ngoại trừ Vương Giã, Không Trần, Anh Linh, Hồ Đào cùng Cơ Minh Tâm cái này giải rác mấy người bên ngoài, ở đây còn lại 9 thành 9 tu sĩ, bất luận là chính đạo đệ tử vẫn là ma môn truyền nhân, thể nội chỗ sâu đều có chứng trùng tồn tại. Lần này trùng họa xâm nhập, đến cùng đã nghiêm trọng đến loại trình độ nào? Vì sao trước đó không người phát hiện? Trương Vô Nhai thu hồi ánh mắt, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Cũng không biết sư tôn bọn hắn đến tột cùng muốn thế nào xử lý sự kiện lần này. Cùng thời khắc đó, tại cùng Thái Huyền Thiên vực cách xa nhau vô tận hư không tự tại thiên vực, Vĩnh Dạ Vương đỉnh. Thân làm phù trần giới bên trong, cường đại nhất ma tông lãnh địa một trong, nơi này quanh năm không thấy ánh mặt trời, chỉ có vĩnh hằng bóng tối bao trùm. Nhưng giờ phút này, mảnh này ma đạo thánh thổ lại là rách nát khắp trốn bừa bộn. Vô số hùng vĩ cung điện cổ màu đen sụp đổ, to lớn ma thần pho tượng đứt gãy thành khối vụn, tản mát đầy đất. Tầng kia bao phủ toàn bộ thiên vực, giao phó Vĩnh Dạ chi danh nặng nề màn trời, lại bị một cỗ không cách nào tưởng tượng vĩ lực xé mở một đạo đạo lỗ thủng to lớn. Pha tạp quang mang theo vết nứt bên trong chiếu vào, đem mảnh này chưa bao giờ có quang minh thổ địa chiếu lên một mảnh hỗn độn. Đồng thời, cũng chiếu sáng tường đổ bên trong, mấy đạo tản ra ngập trời ma uy thân ảnh. Vô Đạo Ma Quân, ngươi có biết lần này Táng Thế Cung cùng kia Thái Huyền Thần Sơn đến tột cùng phát điên vì cái gì? Một đạo thanh thúy êm hai, nhưng lại mang theo vài phần âm lãnh thiếu nữ âm thanh truyền đến. Mở miệng chính là một vị nhìn bất quá đôi tám xuân xanh thiếu nữ. Nàng thân mang một bộ hoa lệ màu đen quần áo, trần trụi một đôi tuyết trắng chân ngọc. Tại trên mắt cá chân buộc lên một chuỗi cổ phát linh đàng, hành đầu tại vỡ vụn gạch ngói vụn phía trên, phát ra đinh linh đinh linh thanh vang. Nàng dung mạo xinh xắn đáng yêu, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Chính là U Minh Điện đương đại thánh nữ, U Hoạn. Hừ, Lần này bọn hắn cũng thực gan to bằng trời. Chẳng lẽ bọn hắn là thật nếu không kế một cái giá lớn, cùng ta rất nhiều thánh tông toàn diện khai chiến sao? Tại nàng phía trước, đứng đấy một vị ông lão mặc áo bào đen. Lão giả râu tóc bạc trắng, khuôn mặt cổ sơ, một đôi đồng tử lại là thuần túy đen nhánh, không thấy mảy may tròng trắng mắt, dường như có thể thôn phệ tất cả tia sáng. Hắn chính là đại tự tại Ma tông thái thượng trưởng lão, được tôn là Vô Đạo Ma Quân Dạ Vô Đạo. Cũng chính là hắn, lúc trước hao phí to lớn một cái giá lớn, thôi diễn ra Diệp Khư cái này một thiên định ma tử chỗ. Đối mặt U Minh thánh nữ chất vấn, Dạ Vô Đạo thần sắc dị thường bình tĩnh, cặp kia con ngươi đen nhánh không hề bận tâm. U Minh thánh nữ, an tâm chớ vội. Tăng Thế Cung đám kia tên điên làm việc từ trước đến nay tùy tâm sử dụng, làm như thế cũng là chẳng có gì lạ. Nhưng Thái Huyền Thần Sơn khác biệt. Bọn hắn như thế giống chống thua chiêng, chỉ sợ có mục đích khác. Ừ, có mục đích khác. Bọn hắn đều nhanh đem chúng ta hang ổ cho sốc. Một đạo khác thâm trầm thanh âm vang lên. Cách đó không xa trong hắc vụ, một tôn thấy không rõ hình thể tồn tại chậm rãi hiện hiện, chỉ có một đôi nhảy lên màu xanh lục lân hỏa hốc mắt, trống rỗng nhìn hướng Dạ Vô Đạo. Dạ Vô Đạo, ngươi láo tặc này. Trước đó ngươi lời thề son sắt, nói thôi diễn tới ta Thánh Tông vạn cổ ma tử hàng thế cơ hội, nhưng hôm nay, người đâu? Ta thế nào nghe nói, kia cái gọi là ma tử, bị người đánh không biết rõ trốn đi nơi nào. Lời vừa nói ra, liền U Minh thánh nữ ánh mắt cũng biến thành sắc bén. Dạ Vô Đạo nghe vậy, tấm kia vạn năm không đổi trên mặt, rốt cục xuất hiện một tia gợn sóng. Hắn khe khẽ lắc đầu, trong thanh âm mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Thiên cơ hỗn độn, thôi diễn bên trong, có lẽ thật ra chút đường rẽ đường rẽ. Hắc vụ bên trong tồn tại phát ra cười lạnh một tiếng. Một câu đường rẽ, vừa muốn đem việc này bỏ qua. Dạ Vô Đạo trầm mặc một lát, chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia đen nhánh đồng tử đảo qua ở đây ma đạo cự phách. Kế hoạch đã có biến, lại xoắn suýt nơi này cũng không quá mức ý nghĩa. Thực sự không được, chúng ta cũng chỉ có thể khởi động một cái khác. Kế hoạch thanh âm của hắn biến trầm thấp mà khàn khàn, trong bình tĩnh mang theo lạnh lùng. Bây giờ tiên đạo thế lớn, chúng ta từng bước duy gian, khó mà chống lại. Nếu ta Thánh Tông từ đầu đến cuối không được hưng thịnh, khí vận bị tiên môn một mực gáp chế xuống, kia, liền cá chết lưới rách thôi. Chương 131, đại ma đầu bệnh hai ma đầu nhìn chương 131, đại ma đầu bệnh hai ma đầu nhìn thời gian quay lại đến mấy canh giờ trước đó. Tự tại thiên vực, Vĩnh Dạ Vương đỉnh. Nơi này là cùng Thái Huyền Thiên vực cách xa nhau khoảng cách vô tận ma đạo cương thổ, là phụ trần giới rất nhiều ma tông thánh địa một trong. Đen nhánh nặng nề màn trời, như là một khối móc ngược vô biên hắc ngọc, che đậy đến từ đại nhật cùng thái âm tất cả quan mang, đem toàn bộ thiên vực bao phủ tại vĩnh hằng hắc ám bên trong. Truyền thuyết, ngày này màn chính là một vị cổ lão ma đế thân thể biến thành, là sở ngộ đại đạo lưu lại, cho nên có thể có như thế bí lực. Phải biết, phụ trần giới thể lượng vô tận chi lớn, 12 thiên vực diện tích, cũng là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Mỗi một phe thiên vực, tung hành đều có một cổ gò năm ánh sáng, mà một cổ gò là 10.100, tức 1100 lần vương, đây là đủ để cho bất kỳ sinh linh đều cảm thấy tuyệt vọng số lượng. Mà tại 12 thiên vực bên ngoài thì là vô cùng vô tận đại hoang, là hoang thú, ma tộc, cái khác vạn tộc lãnh địa. Cho dù là 12 thiên vực rộng rãi như vậy diện tích, cùng kia đại hoang so sánh, cũng nhỏ bé gần như bằng không. Tại tự tại thiên vực mảnh này vĩnh hằng hắc ám hạ, vô số ma đạo tu sĩ phồn diễn sinh sống, sớm thành thói quen không có ánh sáng thế giới. Hướng tới hắc ám người, làm phụ thuộc vào hắc ám bên trong. Nhưng mà, ngay tại một ngày này, vĩnh hằng bị đánh vỡ. Giang giác, một tiếng dường như vũ trụ vỏ trứng vỡ vụn tiếng vang, không có dấu hiệu nào vang vọng toàn bộ tự tại thiên vực. Kia phiến tuyên cổ bất biến vĩnh giả màn trời, lại đột nhiên xé mở một nói ngang qua chân trời cái khe to lớn. Đây không phải là vết nứt không gian, mà là sinh cùng tử giới hạn, bị một cái bàn tay vô hình cưỡng ép kéo ra tại nhân gian. Pha tạp mà xa lạ quang mang theo vết nứt bên trong chiếu vào, đem mảnh này chưa bao giờ có quang minh thổ địa chiếu lên một mảnh hỗn độn. Ngay sau đó, khiến tất cả ma đạo tu sĩ sợ vỡ mật một màn xuất hiện. Vô số miệng lớn đến như là sao trời giống như cổ lão quan tài, từ cái này nói sinh tử trong cái khe chậm rãi hiện hiện, bọn chúng lẳng lặng lơ lửng trên bầu trời, tản ra đủ để áp sập vạn cổ uy thế ngập trời, băng lãnh tử vong khí tức như là thác nước chút xuống. Cùng lúc đó, toàn bộ vĩnh dạ vương đình nước vạn vạn bên trong cương vực trên mặt đất, không gian bên trong, trống rỗng hiện ra vô số từ bóng ma tạo thành đen nhánh nhân thủ. Những này không thể tính toán bóng ma chi thủ, như là thâm trầm nhất đầm lầy bên trong rũa ra nước bùn xúc tu, điên cuồng hướng lây bốn phương tám hướng bay múa, xé rách, ăn mòn nơi mắt nhìn thấy tất cả. Sông núi, dòng sông, cung điện, sinh linh, hết thảy tất cả, tại chạm đến những này bóng ma chi thủ trong nháy mắt, liền cấp tốc mất đi sức sống cùng sát thái, hóa thành hôi bại tử vật. Kia là chết tại ăn mòn sinh. Không hề nghi ngờ, đây chính là Táng Thế Cung thủ bút. Ngay tại tất cả ma đạo tu sĩ đều lâm vào vô biên sợ hãi cùng hỗn loạn thời điểm, một hồi không hiểu tiếng ca cùng vị dị âm nhạc, đột nhiên vang vọng toàn bộ thiên vực. Kia là Tử Vong Chi Ca. Tử Vong Chi Ca là Táng Thế Cung bí truyền thần thông, nghe nói có thể cho Táng Thế Cung tất cả thuật pháp mang đến to lớn tăng phúc. Tử Vong Chi Ca xuất hiện, cũng mang ý nghĩa Táng Thế Cung đã làm xong chiến tranh toàn diện chuẩn bị. Tiếng ca đầu nguồn là một đạo tự trong hư vô chui ra khổng lồ hư ảnh. Kia là một cái toàn thân từ đen nhánh nước bùn cấu thành, mọc đầy lít nha lít nhít miệng quái vật. Nó mỗi một há mồm bên trong đều sinh ra răng nhọn, giờ phút này đang cùng nhau khép mở, dùng một loại ngây thơ giọng trẻ con, gân cổ lên hát quỷ dị đồng dao. Đại ma đầu bệnh hai ma đầu nhìn tam ma đầu mua thuốc bốn ma đầu chịu. Ngũ ma đầu không hiểu chết mất sáu ma đầu nhấc bảy ma đầu buồn bực đầu đảo hố bắt ma đầu đến chôn mười cái ma đầu sắp xếp nằm. Vách quan tài bên trên phơi ánh trăng đinh linh linh, đưa tang đội ngũ tới rồi tiếng ca tràn đầy nguyền rủa cùng chẳng lành. Nương theo lấy kia ở khắp mọi nơi bóng ma chi thủ, hóa thành thu hoạch sinh mệnh liêm đao. Vô số ma tông cường giả bị cái này kinh khủng dị tượng kinh động, nhao nhao hóa thành ma quang phóng lên tận trời, lơ lửng giữa không trung bên trong, kinh hãi nhìn qua trước mắt tận thế giống như cảnh tượng. Cầm đầu chính là đại tự tại Ma tông đại trưởng lão, Vô Đạo Ma Quân. Hắn nhìn qua kia bị xé nứt màn trời, cảm thụ được kia cố không thèm nói đạo lý, bá đạo tuyệt luân tử vong đạo ẩn, tấm kia không hề bận tâm trên mặt, giờ phút này cũng biết đầy tức giận. Vân Tấn La Quỷ, ngươi điên rồi sao? Một tiếng ẩn chứa chuẩn đế chi uy gầm thét, hóa thành thực chất sóng âm, hướng phía thiên khung phía trên vô tận quan tài quét sạch mà đi. Ngươi muốn làm cái gì? Là muốn cùng chúng ta tất cả thánh tông không chết không thôi sao? Chương 132, Đế binh, Huyền Thiên kiếm. Chương 132, Đế binh, Huyền Thiên kiếm. Dạ Vô Đạo ẩn chứa chuẩn đế chi uy gầm thét, như ức vạn tòa thần sơn đồng thời sụp đổ, hóa thành thực chất sóng âm, hướng phía thiên khung phía trên kia vô tận quan tài cùng quỷ dị hư ảnh ngang nhiên đánh tới. Sóng âm những nơi đi qua, không gian từng mảng lớn bặm mẹo, vỡ vụn, hóa thành hỗn độn. Nhưng mà, cái này đủ để chấn vỡ vô số tinh hệ lực lượng, tại chạm đến tầng kia trùng điệp chồng quan tài lúc, lại như bùn trâu vào biển, vẻn vẹn nhường cái kia quỷ dị đồng dao âm thanh xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Ha ha một tiếng cười khẽ, từ cái này vô số quan tài về sau truyền đến, rõ ràng vang vọng tại mỗi một vị ma đạo tu sĩ bên hai. Tiếng cười kia trong sáng, mang theo người thiếu niên đặc hữu cảm nhận, nhưng lại ẩn chứa một cỗ làm người sợ hãi tà khí cùng quyến cuồng. Dạ Vô Đạo, ngươi lão quỷ này, đều nhanh xuống mồ người, hỏa khí vẫn là lớn như thế. Lời còn chưa dứt, hai thân ảnh từ trong hư không dạo bước mà ra, đứng ở ngàn vạn quan tài trước đó, cùng lĩnh Dạ Vương đỉnh rất nhiều ma đạo cự phách xa xa đối lập. Cầm đầu là một vị nhìn bất quá 16-17 tuổi thiếu niên, thân hình hắn hơi có vẻ gầy gò, tướng mạo tuấn mỹ phải có chút quá mức. Lúc này trên mặt của hắn treo một tia nghiền ngẫm cười tà, ánh mắt bệ nghệ, dường như trước mắt ma đạo thánh địa bất quá là nhà mình trong hậu hoa viên một chỗ cảnh quan, chính là Táng Thế cung chi chủ Vân Tấn. Mà ở bên người hắn còn chưa nhóm đứng đấy một vị thanh niên. Thanh niên kia thân mang theo xinh đẹp tinh xảo vảy rồng hình dáng trang sức màu đậm áo dài, thân hình thẳng tắp, khí chất trầm ngưng như bờ sâu. Làm người khác chú ý nhất là cái kia một đôi thâm thúy màu hổ phách đồng tử, trong cặp mắt kia dường như tỏa ra thiên địa vạn tượng sinh diệt, cổ lão mà đạm mạc. Vân Tấn La Quỷ. Cách. Dạ Vô Đạo cặp kia đen nhánh đồng tử bỗng nhiên co vào, nhận ra người tới. Táng Thế cung cung chủ Vân Tấn. Táng Thế cung vãng sinh đường khách hành. Cách. Dạ Vô Đạo, ngươi ma môn đệ tử Diệp Hư, vài ngày trước kém chút hại ta vãng sinh đường đường chủ tính mệnh. Vân Tấn duỗi ra một ngón tay, người biếng móc móc lỗ tai, ngựa khí ngạo lớn. Hôm nay ngươi nhất định phải cho lời giải thích. Lời vừa nói ra, Vĩnh Dạ Vương đỉnh tất cả ma đạo cự phách, bao quát Dạ Vô Đạo ở bên trong, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Một lát tĩnh mịch về sau, Dạ Vô Đạo cơ hồ là khí cười. Tiểu bối ở giữa tranh đấu, các ngươi những này sống không biết bao nhiêu năm lão giả, cũng không cảm thấy ngại nhúng tay. Hắn ngắm nhìn một phía, nhìn xem những cái kia bị bóng ma chi thủ lôi kéo, an mòn, đang không ngừng hóa thành tử vật sông núi điện vũ, nhìn xem những cái kia tại trong tiếng kêu thảm sinh cơ đoạn tuyệt ma tông đệ tử, một cô hoang đường tuyệt luân cảm giác sông lên đầu. Đến cùng ai mới là ma tông a? Cũng bởi vì tiểu bối đánh một trận, nhà ngươi đệ tử còn không có xảy ra chuyện gì, ngươi trực tiếp mang theo người đánh tới cửa, bày ra bộ này muốn diệt cả nhà người ta tư thế. Liên vừa rồi một hồi này công phu, Vĩnh Dạ Vương đỉnh bên trong đệ tử đã chết, không có 100 triệu, cũng có 8000 bạn. Cái này hành sự phong cách, so với bọn hắn những này đường đường chính chính ma đầu, còn muốn ma đầu gấp trăm lần. Thuyết pháp. Dạ Vô Đạo trong thanh âm lửa giận ngược lại dần dần lắng lại, biến băng lãnh thấu xương. Ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Cứ việc lên cơn giận dữ, hắn không thể lập tức khởi động Vương đỉnh vạn cổ ma trận, cùng những tên điên này đánh nhau chết sống. Nhưng thân làm Vĩnh Dạ Vương đỉnh đại trưởng lão kiêm am hiểu nhất thôi diễn chi đại năng, Dạ Vô Đạo trực giác đang điên cuồng dự cảnh, chuyện tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Táng Thế cung đám điên này, từ trước đến nay không theo lẽ thường ra bài. Nhưng nếu là bọn hắn như thế dòng chống khua chiêng bày ra muốn toàn diện khai chiến tư thế, kia tuyệt sẽ không là vẹn vẹn vì cho một tên tiểu bối ra mặt. Phía sau, tất có càng lớn nhu đồ. Tại không có biết rõ ràng đối phương chân thực mục đích trước đó, tuyệt không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trước liên hợp cái khác ma tông, lại làm so đo. Ngay tại Dạ Vô Đạo ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cùng Vân Tẫn rằng có thời điểm. Kia, đó là cái gì? Bên cạnh hắn một vị ma tông trưởng lão, một vị sống mấy ngàn năm, sớm đã thường thấy sóng to gió lớn ma tông cường giả, đột nhiên giống như là nhìn thấy cái gì thế gian kinh khủng nhất sự vật, con người bỗng nhiên co lại thành to bằng mũi kim. Đám người nghe vậy, nhao nhao theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Chỉ thấy ở đằng kia tầng tầng lớp lớp, to như sao trời vô số quan tài phía sau, ở đằng kia bị xé mở vĩnh dạ màn trời khe hở chỗ sâu, có một cái khó nói lên lời quái vật khổng lồ, lặng yên hiện lộ ra một góc của băng sơn. Kia là một vệ sắc bén đến cực hạn hàn quang, vẻn vẹn nhìn lên một cái, liền để ở đây ma đạo cự phách nhóm cảm giác nguyên thần của mình đều muốn bị kỳ phong mang xé rách. Cuối cùng thần niệm coi toàn bộ diện mạo. Dạ Vô Đạo khẽ quát một tiếng, cái kia song đen nhánh đồng tử bên trong bắn ra vô tận phù văn, thần niệm chi lực như vỡ đê đại dương mênh mông, hướng phía ngày đó màn khe hở chỗ sâu tìm kiếm. Còn lại ma đạo cự phách cũng nhao nhao bắt trước, đem tự thân thần niệm thôi động tới cực hạn. Sau một khắc, tất cả dò ra thần niệm ma đạo cự phách cùng nhau phát ra kêu đau một tiếng, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Bọn hắn thần niệm tại nhìn thấy vật kia toàn bộ diện mạo trong nháy mắt, liền bị tự nhiên tán phát vô thượng uy áp nghiền nát ấy. Nhưng có tư cách coi toàn bộ diện mạo người cũng là lắc đắc không có mấy. Đó là một thanh kiếm, một thanh không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ mà hình dung được to lớn cùng to lớn kiếm. Vẹn vẹn hiển lộ ra mũi kiếm bộ phận, liền đủ để xé rách thương khung, thân kiếm càng là vắt ngang tại màn trời bên ngoài, che đậy toàn bộ Vĩnh Dạ Vương đỉnh phía trên phương viên mấy vạn ước năm ánh sáng bầu trời. Trên thân kiếm, cổ lão đạo văn lưu truyền, tản ra một cỗ chém chết bản đạo, chúa thể chìm nổi vô thượng kiếm ý thể lượng sự hùng vĩ, xa bước bình thường đế binh. Chớ nói thường nhân, phàm là lực lượng tại chuẩn đế trở xuống người, đều chỉ sẽ cảm giác thiên biến. Huyền Thiên Kiếm. Dạ Vô Đạo gần từng chữ phun ra ba chữ này, mỗi một chữ đều phảng phất có thiên quân chi trọng. Thái Huyền Thần Sơn Đế binh. Hơn nữa, không phải hư ảnh, không phải là cấn, là chân chính đế binh bản thể giáng lâm. Đế binh chi uy, không thể tưởng tượng. Mà Huyền Thiên Kiếm, tại tất cả công phạt loại đế binh bên trong, cũng là đứng hàng đầu vô thượng sát khí. Giờ phút này, tất cả ma tông cự phách tâm đều chìm vào đáy cốc. Người ngu đi nữa cũng minh bạch. Tăng Thế Cung cùng Thái Huyền Thần Sơn, đây là sự thực muốn lập bàn. Bọn hắn không phải đang nói đùa, cũng không phải đang hư trương thanh thế. Trôi này treo ở thiên ngoại Huyền Thiên Kiếm, chính là treo tại tất cả ma tông đỉnh đầu thanh kiếm đạo mộ cỡ, lúc nào cũng có thể rơi xuống, mang đến hủy diệt tính đả kích. Ma tông cũng không phải là không có đế binh, nhưng nếu mong muốn dạng này hoàn toàn khởi động, cần thời gian đến chuẩn bị. Nhìn hôm nay địa bộ này, nếu không thể cho đối phương một cái giá thỏa mãn, chỉ sợ thật sẽ có mấy cái ma tông tại hôm nay xóa tên. Băng lãnh hiện thực, như là một chậu thấu xương hàn thủy, tưới tắt tất cả mọi người lửa giận trong lòng cùng may mắn. Nhìn phía dưới, kia còn tại tứ ngược bóng ma chi thủ, nghe kia bên thai không dứt quỷ dị đồng dao, Dạ Vô Đạo nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, cặp kia đen nhánh trong con ngươi đã là hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía vẻ mặt nghiền ngẫm ý cười bất tận, thanh âm khàn khàn mở miệng: "Các ngươi, muốn cái gì bồi thường?" Lời này vừa nói ra, sau lưng cái khác ma tông trưởng lão mặc dù không có cam lòng, lại không một người nói lời phản đối. Đều là tu luyện mấy ngàn trên vạn năm lão quái vật, không ai sẽ ở một thanh bị hoàn toàn kích hoạt đế binh trước mặt, đi tranh kia không đáng tiền mặt mũi. Còn sống, mới có tương lai. Vân Tấn nụ cười trên mặt càng đậm, hắn duỗi ra ba cây trắng non ngón tay thon dài, tại Dạ Vô Đạo trước mắt lung lay. Ba cái phủ du giới. Chuyện lúc trước, có thể coi như chưa từng xảy ra. Chương 133, Minh Tu Sản Đạo, Ám Độ Trần Thương. Chương 133, Minh Tu Sản Đạo, Ám Độ Trần Thương. Ba cái phủ du giới. Dạ Vô Đạo còn chưa mở miệng, bên cạnh hắn một vị tính tình nóng nảy ma tông cường giả liền đã kìm nén không được, quanh thân ma khí ẩm vang nổ tung. Vân Tấn lao tặc, ngươi thật coi chúng ta Vĩnh Dạ Vương đỉnh là quả hờ mềm, muốn bóp thế nào thì bóp không thành. Phù du giới, mặc dù tên là phù du thể lượng kém xa phù trần giới, nhưng này cũng là một phương hoàn chỉnh thế giới. Có độc lập phát tắc, có sinh sôi sinh linh, đối với bất kỳ một cái nào đạo thống mà nói, đều là vô cùng chân quý tài nguyên. Chương này miệng liền phải ba cái, quả thực là công phu sư tử ngoạn, không, là thôn tiên thú mở miệng. Vân Tấn đối kia ma tông tông chủ lửa giận phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ là đem kia ba cây ngón tay trắng nõn tại Dạ Vô Đạo trước mắt sáng rõ càng mừng hơn chút, trên mặt cười tà càng thêm nhếch ngẫm. Dạ Vô Đạo, đừng nói bản tọa không nói đạo lý. Hắn thu tay lại, gánh vác ở sau lưng, bước đi thong thả hai bước, bày ra một bộ ta rất có kiên nhẫn cho các ngươi giải thích bộ dáng. Ngươi phải biết, ta tông vãng sinh đường đường chủ là bực nào thân phận cao quý. Nàng thật là ta nhóm Táng Thế Cung cục cưng quý giá. Vân Tấn háng giọng một cái, thần sắc biến trang nghiêm lên, phản phất tại trình bày một loại nào đó thiên địa chí lý. Nàng tiên tiên liền có thể đặt chân tại sinh tử chi giới hạn, không phải sinh sự chết, vô sinh vô tử, nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại ngũ hành bên trong. Tồn tại bản thân chính là đối tử vong cái này mọi khái niệm trung cực thuyết minh. Ta Táng Thế Cung lấy táng làm tên, mà nàng thì tống táng tử vong bản thân. Hắn càng nói càng là sục sôi, dường như chính mình cũng tin tưởng không nghi ngờ. Có thể nói, các ngươi kèm chút hủy chúng ta một cái đại đế người kế tục. Nói đến đây, hắn dừng một chút, dường như cảm thấy còn chưa đủ, đột nhiên lay động đầu, chém đinh chặt sắt cả chính, không đúng, là tiên nhân người kế tục. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Dù là Dạ Vô Đạo cái loại này sống vài vạn năm, tâm cảnh sớm đã không hề bận tâm chuẩn đế, giờ phút này nghe lời nói này, Việt Thái Dương đều cảm giác có gân xanh tại thỉnh thịch chực nhảy. Quá không muốn mặt. Thật sự là quá không muốn mặt. Vì nhiều lựa bịp điểm bồi thường, đem môn hạ của mình tiên tiêu thổi phồng đến nước này, da mặt này sợ là so Vĩnh Dạ màn trời còn dày hơn bên trên ba phần. Không phải sinh sự chết, vô sinh vô tử. Dạ Vô Đạo ở trong lòng oán thầm. Người dứt khoát nói thẳng nàng đã không có sinh mệnh cái này khái niệm, sớm chứng đạo vĩnh sinh không phải tốt. Còn tiên nhân người kế tục, phụ trần giới nhiều ít kỷ nguyên không có đi ra tiên, người há mồm liền ra. Cái loại này không có tử vong khái niệm tồn tại, như thế nào lại bởi vì một cái ma tông tiểu bối kém chút chết đi? Trước đây sau cũng nói không thông, ai nhìn xem Vân Tấn kia vẻ mặt ta nói đều là thật, các ngươi kiếm lợi lớn vẻ mặt thành khẩn, Dạ Vô Đạo lần thứ nhất minh bạch, vì sao lần này Thái Huyền Thần Sơn nhường Táng Thế Cung đến thương lượng. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quần quận hoang đường cùng lửa giận, đen nhánh đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm Vân Tấn. Việc này, không có chỗ thương lượng. Không có. Vân Tấn nụ cười không giảm. Muốn hùng giá, già trẻ không gạt. Ngay tại tự tại Thiên Bực Ma Đạo cự phách nhóm bị Vân Tấn quấn lấy cái cổ, nguyên một đám biệt khuất đến sắp nguyên địa bạo tạc thời điểm. Cùng nơi đây cách xa nhau mấy cái thiên vực khoảng cách Thái Huyền Thiên Bực, Thái Huyền Thần Sơn. Huyền Thiên Phong đỉnh, mây mù lượn lờ điện vũ bên trong, Huyền Thiên đạo nhân cùng mấy vị phong chủ đang xuống lại cùng một chỗ. Ánh mắt của bọn hắn đều hội tụ tại phía trước một cái to lớn quang ảnh viên cầu phía trên. Viên kia cầu đường kính chừng mấy trượng, sáng bóng ảnh lưu chuyển, vô số xuất hiện ở trong đó sinh sinh diệt diệt. Như cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện hình ảnh kia bên trong chỗ chiếu rọi ra, chính là giờ phút này tự tại thiên vực cảnh tượng. Theo to lớn vĩnh dạ vương đỉnh, tới mỗi một cái ma tông đệ tử biểu lộ đều có thể thấy rõ ràng. Sách, không nghĩ tới à, liền đám này ma đệ tử. Thể nội có chứng trùng cũng không phải số ít, nhìn tỷ lệ này, sợ là không dưới 10 phần 56. Người mặc gia thú, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn Thái Sơ Phong phong chủ võ ra, lúc này đang ở một bên có chút hăng hái mà nhìn xem trong quang cầu hình tượng, một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xuyên thấu qua tầm mắt của nàng, có thể nhìn thấy quang cầu hình tượng bị không ngừng rút ngắn, phóng đại, cho đến thể hiện ra cái nào đó ma tu trong cơ thể bé nhất xem kết cấu. Ở đằng kia ma tu huyết đủ, kinh mạch, thậm chí thần hồn cực hơi chỗ, thình linh nhận dấu từng mai hình thái khác nhau, lại đều tản ra quỷ dị khí tức chứng trùng. Không sai, Thái Huyền Thần Sơn cùng Táng Thế Cung lần này liên thủ, dòng chống thua chiên giết tới Vĩnh Dạ Vương Đỉnh, như thế nào đơn thuần vì cho một tên tiểu bối báo thủ. Vẫn tận trong miệng ba cái kia phủ du giới bồi thường, từ vừa mới bắt đầu, cũng chỉ là một cái hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý nguy trang. Điều tra ma tông cương vực bên trong, chứng trùng xâm nhập nghiêm trọng trình độ, mới là chuyến này quan trọng nhất. Mà giờ khắc này, Huyền Thiên đạo nhân bọn hắn chỗ nhìn chằm chằm cái này quang ảnh chi cầu bản chất, chính là trôi này treo ở tự tại thiên vực bên ngoài, che đậy ước vạn năm ánh sáng bầu trời đế binh, Huyền Thiên kiếm kiếm quang chết xạ mà thành. Đế binh chi uy, không chỉ có riêng là chém chết vạn vật sát phạt. Giờ phút này, tự Huyền Thiên kiếm trên thân kiếm vẩy xuống vô tận kiếm quang, nhìn như chỉ là mang đến vô thượng uy áp, nhưng trên thực tế, mỗi một sợi kiếm quang đều ẩn chứa phân tích vạn vật vô thượng diệu lý. Kiếm quang đi tới chỗ, tất cả chuẩn đế cảnh phía dưới sinh linh, thân thể, thần hồn, đều trong lúc vô tình bị giải tỏa kết cấu, phân giải thành cực kỳ nhỏ hạt. Thể nội tất cả bí mật đều tại kiếm quang này phía dưới bị chiếu lên nhìn một cái không sót gì. Mà tại tự tại thiên vực bên trong, Dạ Vô Đạo chờ một đám ma đạo cự phách, tất cả tâm thần đều bị Vân Tấn cùng Táng Thế cùng đám kia tên điên hấp dẫn, căn bản không người phát giác được chính mình cùng dưới chướng ức vạn đệ tử nội tình đang bị người ta nhìn một cái không sót gì theo dõi. Cái này mới là Thái Huyền Thần Sơn chân chính mục đích. Vừa ra hoàn mỹ minh tu sát đạo, ám độ trần thương. Lần này là thật phiền toái. Một bên thân mang thái cực đạo bảo, khí chất ôn nhuận nho nhã Thái Dịch Phong phong chủ Vân Diễn, cau mày. Hai con mắt của hắn bên trong phản phất có vô tận tinh quý tại diễn biến, thôi diễn, nhưng cuối cùng đều hóa thành một mảnh hỗn độn. Tình huống so với chúng ta dự đoán còn nghiêm trọng hơn. Liên Ma Tông đều bị ăn mòn đến trình độ này, cái khác thiên vực chỉ sợ chỉ có thể càng hỏng bét. Trấn Nhạc Phong phong chủ Nhạc Thiên Sơn ồm ồm mở miệng, thân hình hắn khôi ngô như núi, thanh âm cũng mang theo một cỗ nặng nề cảm giác, muốn một lần hành động diệt trừ tất cả chứng trùng, cơ hội là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Vân Diễn nhẹ gật đầu, thần sắc nghiêm trọng. Không tệ. Những này chứng trùng cùng tốc chủ kết hợp quá mức chặt chẽ, cơ hội hòa làm một thể. Mong muốn thanh trừ, nhất định phải có năng lực tại cùng một cái trong nháy mắt, đem 12 lớn thiên vực tất cả bị lây nhiễm sinh linh thể nội chứng trùng toàn bộ xóa đi. Trong thời gian này, không thể có chút nào chênh lệch thời gian, nếu không liền sẽ phát động chủng tộc thích ứng năng lực. Hơn nữa, còn nhất định phải tinh chuẩn địa bảo toàn tốc chủ tính mệnh. Ở trong đó liên lụy sinh linh cùng thế lực, thực sự quá nhiều quá rộng, hơi không cẩn thận, chính là quét sạch toàn bộ phụ trần giới hạo kiếp. Nghe được lời nói này, ở đây mấy vị phong chủ, chính là võ gia như vậy không sợ trời không sợ đất tính tình, trên mặt cũng lộ ra khó giải quyết vẻ mặt. Đây cũng không phải là đơn thuần thực lực vấn đề, mà là dính đến toàn bộ thế giới trật tự cùng an nguy. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều hội tụ đến thủ tọa Huyền Thiên đạo nhân trên thân. Vị này Thái Huyền Thần Sơn trưởng giáo trầm ngâm hồi lâu, già nua mà thâm thúy đôi mắt bên trong hiện lên một tia kiên quyết. Việc này, gấp không được. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bình ổn, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Mong muốn làm được Vân Diễn sư đệ nói tới một bước kia, chúng ta cần một kiện đồ vật, cũng cần đầy đủ thời gian đi chuẩn bị. Huống hồ, chúng ta còn cần cùng cái khác thiên vực rất nhiều đại đế thế lực thương lượng mà trước đó, chúng ta nhất định phải làm một chuyện khác. Huyền Thiên đạo nhân ngẩng đầu, ánh mắt dường như xuyên thấu vô tận hư không, nhìn phía kia không thể biết cao hơn chiều không gian. Trước hết nghĩ biện pháp, tận khả năng che đậy thần khả năng nhìn chăm chú mà đến ánh mắt chương 134, chủ nhân sư minh, tại sao không ai khiêu khích ngươi nhà? Chương 134, chủ nhân sư minh, tại sao không ai khiêu khích ngươi nhà? Cùng một thời gian, Thái Huyền Thiên vực, Hữu Trọng Vân tức này, vẫn đạo điên. Lúc trước bởi vì mấy vị đỉnh tiêm tiên kiêu liên tiếp hiện thân mà tạm thời hòa hoãn bầu không khí, giờ phút này lại lần nữa biến dương cùng mặt kiếm. Trên đỉnh núi, Thiên Ma lưỡng đạo các tu sĩ trẻ tuổi kinh bị rõ ràng, riêng phần mình tụ lại, từng đạo ánh mắt lợi hại trên không trung im lặng va chạm, giao phong, kích thích trận trận vô hình gợn sóng. Phu chân giới bên trong, tuy nói tiên đạo hưng thịnh, ma tông ngày càng sự suy thoái, nhưng côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, nội tình còn tại. Đại tự tại ma tông, vô gian phật quốc, u minh điện, hoàng truyền tông, những truyền thừa khác vô số năm ma đạo thánh địa, vẫn như cũ bồi dưỡng được một nhóm đủ để cùng tiên môn thiên tiêu tranh phong tuổi trẻ cường giả. Trương Vô Nhai ánh mắt bình tĩnh đảo qua ma tông đám người phương hướng, trong lòng hiểu rõ, hôm nay trận này luận đạo đại hội, sợ là tránh không được một phen long tranh hổ đấu. Chủ nhân sư minh, tại sao không có người khiêu khích ngươi đây? Một cái thanh thúy mềm nhu thanh âm bỗng nhiên vang lên, phá vỡ mảnh này ngưng trọng yên tĩnh. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy thanh âm đến từ Bạch Ly Nhi trong ngực cái kia toàn thân trắng như tuyết, mắt như hồng ngọc con thỏ nhỏ. Mở miệng, tự nhiên là người ảnh. Nàng nâng lên lông sủ con thỏ mặt, nghiêng đầu, xích hồng trong đôi mắt tràn đầy ngây thơ không hiểu. Chủ nhân sư minh, ngươi chỉ có thần tàng tứ trọng tu vi, ở đây trong mọi người là thấp nhất nha. Nó bạch lên chính mình móng vuốt nhỏ, vẻ mặt thành thật phân tích. Dựa theo lẽ thường, hiện tại sẽ không có rất nhiều người nhảy ra, nhìn ngươi cảnh giới thấp như vậy, điên cuồng khiêu khích ngươi, nói ngươi nhỏ yếu lại rất rưỡi, hỏi lại ngươi dám lên hay không sinh tử tại sao? Thế nào một cái tới đều không có nha. Vừa dứt tiếng, toàn trường tĩnh mịch. Bất luận là tiên đạo đệ tử vẫn là ma môn thiên tiêu, nghe được lần này đồng luôn vô kỵ lời nói, sắc mặt đồng loạt đen xuống dưới. Không ít người khỏe mắt cũng rút, cảm giác đạo tâm của mình đều kém chút bị cái này con thỏ cho nói đến bất ổn. Không phải, ngươi cho chúng ta là đồ đần sao? Khiêu khích hắn. Ngay tại vừa rồi, cái kia đại tự tại ma tông Mạc Ly là thế nào chết? Hắn chết thật là lao an tưởng, thân hồn đều vỡ thành hạt cơ bản, coi như nhà hắn lao tổ tông tới đều đẻ không được hắn bách qua tài, chỉ có thể dưng dưng bưng lấy cho cốt trở về trộn lẫn trong đất làm phân bón hoa. Còn nữa, cái này Trương Vô Nhai đứng sau lưng chính là Thái Huyền Thần Sơn, là đương thời đứng đầu nhất tiên môn một trong. Ai sẽ nghĩ quẩn, vì xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng, đi trêu chọc cái loại này quái vật khổng lồ. Trương Vô Nhai cũng là không còn gì để nói. Cái này chủ nhân sư minh xưng hô đến cùng là cái quỷ gì? Nghe thế nào kỳ quái như thế? Ngay tại cái này không khí ngột ngạt bên trong, rốt cục có người đứng dậy, phá vỡ cục diện bế tắc. Vương Giã, chúng ta so tay một chút. Mở miệng người, đến từ Hoàng Tuyền Tông trận doanh. Kia là thanh niên, thân mang một bộ hắc bào thủng thỉnh, cơ hồ đem toàn bộ thân hình đều bao phủ tại bóng ma phía dưới. Da của hắn bày biện ra một loại bệnh trạng trắng bệnh, giống như là lâu dài không thấy ánh mặt trời cổ thi, chỉ có một đôi mắt sáng đến kinh người, dường như hai đóa sâu kín quỷ hỏa. Người này chính là Hoàng Tuyền Tông thế hệ này truyền nhân, Âm Cửu Trúc. Tuổi của hắn không tính lớn, không đến trăm tuổi, cảnh giới cũng đã đạt tới lĩnh vực cảnh hậu kỳ tu vi. Bị điểm tới tên Vương Giã, vẫn như cũng là bộ kia chưa tỉnh ngủ lười nhác bộ dáng. Hắn ngáp một cái, chậm ung dung từ trong đám người đi ra, từng bước đạp hư, thân hình như tơ liễu giống như trôi hướng giữa không trung. Đã Âm Cửu Trúc đạo hữu muốn cùng tiểu đạo giao lưu một phen, tiểu đạo tự nhiên không dám chối từ. Cái kia nhập nhèm mắt buồn ngủ có chút nheo lại, nhìn về phía dưới Âm Cửu Trúc, nhếch miệng lên một vệt nụ cười như có như không. Âm Cửu Trúc hừ lạnh một tiếng, thân hình hóa thành một đạo khói đen, phóng lên tận trời, cùng Vương Giã xa xa đối lập. Không chung một trận chiến. Chương 135, một chữ một thanh âm vang lên, một lời một đạo cương. Chương 135, một chữ một thanh âm vang lên, một lời một đạo cương. Không chung, Vương Giã cùng Âm Cửu Trúc xa xa giằng co, một cái lười nhác như nhà mây, một cái âm trầm dường như hàn đảm. Hai loại hoàn toàn khác biệt khí thế tại vấn đạo điên trên không va chạm, vô hình phong áp khiến phía dưới biển mây cũng vì đó lan lộn. Hi hi, cánh cửa này hành động, thủ đoạn thật là ghê gớm. Hồ Đào chẳng biết lúc nào tiến tới Trương Vô Nhai bên người, một đôi bao hàm hoa mai ấn ký đôi mắt tràn đầy phấn khởi nhìn qua bầu trời, khóe môi nết lên một vệt ý cười. Trương Vô Nhai khẽ bước cẩm, cho dù không sử dụng đại đạo chi đồng, hắn cũng có thể cảm nhận được Vương Giã trên thân kia cố không giống bình thường khí tức. Đó cũng không phải đơn thuần pháp lực ba động, mà là một loại càng thêm huyền diệu, càng làm gốc hơn nguyên độ vật. Tại trong cảm nhận của hắn, Vương Giã quanh thân dường như quanh quẩn lấy một cỗ vô hình cấp cùng phạt vật bị. Cố khí tức này, nhường hắn không tự chủ được nghĩ đến một cái từ, thay trời hành đạo. Cấp cùng phạt, thay trời hành đạo, đại thiên trừng phạt. Đạo tông giảng cứu tiên nhân hợp nhất, thuận theo đại đạo, mà vị này đương đại hành đầu, dường như đã đụng chạm đến một ít càng thêm đặc thù con đường cánh cửa, lập chí đem tự thân hóa thành thiên địa quy tắc người chấp hành một trong. Phần này linh ngộ, xác thực không phải tầm thường. Vương Giã, thế mà đã có con đường của mình. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm, không trung Âm Cửu Trúc xuất thủ trước. Hai tay của hắn bóp ra một cái quỷ dị pháp quyết, trắng bệnh trên mặt không có chút huyết sắc nào, trong miệng phát ra thanh âm khô khốc mà khàn khàn, như là hai khối gỗ mục tại ma sát. Thiên quan đồng độ. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, vấn đạo điên phía trên hư không đột nhiên bật mèo, dường như bị một cái bàn tay vô hình xé mở một nói vết nứt. Một đầu không biết bắt đầu, không biết cuối cùng u ám dòng sông tự vết nứt bên trong trào lên mà ra, ngang qua trời cao. Nước sông đen như mực, không thấy nửa điểm phản quang. Trên mặt sông phiêu đã mịt mờ sương mù xám, trong sương mù, từng đoàn màu xanh lục quỷ hỏa sáng tối chập chờn, tản mát ra hơi lạnh thấu xương. A, Minh Hà hư ảnh. Vương Giã vẫn như cũng là bộ kia bộ dáng lười biếng, nhìn xem cái này hùng vĩ mà quỷ dị cảnh tượng, trong mắt thậm chí còn toát ra một tia hiếu kỳ. Hắn đối Hoàng Tuyền Tông công pháp sớm có nghe thấy, hôm nay gặp mặt, lại cảm thấy rất có vài phần ý tứ. Ồ, một tiếng kéo dài mà trầm muộn tiếng kèn tự Minh Hà chỗ sâu vang lên, dường như đến từ xa xôi tuyên cổ. Ngay sau đó, trên mặt sông, từng cỗ pháp màu đen quan tài xuôi dòng mà xuống, lít nha lít nhít, không biết kỳ sổ. Bọn chúng lặng yên không một tiếng động nổi lơ lửng, trong nháy mắt liền từ bốn phương tám hướng đem Vương Giã bao bọc vây quanh, tạo thành một cái tuyệt sát chi trận. Giang giác, giang giác, giận người mở ra hợp âm thanh liên tục không ngừng. Mấy ngàn cỗ quan nắp quan tài đồng thời bắn ra, nguyên một đám hình thái khác nhau mục nát thi thể từ đó thẳng tắp nổi lên. Bọn chúng có người mặc tàn phá cổ giáp, có mặc sớm đã phai màu hoa phục, nhưng đều không ngoại lệ, đều tản ra nồng đậm tử khí cùng oán nghiệm. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, những thi thể này trên thân chỗ buộc phát ra pháp lực ba động, lại thình lình đều đạt đến lĩnh vực cảnh sơ kỳ cấp độ. Mấy ngàn tên lĩnh vực cảnh không sợ chết đi thôi, tại Minh Hà chi lực ra trì hạn, hắn thực lực thậm chí so bình thường cùng giai tu sĩ còn phải mạnh hơn mấy phần. Hoa, thật buồn nôn. Phía dưới Hồ Đào thấy cảnh này, đôi mi thanh tú nhíu chặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không che giấu chút nào chán ghét. Nàng xem như vãng sinh đường đường chủ, không nhìn được nhất cái loại này khinh nhờn người chết, nhiễu loạn luân hồi sự tình hành vi. Sinh tại sinh khắc, vong tại vong lúc, bụi về với bụi, đất về với đất. Hoàng Tuyền Tông cái loại này cách làm, thực sự có bội thiên lý. Bạch Ly Nhi nhìn xem Hồ Đào không vui thần sắc, trong lòng cũng có cảm giác. Nàng nhẹ nhàng cầm Hồ Đào tay, im lặng cho an ủi. Không chung, chiến đấu đã bùng phát. Mấy ngàn thi khôi phát ra y mắng gào thét, hóa thành từng đạo bóng đen, theo bốn phương tám hướng nhào về phía bị vây khốn ở trung ương Vương Giã. Đối mặt cái này đủ để cho bất kỳ lĩnh vực cảnh tu sĩ ra đầu tê dại vây công, Vương Giã kia nửa mở nửa khép mắt buồn ngủ, rốt cục tại lúc này chậm rãi mở ra. Không có kinh thiên động địa pháp lực bùng phát, cũng không có phức tạp tấn quyết. Hắn chỉ là nhẹ nhàng mở miệng ra. Lâm. Một cái cổ pháp âm tiết từ hắn trong miệng thoát ra. Trong chốc lát, Vương Giã sau lưng, hư không đột nhiên hướng vào phía trong sụp đổ, lại trống rỗng hiện ra một trường to lớn miệng hình dáng. Kia miệng dường như từ thuần túy đạo và lý cấu thành, lúc mở lúc đóng ở giữa, dường như có thể phun ra nuốt vào thiên địa. Bình. Cái thứ hai âm tiết vang lên. Đấu. Cái thứ ba âm tiết. Người. Đều. Trận. Nhóm. Tại. Trước. Vương Giã không nhanh không chậm, từng chữ nói ra. tấm kia đại đạo miệng mỗi phun ra một chữ, giữa cả thiên địa pháp tắc liền tùy theo đáp lời một tiếng, phát ra một hồi huyền ảo bù bù. Cùng lúc đó, vương gia quanh thân tản ra pháp lực màu xanh, liền bị một cỗ lực lượng vô hình hướng vào phía trong áp xúc một lần. Cựu tự chân ngôn, chữ chữ châu ngọc. Một chữ ra, pháp lực ngưng. Hai chữ ra, quang hoa liễm. Ba chữ ra, đạo hóa sương mù. Làm thứ chín chữ trước rơi xuống thời điểm, vương gia thể nội tất cả pháp lực đều đã bị áp xúc, chiết xuất, rèn luyện, hóa thành một loại gần như thực chất năng lượng hình thái. Cái kia năng lượng màu sắc thanh bên trong mang tử, ẩn chứa uy hoàng thiên uy, chính là trong truyền thuyết đạo môn chí cao vô thượng hộ pháp thần lực, đạo môn cương khí. Một chữ một thanh âm vang lên, một lời một đạo cương. Phía dưới Dịch Ma Thiên nhìn xem vương gia thi pháp toàn bộ quá trình, trên khuôn mặt tuấn mỹ khó được lộ ra mấy phần vẻ tán thán. Đạo tông cái này cựu tự chân ôn, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn sờ lên cái cằm, lập tức lại khôi phục bộ kia tự ngạo bộ dáng, cười hắc hắc. Vương gia đạo trưởng nếu là như thế tu luyện, ngày sau nhất định có thể trở thành ta thành tựu ma đế trên đường đối thủ mạnh mẽ một trong. Trương Vô Nhai nghe được có chút bất đắc dĩ, liếc mắt nhìn hắn, liền không tiếp tục để ý so sánh bên người cái này đầu bị khoe khoang, hắn đối không bên trong chiến đấu càng có hứng thú. Chín chữ tề xuất, vương giả đỉnh đầu kia tinh thuần đến cực điểm đạo môn cương khí phóng lên tận trời, ở giữa không trung cấp tốc hội tụ, lan lộn, lại hóa thành một mảnh bao trùm toàn bộ vấn đạo điên trên không tiếp vân. Tầng mây kia tím xanh đan sen, trong đó điện quang lấp lóe, lôi âm cuộn cuộn, một cô đủ để khiến vạn vật run rẩy khí tức hủy diệt từ đó tràn ngập ra. Lúc trước còn khí thế hùng hổ nhào về phía vương giả mấy ngàn thi khôi, tại mảnh này tiếp vân phía dưới, lại cùng nhau dừng lại. Phản phất như gặp phải thiên địch đồng dạng, hư thối trên mặt toát ra bản năng sợ hãi. Trương Vô Nhai con ngươi có chút co vào, đại đạo chi đồng đã mở ra. Tại trong tầm mắt của hắn, kia phiến kiếp vân bản chất là vô số tinh mịn đến cực hạn phạt chi pháp tắc hình chiếu. Vương Giã lại thật lấy lực lượng một người, mô phỏng ra một mảnh cỡ nhỏ thiên kiếp. Tâm hắn trong hồ vô số suy nghĩ chập trùng, ý đồ mượn cái này tuổi trẻ một đời tranh phong biến thành chi linh quang, thôi diễn xuất tử thần con đường. Muốn tới. Chương 136, Diệu Nhật chân thể, có dám một trận chiến. Chương 136, Diệu Nhật chân thể, có dám một trận chiến. Muốn tới. Trương Vô Nhai tiếng nói vừa mới rơi xuống, lốp bốp bạo hưởng liền đã từ cái này tím xanh kiếp vân bên trong truyền đến. Ầm ầm, ầm ầm, mới đầu chỉ là nhỏ vụn hồ quang điện, qua trong giây lát liền hội tụ thành cỡ khoảng cái chén ăn cơm lôi đỉnh. Kia lôi quang cũng không phải là bình thường ngân bạch hoặc xanh thảm, mà là cùng kiếp vân cùng màu tím xanh, ẩn chứa trong đó không chỉ là hủy diệt, càng có một loại thẩm phán bản vận, gột rửa ô uế uy hoàng thiên uy. Lôi đỉnh như mưa, ầm vang đánh xuống. Không có cho kia mấy ngàn thi khôi bất kỳ phản ứng nào cơ hội, đạo thứ nhất tím xanh thần lôi liền tinh chuẩn trúng đích một bộ thi khôi đỉnh đầu. Không có bạo tạc, không có cháy đen. Cố kia tản ra lĩnh vực cảnh khí tức cổ thi, tại tiếp xúc đến lôi quang sát na, tựa như cùng mặt trời đã khuất băng tuyết, từ đỉnh đầu bắt đầu, vô thanh vô tức tăng dã, hoa khí, liền một tơ một hào tử khí oán niệm đều không thể bỏ trốn. Ngay sau đó, là đạo thứ hai, đạo thứ ba, thứ trăm ngàn đạo. Dày đặc lôi quang sen lẫn thành một chương tiên la địa võng, bao phủ toàn bộ minh hà hư ảnh. Mấy ngàn cố có thể so với lĩnh vực cảnh tu sĩ thi khôi, tại mảnh này mô phỏng ra thiên kiếp dưới, yếu ớt như là giấy. Bọn chúng thậm chí liền dãy rủa đều làm không được, liền bị kia chí cương chí dương đạo môn cương lôi từng cái tinh hóa. Hoàn toàn từ nơi này trên thế giới xóa đi vết tích. Vẹn vẹn một cái hô hấp công phu, kia nguyên bản khí thế hung hăng thiên quan đồng độ chi cảnh, liền chỉ còn lại một đầu lẻ loi trơ trọi minh hà hư ảnh trên không trung chập chờn. Dường như ngay cả minh hà hư ảnh phía trên hắc khí cũng bị lôi quang chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn. Vấn đạo điên tiếp theo phiến yên tĩnh, tất cả mọi người bị cái này như bẻ cành khô một màn chấn trụ. Thật là bá đạo lôi pháp. Hồ Đào nhỏ giọng thầm thì, trong mắt hào hứng càng đậm. Cái này lôi pháp cùng nàng biết bất kỳ lôi hệ thần thông cũng khác nhau, tràn đầy thẩm phán cùng phán quyết vật bị. Không trung, Âm Vũ Trúc sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, nhìn xem chính mình khổ tâm tế luyện thi khôi đại quân tại trong nháy mắt hôi phiên diệt, trong lòng kịch chấn, một ngụm nghịch huyết suýt nữa phun ra. Nhưng mà, còn không đợi hắn có bất kỳ bước kế tiếp động tác, ra. Giữa không trung vương giã vẫn như cũng là bộ kia lười nhác bộ dáng, chỉ là chập ngón tay như kiếm, đối với Âm Vũ Trúc xa xa một chút. Kia đầy trời kiếp vân ứng thanh mà động, vô tận tím xanh lôi quang điên cuồng hướng về trung tâm hội tụ, áp xúc. Một thanh hoàn toàn do lôi điện ngưng tụ mà thành trường mâu trong nháy mắt thành hình, mũi thương phun ra nuốt vào lấy làm người sợ hãi khí tức hủy diệt, khóa chặt Âm Vũ Trúc. Ông lôi mâu pha không, không có phát ra chói tai âm bạo, chỉ có không gian bị xuyên thủng rất nhỏ bù bù. Quá nhanh. Âm Vũ Trúc con người co rút lại thành to bằng mũi kim, hắn chỉ tới kịp dâng lên một cái ý niệm trong đầu, kia lôi mâu liền đã vượt qua không gian, chống đỡ đến trước người. Hắn đem hết toàn lực nghiêng người né tránh, nhưng như cũng chậm một phần. Xoẹt, một tiếng vang nhỏ, lôi mâu lao vai phải của hắn mà qua, cùng bạo lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem hắn toàn bộ cánh tay phải tính cả xương bả vai cùng nhau chôn vùi thành hư vô, liền một giọt máu cũng không từng chảy xuống. Chỗ đức vô số nhỏ bé tím xanh hồ quang điện còn tại đôm nốt rung động, không ngừng ma diệt lấy hắn sinh cơ. Âm Vũ Trúc kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lảo đảo, nhìn xem chính mình trống rỗng vai phải, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Ta nhận thua. Hắn không chút gì dây dưa dài dòng, lập tức mở miệng. Không trung tiếp vân cùng lôi mâu nghe tiếng mà tán, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán. Vương Dạ ngáp một cái, đối với phía dưới chắp tay. Đa tạ. Dứt lời, thân hình hắn nhoáng một cái, lại phiêu trở về đạo tông trong đám người, nửa hít mắt, dường như vừa rồi cái kia lấy lực lượng một người nghiền ép Hoàng Tuyển Tông truyền nhân, căn bản không phải hắn. Thẳng đến hai người đều về tới mặt đất, vấn đạo điên bên trên đè nén yên tĩnh mới bị đánh phá, hóa thành một mảnh xôn xao. Kết thúc, cái này kết thúc. Âm Vũ Trúc ngay cả mình lĩnh vực cũng còn không có triển khai, liền trực tiếp nhận thua. cái này cũng mới một hiệp a. Hoàng Tuyên Tông truyền nhân cứ như vậy bại. Tiếng nghị luận liên tục không ngừng, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hai thán phục cùng ngưng trọng. Ở đây đều không phải là tầm thường, tự nhiên nhìn ra được vừa rồi thế cục. Vương Giã kia mô phỏng thiên kiếp thủ đoạn, bản thân liền là một loại khác loại lĩnh vực, phẩm cấp chi cao, viễn siêu bình thường. Âm Vũ Trúc Minh Hà Thi Khôi đại trận, ở đằng kia Huy Hoàng Thiên Uy trước mặt bị khắc chế đến xích sao, căn bản không có phát huy chỗ trống. Hắn như cưỡng ép triển khai lĩnh vực của mình đối kháng, kết quả tốt nhất cũng bất quá là nhiều chi chống đỡ một lát, cuối cùng vẫn như cũng là lạc bại kết quả, thậm chí khả năng ngay cả tính mạng đều bảo đảm không được. Phải biết, đừng nhìn đạo tông hành tẩu một bộ lười biếng biểu lộ, thật muốn đối ma tông người ra tay, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Tha rằng như vậy, không bằng quyết định thật nhanh, bảo tồn thực lực. Đạo tông hành tẩu, quả nhiên danh bất hư truyền. Dịch Ma Thiên sờ lên cái cằm, trong mắt chiến ý bốc lên. Lấy Vương Giã biểu hiện ra thực lực, ta ít nhất phải phái ra một nửa con muỗi mới có thể chiến thắng hắn. Trương Vô Nhai liếc mắt nhìn hắn, không có phản ứng cái này tự luyến ra hỏa. Hắn nhìn phía xa khí định thần nhàn Vương Giã, nhưng trong lòng tại suy nghĩ. Vương Giã đường là đại thiên trưởng phạt dĩ thân hóa kiếp, như vậy con đường của mình lại sẽ là gì chứ? Bất quá lúc này suy nghĩ những này, cuối cùng vẫn là quá mức xa xôi. Thần tăng cảnh mà thôi. Trương Vô Nhai quyết định trước không suy nghĩ những này, thể chất của hắn quá mức đặc thù, người khác chỉ có thể chọn một mà tinh, nhưng hắn tự nghĩ dù là muốn hết đều có thể. Chờ nhìn thấy cao hơn phong cảnh về sau, lại đi suy nghĩ đi chi đạo đường, cũng chưa hẳn không thể. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt, trong sân bầu không khí lần nữa lâm vào vi diệu lúc bình tĩnh, lại có một người từ trong đám người đi ra. Kia là thanh niên, ước chừng 25-26 tuổi bộ dáng. Hắn thân mang một bộ huyền chiến bào màu đen, chiến bào phía trên điểm xuyết lấy ám lam sắc lân giáp đường vân, tại dưới ánh sáng lưu chuyển lên thâm thúy quang trạch. Trên cánh tay trái, cuốn quanh lấy một đầu không biết từ loại nào vẫn thạch chế tạo xiềng xích, cổ phát mà nặng nghề. Làm người khác chú ý nhất là cái kia song đồng lỗ, đúng là sâu xa như biển màu lam, dường như ẩn chứa vô tận sóng cả. Thanh niên từng bước một đi đến giữa sân, ngắm nhìn bốn phía. Hắn ánh mắt lợi hại đầu tiên là tại Trương Vô Nhai trên thân dừng lại một lát, dường như tại đánh giá cái gì, sau đó lại đảo qua Vương Giã, Dịch Ma Thiên bọn người, cuối cùng như ngừng lại cách đó không xa một cái yên tĩnh ngồi thân ảnh bên trên. Kia là Cơ Minh Tâm, 15 tuổi thiếu niên bộ dáng, mặc một thân lộng lẫy nhưng không trương dương kim hồng sắc cầm bảo, ống tay áo cùng cổ áo thêu lên cổ lão thiên luân hình dáng trang sức. Hắn chỉ là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, ánh mắt thanh tịnh mà bình tĩnh, giống một đầm sâu không thấy đáy nhưng lại không có chút nào gợn sóng nước hồ, đối chung quanh ồn ào náo động cùng tranh đấu phảng phất giống như không nghe thấy. Kia huyền bào thanh niên nhìn xem Cơ Minh Tâm, màu xanh đậm trong con mắt hiện lên một tia tâm tình chợt trợn. Diệu Nhật chân thể, Cơ Minh Tâm, có dám đánh với ta một trận? Chương 137, Diệu Nhật cùng binh chủ. Chương 137, Diệu Nhật cùng binh chủ. Diệu Nhật chân thể, Cơ Minh Tâm, có dám đánh với ta một trận? Tốt, đến chiến. Cơ Minh Tâm nhỏ tuổi, cảnh giới cũng thấp, nhưng cổ lao đế tộc huyết mạch tiêu ngạo không được hắn tranh chiến. Cơ gia, Sibiu hoàng triều cơ hồ tất cả mọi người ở đây đều đến từ thế lực lớn, cho nên bọn hắn cũng đều tin tưởng, cái này hai thế lực lớn ở giữa mối hận cũ, cơ hồ có thể truy tố đến nhân tộc lịch sử đầu nguồn. Một, nghe đồn chính là Tam hoàng ngũ đế chi hoàng đế huyết mạch hậu duệ, đường đường chính chính, quang minh vĩ ngạn. Một cái khác người thì là thượng cổ binh chủ Sibiu truyền thừa bộ tộc, trời sinh hiếu chiến, bá đạo tuyệt luân. Hoàng đế chiến Sibiu, kia là lưu truyền tại trong thần thoại khoáng thế chi chiến, đặt vững nhân tộc lúc đầu cách cục. Bây giờ, phần này kéo dài vạn cổ số mệnh, dường như muốn tại thế hệ này người trẻ tuổi trên thân, tại cái này cựu trọng vân tức đài phía trên, lại lần nữa trình diễn. Hóa ra là hắn, Sibiu hoàng triều Lê Thương. Trương Vô Nhai cũng nhận ra kia mở miệng khiêu chiến Cơ Minh Tâm thân phận. Trong đám người, không ít người cũng đang thảo luận hai người bọn họ. Gia hỏa này thật là từ đầu đến đuôi chiến đấu cùng, nghe nói theo xuất sinh lên ngay tại các loại hiểm địa cùng trên chiến trường ma luyện, hai tay dính đầy máu của địch nhân. Hắc, binh chủ huyết mạch, thực chất bên trong chạy xuôi chính là chiến ý, cái này không kỳ quái. Bất quá, Cơ gia Diệu Nhật chân thể cũng không thể coi thường, tuy nói cảnh giới còn thấp, nhưng dù sao truyền thừa bày ở cái này đâu. Đáng tiếc, Cơ gia thế hệ này mạnh nhất yêu nghiệt, Cơ Thiên Mệnh không có tới. Nếu không, hôm nay sợ là có thể nhìn thấy càng kinh thế hơn quyết đấu. Tiếng nghị luận bên trong, một mực yên tĩnh ngồi Cơ Minh Tâm, chậm rãi đứng lên. Hắn chưa hề nói ta tiếp nhận hoặc là ứng chiến loại hình lời nói, chỉ là đối với Lê Thương khẽ gật đầu một cái, sau đó bước ra một bước, thân hình liền đã xuất hiện tại giữa không trung. Động tác gọn gàng, không dư thừa chút nào. Lê Thương thấy thế, màu xanh đậm trong con mắt chiến ý tăng gọn, giống nhau hóa thành một đạo hắc ảnh phóng lên tận trời, cùng Cơ Minh Tâm xa xa đối lập. Phía dưới, Trương Vô Nhai có chút hăng hái mà nhìn xem một màn này. Một cái 15 tuổi, luân hải cảnh viên mãn, một cái 20 tuổi, thần tàng cảnh nhị trọng. Cái này thậm chí được xưng tụng là thiếu niên tổ ở giữa quyết đấu. Trương Vô Nhai tự nghĩ, hôm nay mọi người ở đây không chính mình hợp lại chi đối thủ, nhưng quan sát bọn hắn bên trong quá trình chiến đấu, như cũng có thể thỉnh thoảng thu hoạch được một chút linh cảm. Loại thu hoạch này cũng coi là ngoài ý liệu. Chậc chậc, một cái đùa lửa, một cái chơi nước, đánh nhau cũng là thật náo nhiệt. Dịch Ma Thiên sờ lên cằm, lại bắt đầu hắn thường ngày lợi bình. Bất quá đi, cũng còn non chút. Trương Vô Nhai đã mặc kệ hắn. Không chung, Lê Thương không có nửa câu nói nhảm, chiến đấu cùng bản tính triển lộ không bỏ sót. Hắn xuất thủ trước. Siêu, chỉ thấy hắn năm ngón tay mở ra, đầu ngón tay bắn ra mấy đạo so sợi tóc còn muốn mảnh khảnh màu đen ngấn nước, như là một trương vô hình mạng nhện, hướng phía Cơ Minh Tâm bao phủ tới. Đây cũng không phải là bình thường nước, mà là hắn lấy tự thân thần tàng chi lực cô động huyền minh chân thủy, lạnh lẽo tận xương. Một khi dính vào, liền sẽ xâm nhập kinh mạch, đông kết phát lực, làm đối thủ động tác chỉ trệ như hãm vũ bùn. tiểu thần thông, huyền thủy chiến cân. Đối mặt cái này âm hiểm xảo trá công kích, Cơ Minh Tâm vẻ mặt không thay đổi. Dưới chân hắn bỗng nhiên hiện ra bắt đầu thất tinh nhàn nhạt hư ảnh, bộ pháp huyền ảo, thân hình tại suy tính ở giữa chằn chọc Nazi, lại lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ, hiểm lại càng hiểm tránh đi tất cả ngân nước. Tinh quỹ Nazi thuật, phản ứng không tệ. Lê Thương khen một tiếng, thế công lại càng thêm hung mãnh. Thân hình hắn vọt tới trước, trên cánh tay trái quấn quanh vẫn thiết tỏa liên xoạt rung động, giống như một đầu xuất động hắc mãng, mang theo xé rách không khí rít lên, thẳng đến Cơ Minh Tâm mặt. Cùng lúc đó, càng nhiều huyền minh nước kia theo bốn phương tám hướng vọt tới, phong tỏa Cơ Minh Tâm tất cả đường lui. Đối mặt cái này cương nhu tịnh tệ lập thể thế công, Cơ Minh Tâm rốt cục không còn né tránh. Cái kia song thanh triệt đôi mắt bên trong, lần thứ nhất dấy lên một vệt màu vàng kim nhàn nhạt hỏa diễm. Ông, một cỗ nóng dực khí lãng lấy hắn làm trung tâm ẩm vàng quyết tán. Quanh người hắn trong vòng ba trượng, không khí đều bởi vì nhiệt độ cao mà bắt đầu bặm mẻo. Những cái kia âm hàn huyền minh nước kia tại ở gần thân thể của hắn trong nháy mắt, liền bị bốc hơi thành hư vô. Diệu nhật chân thể, kèm theo nhiệt độ cao lực trường. Ngay sau đó, hắn nâng lên bàn tay trắng đoán, không tránh không né, trực tiếp nên hướng kia thế đại lực trầm vẫn thiết tỏa liên. Bàn tay của hắn phía trên, bao trùm lấy một tầng thật mỏng, như là thể lỏng như hoàng kim chạy xuôi khí huyết chi lực. Keng! Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng sắt thép va chạm vang tận mây xanh. Tất cả mọi người nhìn thấy, Cơ Minh Tâm lại lấy huyết đục chi trường, mạnh mẽ tiếp nhận Lê Thương toàn lực một kích. Đầu kia không biết từ loại nào thần thiết đúc thành xiềng xích, bị hắn vững vàng nắm trong tay, không được tiến thêm. Thật mạnh nhục thân. Lê Thương trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nhưng mà, hắn dù sao lớn tuổi 5 tuổi, kinh nghiệm chiến đấu xa không phải Cơ Minh Tâm có thể so sánh. Ngay tại Cơ Minh Tâm bắt lấy xiềng xích trong nháy mắt, Lê Thương cổ tay rung lên, kia xiềng xích lại như vật sống giống như từng đoạn biến mềm mại, theo Cơ Minh Tâm cánh tay quấn quanh mà lên. Đồng thời, Lê Thương một cái tay khác đã hóa trưởng làm đao, một cái cổ tay chặt mang theo sắc bén hơi nước, chém thẳng vào Cơ Minh Tâm ngực. Cơ Minh Tâm lông mày cau lại. Hắn trung quy là tuổi trẻ, kinh nghiệm chiến đấu hơi có vẻ non nớt. Đối phương cái này liên tiếp biến hóa, nhường hắn thoáng có chút trở tay không kịp. Hắn quyết định thật nhanh, bung ra xiềng xích, bước ra lui lại, nhưng vẫn là chậm một tia. Xoẹt. Lê Thương cổ tay chặt sát qua hắn ống tay áo, kia lộng lấy kim hồng sắc cẩm bảo nơi ống tay áo, trong nháy mắt ngưng kết ra một mảnh xương trắng. Một cỗ khí âm hàn theo vải vóc lan tràn, ý đồ xâm nhập cánh tay của hắn. Mặc dù Cơ Minh Tâm lập tức lấy rượu nhật chân viêm đem nó bước ra, nhưng thân hình nhưng cũng bị một kích này lực đạo chấn động đến hướng về sau bay ra khỏi mấy trượng. Lần này giao phong, chung quy là ăn một điểm nhỏ thua thiệt. Chương 138, tiến công a, đưa bảo. Chương 138, tiến công a, đưa bảo. Không chung, Lê Thương cùng Cơ Minh Tâm lần đầu giao phong, lập tức phân cao thấp. Lê Thương dù sao lớn tuổi 5 tuổi, thần tàng nhị trọng tu vi vượt trên luân hải cảnh viên mãn Cơ Minh Tâm một đầu, kinh nghiệm chiến đấu càng là phong phú cay độc. Cơ Minh Tâm tuy có rượu nhật chân thể, lục thân cường hành, nhưng ở chiêu thức tinh diệu biến hóa cùng nắm bắt thời cơ bên trên, chung quy là rơi xuống hạ phong. Nhìn xem cái kia một mực gọi mình Vô Nhai đại ca thanh tịnh thiếu niên bị bức phải lui lại, ống tay áo nhiễm sương, Trương Vô Nhai bình tĩnh đôi mắt bên trong, một tia gợn sóng lặng yên nổi lên. Hắn cũng không lo lắng Cơ Minh Tâm sẽ bại, rượu nhật chân thể nếu là toàn lực bộc phát, thắng bại cũng còn chưa biết. Nhưng hắn không thích loại tràng diện này. Tuy nói thế giới này cũng không phải là không phải đen tức là trắng, nhưng thân làm Thái Huyền Thần Sơn thần tử, hắn đối ma tông nhân cách bên ngoài phản cảm. Đã như vậy, liền áp chế một chút nhuệ khí của bọn họ. Trương Vô Nhai ngồi ngay ngắn nguyên địa, tâm niệm vừa động. Ta định nghĩa, hôm nay ở đây tiên ma lưỡng đạo tất cả thiên kiêu tỷ thí, đều lấy tiên đạo thiên kiêu chiến thắng mà kết thúc. Một câu định nghĩa ở trong lòng im lặng rơi xuống, như là một quả cục đá đầu nhập dòng sông dài của vận mệnh, không có kích thích nửa điểm gợn sóng, dĩ nhiên đã cải biến hạ du phương hướng nước chảy. Nắm giữ ngôn xuất pháp tùy về sau, Trương Vô Nhai tồn tại bản thân, liền đã biến cực kỳ đáng sợ. Trên lý luận, chỉ cần là hắn nhận biết phạm vi bên trong, đủ khả năng chuyện, hắn liền có thể tỉnh lược rơi rườm rà quá trình, trực tiếp đạt được kết quả. Thậm chí, một chút hắn tạm thời không cách nào tự mình làm đến chuyện, cũng có thể thông qua loại phương thức này, khiêu động thế giới quy tắc đi nếm thử một hai. Hắn hiện tại đã mất cần tự làm tất cả mọi việc. Khi hắn định nghĩa cái nào đó kết quả, trong minh minh thế giới liền sẽ trở thành hắn trung thành nhất người chấp hành, dùng nhất hợp lý phương thức, đem vô số trùng hợp cùng ngẫu nhiên sâu chối lên, cuối cùng dẫn hướng hắn kỳ vọng cái kia kết cục. Một lời đã nói ra, hiện thực thì làm chi nên hợp, mà thế giới thì là cái kia người chấp hành. Đây cũng là luân xuất pháp tùy. Không trung chiến trường, phong vân lại biến. Mắt thấy một kích thành công, Lê Thương chiến ý càng tăng lên, không cho Cơ Minh Tâm nửa điểm cơ hội thở dốc. Hắn đột nhiên giẫm một cái hư không, quanh người hơi nước bạo dũng, cả người khí thế lại lần nữa cất cao. Tiến công a, đưa bảo. Lê Thương quát lên một tiếng lớn. Theo hắn kêu gọi, bên cạnh thân hư không một hồi bặm mẻo, một đầu toàn thân từ huyền minh chân thủy tạo thành hư ảnh ngưng tụ thành hình. Kia hư ảnh trắng đen xen kẽ, ngây thơ chân thành, đúng là một đầu to lớn gấu trúc. Đây cũng là Lê Thương mở ra thủy tàng sau, kết hợp binh chủ huyết mạch chỗ quan tưởng ra đặc biệt chiến linh, đưa bảo. Giống. Đức Bảo hư ảnh vừa mới xuất hiện, liền phát ra một tiếng cùng đáng yêu bề ngoài cực không tương xứng gào thét. Nó thân thể cao lớn hóa thành một đạo hắc bạch thiểm điện, hơi nước lượn lờ tay gấu, hướng phía Cơ Minh Tâm bổ nhào mà đi. Một người một linh, tả hữu giác công, thế công trong nháy mắt biến cuồng bạo vô cùng. Cơ Minh Tâm thần sắc nghiêm trọng, diệu nhật chân viêm từ trong cơ thể nổ bốc lên, ngọn lửa màu vàng đem hắn bao phủ, chuẩn bị đón đỡ cái này lôi đỉnh vạn quân hợp kích. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một màn quỷ dị đã xảy ra. Đức Bảo tay gấu mang theo vạn quân chi lực chụp về phía Cơ Minh Tâm, mà Lê Thương bản nhân thì thi triển thân pháp, ý đồ vây quanh Cơ Minh Tâm sau lưng, phối hợp Đức Bảo hoàn thành tuyệt sát. Lộ tuyến của hắn tính được tinh diệu vô cùng, thời cơ cũng vừa đúng. Có thể hết lần này tới lần khác, ngay tại Đức Bảo tay gấu rơi xuống trước một sát na, Cơ Minh Tâm thân hình bởi vì chống cự Đức Bảo uy áp, cực kỳ nhỏ hướng phía sau bình di nửa tấc. Chính là cái này nửa tấc khoảng cách, nhờ mọi thứ đều thay đổi. Đức Bảo cự trưởng lau Cơ Minh Tâm góc áo gào thét mà qua. Mà đúng vào lúc này, tốc độ cao nhất đột tiến lên đường, thân hình vừa bạn xuất hiện ở Đức Bảo công kích quỹ tích phía trên. Phúc. Lê Thương chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực theo bên cạnh eo truyền đến, dường như bị một tòa thái cổ thần sơn đục trúng. Trong đầu hắn trống rỗng, cả người như diều đứt dây giống như bay tứ tung ra ngoài mấy chục mét, một ngụm máu tươi vẽ ra trên không trung thê lương đường vòng cung. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Bị chính mình triệu hoán chiến linh một bàn tay đánh bay. Đây là cái gì thao tác? Ách Lê Thương ổn định thân hình, che lấy đau nhức bên eo, khó có thể tin nhìn về phía chính mình chiến linh. Đức Bảo cũng dừng ở giữa không trung, vô tội chớp nó cặp kia từ hơi nước tạo thành mắt quầng thâm mắt to, dường như không rõ chủ nhân vì sao lại chạy đến chính mình bàn tay dưới đáy đi. Phúc, Lê Thương vừa tức vừa gấp, lại lần nữa phun ra một ngụm huyết. Cái kia màu xanh đậm trong con mắt lửa giận cùng chiến ý xen lẫn, trên mặt hiện ra màu vàng xanh nhạt mạch máu đường vân, một cỗ man hoang, bá đạo khí tức khủng bố theo trong cơ thể hắn ầm vang một phát. Binh chủ khắp huyết, hắn giống giận, sau lưng một đạo đỉnh thiên lập địa mơ hồ ma thần hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Kia hư ảnh đầu có hai sừng, ba đầu sáu tay, toàn thân tản ra vô tận chiến đấu cùng chinh phạt ý cảnh, chính là binh chủ Simu. Tại cỗ lực lượng này ra trì hạ, Lê Thương thương thế trên người trong nháy mắt ổn định, khí thế càng là liên tục tăng lên, tăng vọt mấy lần không ngừng. Phía dưới Dịch Ma Thiên cũng nhịn không được khen, a thông suốt, Lê Thương gia hỏa này liều mạng, lần này có nhịn. Cơ Minh Tâm cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, Diệu Nhật Chân Viêm không giữ lại chút nào một phát, chuẩn bị nên đón đối phương mạnh nhất một kích. Nhưng mà, còn không đợi hắn có hành động, có lẽ là cảm nhận được chủ nhân nổi giận, Đức Bảo hư ảnh cũng theo đó bành trướng, biến như là một tòa núi nhỏ to lớn. Nó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, dường như mong muốn vì chủ nhân cuồng bạo trạng thái trợ uy. Sau đó, nó từ trên trời giáng xuống. Công bằng, đặt mông, rắn rắn chắc chắc ngồi tại vừa mới hoàn thành bảo khí. Khí thế đạt đến đỉnh điểm Lê Thương trên thân. Oeng! Một tiếng lột ngạt đến cực hạn tiếng vang. Vấn đạo điên mặt đất cũng vì đó rung động, bụi bặm ngập trời mà lên. Vừa mới còn uy phong lẫm lẫm, khí thôn sơn hà si bưu hoàng triều thiên tiêu, tính cả cái kia tăng vọt khí thế, bị chính mình chiến linh từ giữa không trung đặt mông ngồi vào trong đất. Toàn trường, ta đi, đây là tình huống như thế nào? Hôm nay Lê Thương cùng Đức Bảo phối hợp thế nào kém như vậy? Bọn hắn không phải danh xưng thần hồn tương liên, dùng chính là cùng một cái đầu óc sao? Cái này đánh là truy a. Đừng nói mọi người vây xem. Ngay cả xem như đối thủ Cơ Minh Tâm đều ngừng tất cả động tác. Hắn vẻ mặt mờ mịt nhìn xem cái kia bị đặt ở gấu trúc cái mông dưới đáy, chỉ lộ ra một đôi chân ở bên ngoài hơi hơi run rẩy Lê Thương. Thế thì còn đánh như thế nào? Nhìn xem trên chiến trường cái này có thể xưng không hợp thói thường cảnh tượng, Trương Vô Nhai khỏe miệng nhỏ không thể thấy câu lên một tia đường cong. Định nghĩa có hiệu lực. Quá trình mặc dù khúc chết một chút, thậm chí có chút buồn cười, nhưng kết quả là sẽ không thay đổi. Hắn vừa mới chuẩn bị thu hồi tâm thần, lại giống như là chợt phát hiện cái gì, phát ra một tiếng cực nhẹ nói nhỏ. A, thế nào, Vô Nhai sư huynh? Một mực chú ý hắn Bạch Ly Nhi lập tức bu lại, con mắt màu tím bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Trương Vô Nhai không có trả lời ngay, hắn xuề bàn tay ra, trong lòng bàn tay vô hình chấn động lưu chuyển. Sau một khắc, bốn chén tạo hình kỳ lạ đồ uống liền trống rông xuất hiện. Trong chén chất lỏng hiện lên như mộng ảo tinh không sắc, điểm điểm quang hoa lưu chuyển, tản ra trong veo hương khí, xem xét liền vật phi phàm. Hắn đem bên trong ba chén phân biệt đưa cho Bạch Ly Nhi, Hồ Đào cùng bị Hồ Đào ôm vào trong ngực Nguyệt Ảnh Thố. Sau đó, Trương Vô Nhai lắc đầu, bưng lên chính mình ly kia, lướt qua một ngụm, dường như cái gì cũng không có xảy ra. Không có gì. Chương 139, Kiếm Linh bị ách nạn, thần tử hàng Huyền Xương. Chương 139, Kiếm Linh bị ách nạn, thần tử hàng Huyền Xương. Cựu trọng vân tức đài bên trên, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Sibiu hoàng triều người ra mặt, sẽ bị to lớn gấu trúc đặt ở dưới mông Lê Thương cho rút ra. Mà gấu trúc Đức Bảo, tựa hồ là sợ chủ nhân trách tội, đội vàng hóa thành điểm điểm bụi ánh sáng, tan biến tại vô tung. Vinh chủ hậu duệ, Sibiu hoàng triều thiên kiêu lên đường, lấy một loại ai cũng chưa từng nghĩ đến phương thức, kết thúc hắn chiến đấu. Cơ Minh Tâm treo giữa không trung, quanh thân diệu nhận chân viêm chậm rãi thu liễm, khắp khuôn mặt là mờ mịt. Hắn tưởng tượng quá ngàn vạn loại chiến đấu kết cục, hoặc thắng thảm, hoặc thất bại, duy chỉ có không có trước mắt cái này một loại. Đây coi là cái gì? Không chiến mà thắng. Nhìn xem cái này có thể xưng không hợp thói thường cảnh tượng, Trương Vô Nhai khỏe miệng nhỏ không thể thấy câu lên một tia đường cong. Hắn bưng lên trước mặt ly tia tinh không sắc đồ uống, khoan thai tự đắc lướt qua một ngụm. Hắn định nghĩa kết quả, thế giới liền sẽ dùng nhất hợp lý phương thức đi thực hiện nó. Về phần quá trình là không phù hợp lẽ thường, đó cũng không quan trọng. Vô Nhai đạo hữu, cho ta cũng tới một chén. Một bên Dịch Ma Thiên bu lại, nhìn xem Trương Vô Nhai trong tay ly kia tỏa ra ánh sáng lung linh đồ uống, ánh mắt tỏa sáng. A, ta vừa mới quên. Trương Vô Nhai thuận miệng qua loa một câu, tâm niệm vừa động, một chén giống nhau đồ uống liền xuất hiện tại Dịch Ma Thiên trước mặt. Dịch Ma Thiên không kịp chờ đợi tiếp nhận, ngửa đầu rót một miệng lớn. Tê, hắn phát ra một tiếng hài lòng tán thưởng. Cái này đồ uống mùi vị không tệ, băng băng sung sướng, thấm vào ruột gan. Tên gọi là gì? Trương Vô Nhai liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, thủy trạch khoái là thủy. Cùng lúc đó, 230 triệu bên trong bên ngoài, Long Cốt Tuyết Nguyên. Nơi đây chính là vùng đất nghèo nàn, quanh năm bị tuyết trắng mênh mang bao trùm, lạnh thấu xương hàn phong như dao thổi qua, có thể tùy tiện đóng băng nứt vỡ kim thạch. Cánh đồng tuyết biên giới, một trận thảm thiết chém giết ngay tại trình diễn. Linh Nhi sư tỷ, ngươi đi mau. đừng quản chúng ta. Một gã thiên kiếm các nữ đệ tử phần bụng bị một đạo dữ tợn vết cào xé mở, máu tươi nhuộm đỏ dưới thân tuyết trắng. Dù là như thế, nàng lại gắt gao ôm lấy một đầu tương tự ác lang, toàn thân từ thủy mặc tạo thành quái thú chân, là đồng bạn tranh thủ lấy thời gian. Cái này ác lang chính là một loại nào đó hoa thú. Sư muội, thiếu nữ tóc đen khỏe mắt rưng rưng, trong tay thất xích trọng kiếm lại vùng vẩy đến càng nhanh, gấp hơn. Mỗi một lần chém ra, đều mang theo một đạo sắc bén vô song kiếm quang, đem nào lên mấy cái hoa thú bước lui. Thiếu nữ này chính là thiên kiếm các kiếm đạo thiên tiêu, Kiếm Linh Nhi. Các nàng một đoàn người tham gia xong Bạch Gia Thọ Yến về sau liền quay trở về, cũng không thu được võ đạo trà hội thư mời, nhưng không ngờ tại trên đường trở về ngộ nhập ma tông bày cả bẫy. Thậm chí, các nàng sư môn chuẩn bị ở sau, đều không thể bắt đầu dùng thành công, rất rõ ràng đối phương đến có chuẩn bị. Giờ phút này, các nàng bên người chỉ còn lại 4 người. Trừ Kiếm Linh Nhi bên ngoài, còn lại một nam hai nữ, tất cả đều mang thương. Mà tại trung quanh bọn họ trên mặt tuyết, nằm 7-8 cô thi thể lạnh băng, đó là bọn họ chết đi đồng môn. Vây quanh các nàng, là hơn 10 người người mặc hắc bào tu sĩ, cùng trên 100 con hình thái khác nhau hỏa thú. Kiệt kiệt kiệt. Thiên kiếm các tiểu mỹ nhân nhóm, vẫn là từ bỏ chống lại a. Ngoan ngoãn trở thành tế phẩm, trở thành chúng ta yết kiến thần ảnh chất dinh dưỡng, đây không phải cơ duyên to lớn sao? Cầm đầu một gã người áo đen phát ra mang tính tiêu chí cười quái dị, thanh âm khàn khàn chói tai. Buồn cười hai tiếng, hắn bỗng nhiên dừng lại. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận. Không đúng, ta vốn là ma tông, hiện tại lại như thế cười, thế nào đều cảm giác giống như là tại cho mình cắm cờ sẽ không ra chuyện gì a. Ý niệm mới vừa nhuốm, hắn lời còn chưa dứt. Toàn bộ Long Cốt Tuyết Nguyên Phong Tuyết, phản phất tại giờ phút này dừng lại. Một chút cực hạn, thuần túy màu đen, không có dấu hiệu nào ở đỉnh đầu mọi người trong hư không xuất hiện. Ngay sau đó, kia một chút màu đen cấp tốc quyết trường, hóa thành vô tận màu đen hạt, như là một mảnh treo ngược tinh hải, chậm rãi tụ hợp, chảy xuôi, cuối cùng ngưng tụ thành một cái cao lớn tuấn lãng thanh niên thân ảnh. Hắn áo đen tóc đen, đứng yên tại trong gió tuyết, dường như tuyên cổ liền tồn tại ở này, quan sát phía dưới tất cả. Là Vô Nhai thần tử. Kiếm Linh Nhi khi nhìn đến thân ảnh kia trong đáy mắt, căng cứng đến cực hạn tâm thần đỗng nhiên buông lỏng, trong mắt buộc phát ra sống sót sau hai nạn hào quang. Cứ việc nàng không rõ Thái Huyền Thần Sơn thần tử tại sao lại xuất hiện ở đây, nhưng đây không thể nghi ngờ là các nàng sinh cơ duy nhất. Thần tử, nàng không lo được rung động, lo lắng chỉ hướng chung quanh người áo đen. Đây đều là ma tông yêu nhân, xin ngài xuất thủ tương trợ. Cầm đầu người áo đen nhìn xem trống rỗng xuất hiện Trương Vô Nhai, con ngươi kịch liệt co vào. Hắn không cảm giác được đối phương bất kỳ khí tức gì, dường như đây chẳng qua là một cái hư ảnh, nhưng nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi lại làm cho hắn lạnh cả người. Mọi người đều biết, tại tu hành giới nếu là xem không hiểu, đó là thật sẽ muốn mệnh. Đạo hữu, chúng ta là Vạn Thú Thánh Tông người, cùng các hạ nước giếng không phạm nước sông, đại gia đường ai nấy đi. Phải biết, chúng ta Thánh Tông làm việc hắn muốn chuyển ra tông môn tên tuổi, làm cho đối phương có chỗ kiêng kỵ. A. Lời còn chưa dứt, một tiếng ngắn ngủi kêu thảm vang lên. Chỉ thấy kia cầm đầu người áo đen, thân thể giống như là bị một cái vô hình cự thủ từ nội bộ bóp nát, cả người ầm vang nổ tung, hóa thành một bãi hỗn hợp có xương vỡ vết nục, đều đặn vẩy vào trắng loãng trên mặt tuyết. Còn lại người áo đen linh hồn đều bốc lên. Ý tưởng cứng rắn, không xong chạy mau. Không biết là ai hú lên cái gì, mười mấy người lập tức hóa thành chim thu tán, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng chạy trốn. Nhưng mà, bọn hắn nhanh, Trương Vô Nhai sát ý càng nhanh. Phốc. Một gã hướng đông chạy trốn người áo đen, thân thể ở giữa không trung bị một cỗ lực lượng vô hình gãy đôi, lại đối gãy, cuối cùng bị mạnh mẽ đè ép thành một cái đầu người lớn nhỏ viên thịt, lăn xuống tại trong đống tuyết. Phốc. Một tên khác chui xuống đất người áo đen, vừa mới chui vào tầng tuyết không đến ba thước, liền bị một cỗ từ bôi đến đầu lực lượng kinh khủng xuyên qua, tính cả mạng lớn băng tuyết bị trên đỉnh cao tiền, thân thể trên không trung bị xé rách thành vô số khối vụn. Phốc. 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 Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, nhưng lại trong nháy mắt im bặt mà dừng. Bất quá là trong nháy mắt, hơn 10 người nhường Kiếm Linh Nhi bọn người lâm vào tuyệt cảnh ma tông tu sĩ, lợi dụng các loại không thể tưởng tượng phương thức chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, không một may mắn thoát khỏi. Những cái kia hung lệ tàn bạo hoa thú cũng bị một cỗ lực lượng vô hình đánh nát, tùy theo hóa thành điểm điểm mất tích, tiêu tán tại trong gió tuyết. Một trận nguy cơ sinh tử, như vậy trừ khử ở vô hình. Làm xong đây hết thảy, Trương Vô Nhai thân ảnh từ không trung chậm rãi rơi xuống, đứng ở Kiếm Linh Nhi đám người trước mặt. Hắn sắc mặt hoàn toàn như trước đây ôn hòa, dường như vừa mới cái kia trong nháy mắt độ diệt hơn 10 người tu sĩ người không phải hắn đồng dạng. Cái này nét mặt ôn hòa lại làm cho vừa mới kinh nghiệm nguy cơ sinh tử mấy người cảm thấy một loại trước nay chưa từng có an tâm. Kiếm Linh Nhi đạo hữu Trương Vô Nhai mở miệng, thanh âm bình tĩnh, đây là có chuyện gì? Chương 140, các ngươi tông môn ở đâu? Chỉ phương hướng. Chương 140, các ngươi tông môn ở đâu? Chỉ phương hướng. Long cốt tuyết nguyên gió, lạnh đấu xương mà tự do, cuốn lên trên đất nát tuyết, đánh vào trên mặt như nhỏ bụng đao. Trương Vô Nhai xuất hiện, giống như là cho mảnh này cuồng bạo thiên địa nhấn xuống tạm dừng khóa. Phong tuyết tựa hồ cũng biến ôn thuần, lặng lặng còn cuốn hắn, không dám quấy nhiễu mảy may. Đây cũng là Trương Vô Nhai chỗ cường đại. Cửu Trọng Vân tức đại cùng nơi đây cách xa nhau 230 triệu bên trong, bình thường đại năng cho dù thần thức thông thiên, cũng tuyệt đối không thể đàn quan chiến thượng trả khoảng cách, lưu ý tới xa xôi như thế vắng vẻ chi địa một trận chém giết. Tu sĩ tầm thường thần thức, càng giống là một loại chủ động dò ra tinh thần xúc tu, có phạm vi, có tiêu hao, lại rất dễ bị cùng giai hoặc cao cấp hơn tu sĩ phát giác. Tại tu hành giới, chưa được cho phép liền dùng thần thức tùy ý liếc nhìn người khác, không khác ở trước mặt khiêu khích, rất dễ dẫn phát tranh chấp. Bởi vậy, cho dù là đại năng giả cũng sẽ không thời điểm đem thần thức phủ kín thiên địa, kia không chỉ có tiêu hao rất lớn, cũng lộ ra không phong độ chút nào. Nhưng Trương Vô Nhai khác biệt, cảm giác của hắn cũng không phải là bắt nguồn từ thần thức, mà là bắt nguồn từ cái kia siêu thoát lẽ thường nhục thân. Lấy hắn làm trung tâm, bán kính 520 triệu cây số mênh mông không gian, cùng nó nói là bị hắn quan chắc không bằng nói là sớm đã trở thành một phần của thân thể hắn. Loại này bao trùm phát sinh ở một loại cao hơn, càng sâu phương diện, như nước dung nhập nước, quang tụ hợp vào quang, thân ở trong đó sinh linh căn bản không thể nào phát giác. Đây là một loại gần như nói cảnh giới. Nguyên nhân chính là như thế, vừa rồi tại Cửu Trọng Vân tức này, hắn một bên nhìn xem Lê Thương bị chính mình chiến linh hùng mèo Đức Bảo đặt mông ngồi vào trong đất, một bên nhìn tới hơn 200 triệu giảm bên ngoài, kiếm linh nhi đám người sinh tử tình thế nguy hiểm. Không gia hộ, biết thiên hạ. Không dòng rũ, thấy thiên đạo. Thánh hiền thời cổ tha thiết ước mơ cảnh giới, với hắn mà nói, đã là bẩm sinh bản năng. Vô Nhai thần tử, tình huống là như vậy, kiếm linh nhi thanh âm đem Trương Vô Nhai thu suy nghĩ lại hiện thực. Ba ngày trước, chúng ta tham gia xong Bạch gia gia chủ thọ yến, liền lên đường trở về tông môn. Dọc đường cái này Long Cốt Tuyết Nguyên, vốn là vì tiện đường hoàn thành tông môn ban bố một cái thu thập nhiệm vụ, thu thập nơi đây đặc hữu tuyết tuyến băng liên. Nhiệm vụ tiến hành thật sự thuận lợi, nhưng lại tại chúng ta chuẩn bị lúc rời đi, lại gặp phải bọn này mà tông yêu nhân mai phục. Kiếm Linh Nhi thanh âm trầm thấp xuống dưới, ánh mắt đảo qua trên mặt tuyết những cái kia đã bắt đầu bị phong tuyết bao trùm đồng môn thi thể, trong mắt lệ quang cuối cùng là không có thể chịu ở đối phương chuẩn bị đến 10 phần chu toàn, bày ra ngăn cách đưa tin trận pháp, ngay cả chúng ta sư môn ban thưởng bảo mệnh ngọc phù đều không thể kích phát. Ta những sư đệ này sư muội đều bởi vậy vẫn lạc. Nàng khe khẽ thở dài, kia tiếng thở dài rất nhanh liền bị phong tuyết nuốt hết. Con đường tu hành vốn là cùng thiên tranh mệnh, cùng người tranh phong. Đặt vào con đường này, liền mang ý nghĩa lúc nào cũng có thể hóa thành một nắm cát vàng, một thân đạo hạnh tan thành mây khói. Đạo lý người người đều hiểu, nhưng khi ngày xưa nói cười yến yến đồng môn, trong nháy mắt liền biến thành từng cỗ thi thể lạnh băng lúc, loại kia nhói nhói vẫn như cũ không thể tránh né. Trương Vô Nhai lặng lặng nghe, vẻ mặt không có quá nhiều biến hóa, nhưng thâm thúy đôi mắt bên trong lại tại nhanh chóng phân tích tin tức. Ma tông, vạn thú ma tông, mai phục, ngăn cách trận pháp, những này đều chỉ là thường quy tà đạo hành vi. Nhưng nhớ tới vừa mới bị hắn đánh giết hoa thú, trong lòng vẫn không khỏi đến khẽ động. Hoa thú, vừa mới cuộc chiến đấu kia bên trong, vây công thiên kiếm các đệ tử, ngoại trừ áo bào đen tu sĩ, còn có không ít hình thái khác nhau, dường như từ thủy mặc tạo thành hoa thú. Chư thiên vạn giới, không ai không biết, hoa thú chính là ma tộc vị kia vĩ đại tồn tại, hỗn độn họa sư mò nẹt tạo vật. Bọn chúng là lưu động hai ách, là hắc vây tại hiện thực bại vẽ bên trên hỗn độn mất tích. Chỉ là vạn thú ma tông tu sĩ, có tài đức gì đi thúc đẩy bọn chúng? Cái này phía sau chỉ có một khả năng. Những ngày ma tông đã thông qua cửa ngõ nào đó, cùng chân chính ma tộc đầu vào tuyến, thậm chí bọn hắn khả năng đã nắm giữ cùng vị kia hỗn độn họa sư khai thông, hoặc là ít nhất là mượn dùng bộ phận lực lượng phương pháp. Nghĩ tới đây, Trương Vô Nhai lông mày mấy không thể trai nhíu một chút. Trung tộc chi mắt chưa lắng lại, bây giờ lại dính dấp tới ma tộc, quả nhiên là nhà rột còn gặp mưa. Trương Vô Nhai ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, nhưng trên mặt bình tĩnh như trước như nước. Dưới mắt hắn có thể làm, dường như cũng chỉ có trước đem việc này thông báo tông môn, nhường các trưởng bối sớm làm đề phòng. Ngay tại Trương Vô Nhai suy tư lúc, một bên Kiếm Linh Nhi cũng đang lặng lẽ đánh giá hắn. Vị này Thái Huyền Thần Sơn thần tử, thân hình cao lớn vóc dài, áo đen tóc đen, ngũ quan tuấn lãng đến phảng phất là thượng thiên hoàn mỹ nhất kỳ tác. Hắn chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, phong tuyết liền tự động vì hắn né tránh, thiên địa đều dường như lấy hắn làm trung tâm. Kia phần khí độ, trầm ngưng như núi, uyên thâm tựa như biển, không để cho nàng từ tự chủ nhớ tới tông môn trong điện tịch đi lại, tòa kia chống lên thiên cung, ngăn cách thiên địa truyền thuyết thần sơn, không chu toàn. Hắn rõ ràng nhìn cùng mình tuổi tác tương tự, lại cho người ta một loại trải qua vạn cổ tang thương trầm ổn cùng đáng tin. Loại kia bẩm sinh yên ổn cảm giác cùng cảm giác áp bách, là Kiếm Linh Nhi chưa hề tại bất luận cái gì cùng thế hệ trên thân cảm thụ qua. Cho dù là nàng trong tông môn nhất kinh tài tuyệt diễm đại sư Minh Sở Lăng Tiêu, so sánh cùng nhau, cũng thiếu phần này dường như gánh chịu thiên địa huyền hoàng nặng nề cùng vĩ ngạn. Lúc trước tại Bạch Gia Thọ Yến bên trên, nàng chỉ cảm thấy vị này thần tử sâu không lường được. Bây giờ, tận mắt chứng kiến hắn trong nháy mắt độ diệt cương địch, cứu mình tại nguy nan, cái loại cảm giác này liền càng thêm mạnh mẽ. Đây cũng không phải là thiên tài hoặc yêu nghiệt có thể hình dung. Hắn tồn tại bản thân, chính là một loại lý. Đại đế thời niên thiếu, cũng không ngoài như là a. Một cái ý niệm trong đầu, không có dấu hiệu nào tại Kiếm Linh Nhi đáy lòng hiện hiện, nhường chính nàng giật nảy mình. Đại đế, kia là nhân đạo lĩnh vực đỉnh cao nhất, là trấn áp một thời đại vô thượng tồn tại. Đem một cái cùng thế hệ người cùng thiếu niên đại đế đánh đồng, đây không thể nghi ngờ là tối cao, cũng điên cuồng nhất đánh giá. Nhưng nhìn lấy trước mắt nam tử này, nàng lại cảm thấy, ý nghĩ này là như thế đương nhiên. Lúc này, Kiếm Linh Nhi sau lưng ba tên may mắn còn sống sót đệ tử cũng phản ứng lại, liền vội vàng không người hành lễ, thanh âm bên trong mang theo nghĩ mà sợ. Đa tạ thần tử xuất thủ cứu giúp, đại ân đại đức, thiên kiếm các suốt đời khó quên. Thiện tay mà thôi. Trương Vô Nhai thu hồi suy nghĩ, ánh mắt ôn hòa một chút, các ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Kiếm Linh Nhi nhìn thoáng qua đồng môn thi thể, nói khẽ, chúng ta muốn đem các sư đệ sư muội gì cốt mang về tông môn an táng. Tốt. Trương Vô Nhai nhẹ gật đầu. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ là tâm niệm vừa động. Trong chốc lát, một ôm vô hình vĩ lực đảo qua toàn bộ chiến trường. Những cái kia tản mát tại các nơi chân cụt tay đứt, những cái kia bị máu tươi nhuộm dần băng tuyết, đều tại cố lực lượng này hạ bị phân giải, tịnh hóa, hóa thành thuần túy nhất thiên địa linh khí, tiêu tán thành vô hình. Trên mặt đất chỉ để lại mười mấy bộ hoàn chỉnh, bị dọn dẹp sạch sẽ di thể. Loại này làm cho người nhìn không ra thủ đoạn, lại lần nữa nhường Kiếm Linh Nhi bọn người tâm thần kịch chấn. Sau đó, tại Kiếm Linh Nhi bọn người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Trương Vô Nhai dường như chỉ là ánh mắt chuyển động, liền lại mười mấy miệng huyền băng quan quách từ hư hóa thực, chống rông xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Đem bọn hắn liệp đứng lên đi. Là, đa tạ thần tử. Kiếm Linh Nhi hít vào một hơi thật dài, đè xuống trong lòng rung động, dẫn theo may mắn còn sống sót đồng môn, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí người sắp chết gì thể rời nhập bên trong quan tài băng. Làm xong đây hết thảy, Trương Vô Nhai đứng chắc tay, an tĩnh chờ đợi Kiếm Linh Nhi bọn hắn đem tất cả thi thể đều để vào quan tài bên trong. Một lát sau, nơi đây không thích hợp ở lâu, ta đưa các ngươi đoạn đường. Các ngươi tông môn ở đâu? Chỉ phương hướng. Chương 141, thần tử đưa ta 500 triệu dặm, tông môn vẫn còn tại nguyên chỗ. Chương 141, thần tử đưa ta 500 triệu dặm, tông môn vẫn còn tại nguyên chỗ. Các ngươi tông môn ở đâu? Chỉ phương hướng. Kiếm Linh Nhi nghe vậy, trong lòng tuy có ngàn vạn không hiểu, nhưng cũng minh bạch giờ phút này không phải truy vấn thời điểm. Vị này thần tử phong cách hành sự đã vượt ra khỏi nàng nhận biết phạm chủ. Nàng không chút do dự, nâng lên tố thủ, xa xa chỉ hướng chân trời nào đó cái phương vị. Nơi đó là Thiên Kiếm Các Sơn môn chỗ, cách không biết nhiều ít sông núi sông biển. Trương Vô Nhai theo nàng chỉ phương hướng nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu, ôn nhuận ánh mắt rơi vào Kiếm Linh Nhi bốn người trên thân. Ngay tại hắn chuẩn bị động thủ lúc, Kiếm Linh Nhi giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng mở miệng. "Vô Nhai thần tử, có chuyện Linh Nhi quên nói. Lúc trước những cái kia ma tông yêu nhân từng đề cập tiết kiến thần ảnh loại hình lời nói, trong ngôn ngữ cực kỳ của nhiệt. Linh Nhi mặc dù không biết ý nghĩa, nhưng nghĩ đến cùng bọn hắn mưu đồ thoát không ra quan hệ." Tiết kiến thần ảnh Trương Vô Nhai ở trong lòng mặc niệm một lần. Từ ngữ này nhường hắn nhớ tới những cái kia dường như từ thủy mặc tạo thành hoa thú, cùng bọn chúng phía sau vị kia trong truyền thuyết hỗn độn hòa sư. Thân ảnh hẳn là chỉ chính là vị kia tồn tại hình chiếu hoặc ý chí. Tâm hắn trong hồ vô số suy nghĩ cuồn cuộn, linh quang xen lẫn, nhưng manh mối quá ít, nhân quả không rõ, cho dù là hắn cũng không cách nào chống rông thôi diễn ra cái gì. Nhưng không hề nghi ngờ, cái này phía sau liên lụy chỉ sợ là ma tộc bên trong cái nào đó cao vị tồn tại. Kiếm Linh Nhi đạo hữu, các ngươi về tông về sau cần phải đem việc này từ đầu chí cuối hướng tông môn báo cáo. Ma tông gần đây chỉ sợ sẽ có đại động tác. Trương Vô Nhai vẻ mặt không thay đổi, nhưng lời nói phân lượng lại nặng rất nhiều. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, mặt khác, như Quý Tông Tông chủ rảnh rỗi, có thể tại gần đây hướng Thái Huyền Thần Sơn một nhóm, có chuyện quan trọng thương lượng. Kiếm Linh Nhi biến sắc, trịnh trọng đáp ứng. Nàng minh bạch, có thể khiến cho Thái Huyền Thần Tử dùng tới chuyện quan trọng thương lượng cái từ này, mức độ nghiêm trọng của sự việc, chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng của nàng. Lấy nàng tại Thiên Kiếm các địa vị, trực tiếp gặp mặt Tông chủ có lẽ không dễ, nhưng đem tin tức truyền lại cho sư tôn, lại từ sư tôn thượng bẩm, là tuyệt không vấn đề. Đúng rồi, Vô Nhai thần tử. Kiếm Linh Nhi giống như là tháo xuống một cái gánh nặng, thần sắc dễ dàng chút. Nàng theo trong nhận chứa đồ lấy ra một bản ố vàng cổ cựu sách tử, đưa tới. Đây là ta trước kia lịch luyện lúc, tại một chỗ thượng cổ di tích bên trong ngẫu nhiên đoạt được. Chỉ là công pháp này. Linh Nhi ngu dốt, lĩnh hội không thấu, phía trên dấu hiệu chữ viết, nhìn cùng chữ như gà bới dường như. Ta phỏng đoán đại khái là một loại nào đó thần kỳ công pháp. Hôm nay được thần tử cứu, không thể báo đáp, liền đem vật này tặng cho thần tử, tạm thời coi là tạ lễ. Trương Vô Nhai nhận lấy. Sổ chất liệu không phải vàng không phải ngọc, vào tay ôn nhuận, nhưng lại mang theo một tia kỳ dị lạnh bớt. Hắn tiện tay lật ra, chỉ thấy trang sách bên trên vẽ đầy các loại vật mèo, tạp nhạp ký hiệu, không có quy luật chút nào có thể nói, xác thực như Kiếm Linh Nhi nói tới, giống như là ngoan đồng tiện tay vẽ xấu. Cho dù là lấy tầm mắt của hắn, cũng nhìn không ra những ký hiệu này ẩn chứa loại nào đạo và lý. Vậy thì đa tạ Kiếm Linh Nhi đạo hữu. Trương Vô Nhai không có chối từ, đem bản này chữ như gà bới thu nhập chính mình không gian chữ vật. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, cũng không quá nhiều để ý. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Kiếm Linh Nhi chỉ phương hướng, ánh mắt dường như xuyên thấu vô tận không gian. Như vậy, Kiếm Linh Nhi đạo hữu, chúng ta sau này còn gặp lại. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, một cỗ tràn trề, ôn hòa, nhưng lại không cách nào kháng cự lực lượng, như là gió xuân hiu hiu, đem Kiếm Linh Nhi bốn người tính cả kia mười mấy miệng huyền băng quan quét nhẹ nhàng bao khỏa. Sau một khắc, trời đất quay cuồng. Kiếm Linh Nhi chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lập tức vô cùng vô tận cảnh tượng tựa như vỡ đê hồng lưu, điên cuồng mà tràn vào tầm mắt của nàng. Trước một sát na vẫn là trắng ngần long cốt tuyết nguyên, trong nháy mắt tiếp theo, dưới chân đã là kéo dài vạn dặm nguy nga dãy núi. Ngay sau đó, vô ngần kim sắc sa mạc, sóng biết mênh mang xanh thẳm hải dương, sinh cơ dạt dào nguyên thủy rừng cây. Vô số tráng lệ mà khác lạ phong cảnh, ở trước mắt nàng cấp tốc hoán đổi, kéo dài, vặn mẹo, cuối cùng hóa thành từng đạo tỏa ra ánh sáng lung linh đường cong. Thời không khái niệm, tại thời khắc này biến mơ hồ mà hỗn loạn. Loại này cực hạn tốc độ, mang tới là một loại gần như muốn đem linh hồn xé nát mê muội cùng rối loạn cảm giác. Kiếm Linh Nhi bên cạnh vị kia nam đệ tử sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Hai gã khác nữ đệ tử càng là nhắm chặt hai mắt, không còn dám nhìn cái này kỳ quái cảnh tượng. Chỉ có Kiếm Linh Nhi, nương tựa theo lĩnh vực cảnh hậu kỳ cường đại tu vi cùng cứng cỏi kiếm tâm, miễn cưỡng duy trì lấy một tia thanh minh. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nếu không phải bên ngoài cơ thể tầm kia ôn hòa lực lượng bảo hộ, chỉ là loại này siêu việt lẽ thường tăng tốc độ, cũng đủ để cho nhục thể của bọn hắn tính cả thần hồn, tại một phần vạn sát na bên trong hoàn toàn vỡ vụn thành cơ bản nhất hạt. Đây là kinh khủng bực nào vĩ lực. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, lại có lẽ là mấy hơi. Làm kia cố bao vây lấy bọn hắn lực lượng lặng yên tán đi, cực hạn động, biến thành cực hạn tĩnh. Cước đạp thực địa cảm giác truyền đến, bốn người một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Gió núi thổi qua, mang theo cỏ cây tươi mát khí tức. Ấm áp dương quang vẩy lên người, tươi mát cỏ cây khí tức đập vào mặt, bên hai là thành thúy chim hót. Bọn hắn phát hiện, chính mình đang đứng tại một tòa tú lệ sơn phong đỉnh núi, trung quanh mây mù lở lở, tiên khí mờ mịt. Kia mười mấy miệng huyền băng quan quách, cũng hoàn hảo không chút tổn hại bày ra ở một bên. Vô Nhai thần tử, đúng là rất mạnh thực lực. May mắn còn sống sót cái kia nam đệ tử vịn đầu gối, miệng lớn thở phì phò, khắp khuôn mặt là sống sót sau hai nạn may mắn cùng nghĩ mà sợ. Kiếm Linh Nhi lấy lại bình tĩnh, một bên cảm giác quanh mình nồng đậm thiên địa linh khí, một bên ngắm nhìn một phía. Nơi đây sông núi hình dạng mặt đất, cùng thiên kiếm các chỗ cương vực, thật có mấy phần tương tự. Nàng thả ra thần thức, hướng về bốn phía cực tốc lan tràn ra, ý đồ định vị tông môn sơn một chỗ. Một lát sau, nàng mở hai mắt ra. Trong ánh mắt, đầu tiên là mờ mịt, sau đó là kinh ngạc, cuối cùng biến thành một tia dở khóc dở cười cổ quái. Bên cạnh sư muội bu lại, tò mò hỏi, sư tỷ, thế nào? Nơi này không phải chúng ta tông môn phụ cận sao? Kiếm Linh Nhi thu hồi thần thức, đưa tay nâng trán, sâu kín thở dài, nhìn về phía lúc đến đông bắc phương hướng. Là phụ cận không sai. Nơi này ta tới qua. Bất quá là 100 triệu dặm bên ngoài phụ cận. Nữ đệ tử kia nháy một chút mắt to, đây trong đầu đều là thật to dấu chấm hỏi. Cái này, đây là đem chúng ta đưa quá mức a. Chương 142, Phật độ chúng sinh, vật lý, chương 142, Phật độ chúng sinh, vật lý, Long Cốt Tuyết Nguyên bên trên, phong tuyết vẫn như cũ. Trương Vô Nhai thân ảnh lẻ loi độc lập, đưa mắt nhìn Kiếm Linh Nhi một đoàn người khí tức tại cảm giác của mình trong lĩnh vực cực tốc đi xa. Suy nghĩ của hắn nhưng lại chưa tùy theo đi xa. Ma tông, vì sao phương thế giới này Ma tông tổng chấp nhất tại cái gọi là hưng thịnh cùng phục hưng? Phu chân giới rộng lớn vô ngần, tài nguyên mênh mông, còn xa mới tới cần là một góc nhỏ tranh đến người chết ta sống tình trạng. Tiên đạo cùng ma đạo, phương pháp tu hành tuy có khác biệt, nhưng chung quy là cùng ở tại thiên địa pháp tắc hạ tìm kiếm, tại sao lại diễn biến thành bây giờ như vậy thủy hỏa bất dung đối lập dáng vẻ? Bọn hắn toan tính, đến tột cùng là cái gì? Vấn đề này, như là một hạt cục đá đầu nhập tâm hồ, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Hắn nhớ tới nhà mình tông môn một mực coi là bê bối, xưa nay đều là ngậm miệng không nói kia cái cọc bí mật. Vị kia kinh tài tuyệt diễm, từng nhận bao quát nhà mình sư tôn ở bên trong mấy vị cái thế thiên kiêu làm đồ đệ sư tổ, cuối cùng lại rơi vào ma đạo, không biết tung tích. Một gã chuẩn đế cảnh cường giả, đã nhìn thấy tự thân đại đạo, đạo tâm kiên cố. Nhập ma, không khác tự tay phá hủy chính mình suốt đời tìm kiếm căn cơ, là đối tự thân đại đạo hoàn toàn khinh nhẫn cùng phản bội. Là bực nào kiến thức, như thế nào tuyệt vọng, mới có thể để cho như thế một vị tồn tại, làm ra quyết tuyệt như vậy lựa chọn. Hán, đến cùng nhìn thấy cái gì? Những ý niệm này tại Trương Vô Nhai trong lòng xoay quanh, cùng nhất kiến thần ảnh hỗn độn hoa sư, ma tộc chớ manh mối đan vào một chỗ. Mơ hồ tạo thành một trường bao phủ tại toàn bộ tu hành giới trên không to lớn lưới đen. Hắn đem vừa mới Kiếm Linh Nhi tặng cho quyển kia vô danh sổ lại lấy ra ngoài, vào tay ôn nhuận lạnh bước, cảm nhận kỳ lạ. Hắn lần nữa lật ra, trang sách bên trên những cái kia vặn bẹo tạp nhạp ký hiệu, vẫn như cũ giống như là không có chút nào ăn khớp vẽ xấu, không cách nào phân tích ra cái gì đạo và lý vết tích. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay cùng kiến thức, lại cũng hoàn toàn nhìn không thấu. Có chút ý tứ. Hắn đem sổ một lần nữa thu hồi, không tra cứu thêm nữa. Mà thôi, lần này cũng coi là có thu hoạch. Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn liền tại trong gió tuyết dần dần biến trong suốt, dường như chưa từng tồn tại đồng dạng, lặng yên hương hóa, biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời gian, Cửu Trọng Vân tức đài. Trên đài cao, tiên nhạc bị mở, bầu không khí vẫn như cũ nhiệt liệt. Trương Vô Nhai bưng lên trên bàn linh trà, khẽ nhấp một cái, ánh mắt nhìn về phía vấn đạo điên chiến trường. Vô Nhai đạo hữu, ngươi nói rõ ràng là tiên đạo cùng ma đạo ở giữa tranh đấu, hiện tại trên đài lại là hai cái hòa thượng, có phải hay không rất có ý tứ? Dịch Ma Thiên uống vào vừa mới Trương Vô Nhai cho hắn phì trạch khoái là thủy, trên khuôn mặt tuấn mỹ treo một tia nụ cười nghiền ngẫm, cười hắc hắc nói: Vô Gian Phật Quốc phàm tướng hòa thượng, chủ tu Hắc Nhật Luân Hồi Thư kia công pháp rất tà môn. Tiểu tu Di Sơn Không Trần, nghe đồn càng là Phật đế chuyển thế. Chậc chậc, cái này nhưng có trò hay nhìn. Đang nói, một gã thân mang màu đen cầm bảo, khí độ ung dung lộng lẫy thanh niên cũng chậm rãi đi tới, chính là Huyền Hoàng Hoàng Triều Tam Hoàng Tử Huyền Diệu. Hắn hướng Trương Vô Nhai khẽ bước cằm, xem như chào hỏi, lập tức cũng nhìn về phía giữa sân, có chút hăng hái vấn đạo: Thần tử, theo ý ngươi đến, hai người này ai thắng ai thua? Không Trần. Trương Vô Nhai đặt chén trà xuống, không chút nghĩ ngợi đưa ra đáp án. A. Huyền Diệu cùng Dịch Ma Thiên đều tới hứng thú, Huyền Diệu truy vấn đạo: Vì sao như thế chắc chắn? Vô Gian Phật Quốc đầu nguồn vốn là theo Tiểu Tu Di Sơn phân liệt mà ra một chi, về căn bản chuyển thừa cùng giáo nghĩa đều là Tiểu Tu Di Sơn kém hóa cùng bản mẹo, đơn thuần nội tình liền đã mất tầm thường. Trương Vô Nhai ngữ khí bình thản, phản phất tại trần thuật một cái cố định sự thật. Còn nữa, hắn dừng một chút, ánh mắt thâm thúy rơi vào xa xa Không Trần tiểu hòa thượng trên thân. Ta có thể ở trên người hắn cảm nhận được một tia cực kỳ khủng bố, nhưng lại dương cung mà không phát lực lượng, cố lực lượng kia cấp độ viễn siêu pháp tướng cảnh. Có lẽ Phật đế chuyển thế mà nói, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Lời vừa nói ra, Dịch Ma Thiên cùng Huyền Diệu đều là chấn động trong lòng. Bọn hắn cùng là thiên kiêu, khoác lác cảm giác nhạy cảm, lại hoàn toàn không có phát giác được Không Trần trên người có gì chỗ đặc thù. Chỉ cảm thấy hắn Phật pháp tinh âm, tu vi vững chắc, là kinh địch, nhưng còn xa chưa tới kinh khủng trình độ. Có thể khiến cho Trương Vô Nhai đều dùng tới kinh khủng hai chữ để hình dung. Hai người lẫn nhau, lại nhìn về phía Không Trần lúc, ánh mắt đã thay đổi. Lúc này, vấn đạo điên bên trên, rằng có hai người rốt cục có động tác. Không Trần, người ta đều thuộc Phật môn, vốn là đồng căn sinh. Lần này hữu duyên ở đây luật bản, vừa bạn, ta sẽ để cho ngươi thật tốt lĩnh ngộ một chút chúng sinh đều khổ, không bằng quy tịch vô thượng giáo nghĩa. Phạm tướng hòa thượng mở miệng, thanh âm khàn khàn khô khốc, như là hai khối gỗ mục tại ma sát. Hắn người mặc một cái lam lũ màu đỏ sẫm ca sa mặt ngoài phảng phất có đốt hết cho tàn đường vân đang chậm rãi lưu động. Một thân càng là hình tiêu mảnh rẻ, khô gầy như củi. Khuôn mặt càng là quỷ dị, nửa mặt cháy đen, như là bị nghiệp hỏa lặp lại thiêu đốt. Mặt khác nửa mặt lại là một loại tĩnh mịch tái nhợt, dường như bị hắc nhật hút khô tất cả sinh cơ. Hắn đứng ở nơi đó, bản thân liền là một bức địa ngục hội quyền. Không Trần nhìn xem hắn bộ này không người không quỷ bộ dáng, trên gương mặt thành tú lộ ra một tia thương xót, nhẹ nhàng thở dài. Thí chủ, người ta sở cầu chi đạo, ai đúng ai sai, nhìn xem ngươi bây giờ dáng vẻ, không đã trải qua có đáp án à? Lời còn chưa dứt, Không Trần sau lưng kim quang lại định. Tôn này bắp thịt cuộn cuộn, đường cong rõ ràng, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác kiện mỹ Phật Đà pháp tướng, lần nữa hiện hiện giữa thiên địa. Nhưng lần này, cùng lúc trước khác biệt, pháp tướng cũng không dừng lại với hắn sau lưng, mà là tại vạn chúng chú mục tiếng kinh hô bên trong, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt cùng Không Trần tiểu hòa thượng bản thể dung hợp ở cùng nhau. Là pháp tướng nhập thể. Tam hoàng tử Huyền Diệu con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nghẹn ngào thấp giọng hô. Đây cũng không phải là đơn giản pháp tướng phụ thân, mà là đem tự thân cùng pháp tướng hoàn mỹ hợp nhất trí cao kỹ xảo. Chỉ có đối tự thân pháp tướng lĩnh ngộ đạt tới một cái không thể tưởng tượng chiều sâu, mới có thể làm đến một bước này. Một khi thành công, tu sĩ liền có thể tạm thời nắm giữ pháp tướng uy năng, chiến lực đâu chỉ tăng gấp bội. Chỉ thấy Không Trần kia nguyên bản hơi có vẻ thân thể gầy yếu, tại kim quang bên trong kịch liệt bành trướng, trong nháy mắt liền hóa thành một tôn cao đến mấy chục trượng cơ bắp Phật Đà. Màu đồng cổ làn da lóng lánh bất hủ thần tính quang huy, mỗi một khối sôi sục cơ bắp đều dường như ẩn chứa trấn áp sơn hà vĩ lực. Hắn không còn là cái kia thanh tú tiểu hòa thượng, mà là một tôn hành tẩu ở nhân gian kim thân La Hán. Hoàn thành biến thân Không Trần, từ trên cao nhìn xuống nhỏ bé phàm tướng hòa thượng, một cái cánh tay phải tại mọi người tầm mắt bên trong lần nữa bành trướng, kéo dài. Qua trong giây lát, một cái che khuất bầu trời, chừng ngàn mét chi cự bàn tay lớn màu vàng nóng, liền đã vắt ngang ở trên trời cao. Vân tay rõ ràng như khe rãnh, năm ngón tay tráng kiện như núi non, mang theo xé rách hư không gào thét trường phong, hướng phía phàm tướng hòa thượng vào đầu vô xuống. Hùng vĩ, từ bi mà bá đạo tuyệt luân Phật âm, vang tận mây xanh. Phật độ chúng sinh. Chương 143, không có đem ngươi đánh chết, ta rất xin lỗi. Chương 143, không có đem ngươi đánh chết, ta rất xin lỗi. Phật độ chúng sinh. Hồng đại Phật âm như thiên hiến, bàn tay lớn màu vàng nóng che đậy mặt trời, mang theo vật lý trên ý nghĩa từ bi, hướng phía phàm tướng hòa thượng đè xuống đầu. Trường chưa đến, kia cỗ chấn áp vạn vật kinh khủng khí áp đã để vấn đạo điên bầu trời một mảnh trong suốt, lại không một đóa mây trắng tồn tại. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, phàm tướng hòa thượng tấm kia nửa khô hơi bạc trên mặt không thấy mảy may bối rối. Dưới chân hắn vô thanh vô tức tràn ra một đóa khô héo hồng liên, thân hình như quỷ mị giống như hướng về sau phiêu hốt, nguyên địa chỉ để lại một cái ngay tại tiêu tán tàn ảnh, cùng một đóa lạc cấn trong hư không liên hoa ở nhớ. Bàn tay lớn màu vàng nóng ầm vang rơi xuống, toàn bộ vấn đạo điên kịch liệt rung động, cứng như thần thiết ngọn núi bị đánh ra một cái sâu không thấy đáy to lớn trở lớn, khu vực biên giới nham thạch trực tiếp bị ép là bụi. Cùng là Phật môn, làm gì như thế ngang ngược. Phàm cùng nhau thanh âm theo bên ngoài trăm trượng truyền đến, khàn khàn mà quỷ dị. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, phía sau kia phiến bị bóp méo trong hư không, một vòng chẳng lành hắc nhật chậm rãi dâng lên. Hắc nhật phía dưới, một tôn cùng Không Trần pháp tướng hoàn toàn khác biệt Phật Đà pháp tướng hiện hiện. Tôn này Phật Đà xếp bằng ở cháy hừng hực nghiệp hỏa hồng liên phía trên, sau đầu treo lấy một vòng thôn vệ tia sáng hắc nhật vàng quang. Hắn hai mắt nhắm nghiền, lại chảy ra hai hàng đen nhánh huyết lệ, khuôn mặt bặm mẻo, tràn đầy đem tất cả kéo vào vĩnh hằng tĩnh mịch ngang ngược cùng điên cuồng. Ngã Phật từ bi, đưa ngươi quy tịch. Phàm cùng nhau một tiếng quát chói tai, sau người hắc nhật Phật Đà đột nhiên mở mắt, kia là một đôi thuần thúy, không chứa bất kỳ tình cảm trong mắt đen nhánh. Trong chốc lát, một cỗ tên là Mạt Pháp ý cảnh bao phủ thiên địa. Trên bầu trời tầng mây bị nhiễm lên hôi bại tử khí, hữu trọng vân tước đài bên trên linh khí cũng bắt đầu biến vương hữu, khô kiệt. Hắc nhật Phật Đà duỗi ra một chỉ, một đạo cô động đến cực hạn chùm sáng màu đen xé rách trường không, trực chỉ Không Trần mi tâm. Cùng lúc đó, Không Trần biến thành kim thân La Hán không tránh không né, giống nhau một quyền đạo ra. Nắm đấm màu vàng nóng cùng chùm sáng màu đen ở giữa không trung ngang nhiên chạm vào nhau. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một mảnh làm người sợ hãi chôn bụi. Kim cùng hắc giao hội chỗ, không gian như là bị cục tẩy xóa đi hoa tác, biến mất không còn tăm hơi một khối lớn. Cuồng bạo không gian loạn lưu từ đó phun ra ngoài, hóa thành tứ ngược cương phong, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch. Không tốt. Huyền Diệu hoàng tử biến sắc, cái loại này cấp bậc chiến đấu dư ba, đủ để đối Vân Tức Đài tạo thành phá hư tính đặc kích. Mọi người ở đây kinh hồn bạt vía lúc, Trương Vô Nhai bưng chén trà tay có chút dừng lại. Hắn chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sau một khắc, trên bầu trời thân cao mấy chục trượng Không Trần cùng Phạm Tương Hòa cái kia to lớn hắc nhật Phật Đà pháp tướng đều không có dấu hiệu nào biến mất khỏi chỗ cũ. Cơ hồ là cùng một thời gian, bọn hắn xuất hiện lần nữa lúc đã xuất hiện ở hơn vạn dặm trên không trung, mà cựu trọng vân tức đài bên trên cũng xuất hiện một khối dường như thủy tinh ngưng kết màn hình lớn. Trên màn hình lớn chính là còn không có kịp phản ứng Phạm Tướng Hòa Thượng cùng Không Trần hai người. Bất thình lình biến hóa làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Xảy ra chuyện gì? Là vị nào đại năng xuất thủ? Đem chiến trường rời đi. Đám người nghị luận ở mỹ kinh nghi bất định nhìn về phía bầu trời. Là Vô Nhai sư minh xuất thủ. Bạch Ly Nhi con mắt màu tím bên trong lóe ra không hiểu quan mang, nàng lập tức liền nhận ra cái này quen thuộc lại bá đạo thủ đoạn. Nàng không có lộ ra, chỉ là cùng bên cạnh Hồ Đào liếc nhau. Cái sau đang nâng má, có chút hăng hái mà nhìn xem trên bầu trời chiến đấu, trong miệng còn lẩm bẩm có lẽ hôm nay ta có thể khai trương loại hình. Trương Vô Nhai thu hồi ánh mắt, một lần nữa nâng trùng trà lên nhấp một miếng, nhưng trong lòng thì một mảnh không sai. Không giống với trước đó luật bản, Không Trần cùng Phạm cùng nhau ở giữa chiến đấu, từ vừa mới bắt đầu liền tràn ngập một cỗ không chết không thôi không khí. Đây không phải hành động theo cảm tính, cũng không phải danh lợi chi tranh, đây cũng là con đường chi tranh. Không Trần này đến là vì thanh lý môn hộ, chặt đứt lạc lối, mà Phàm cùng nhau thì tin tưởng vững chắc tiểu tu Di Sơn giáo nghĩa sớm đã mục nát, chỉ có hắn sở tu tịch diệt giáo nghĩa mới là dẫn dắt chúng sinh đi hướng cuối cùng giải thoát chân lý. Hai người có cùng một gốc, vốn là đồng căn sinh, giờ phút này lại đi hướng con đường hoàn toàn khác, xem đối phương là nhất định phải diệt trừ dị đoan. Loại tranh đấu này, so bất kỳ báo thù đều tới càng tàn khốc hơn cùng thuần túy. Chân lý cùng giáo nghĩa, trung quy muốn chứng thực tới quyền phong phía trên. Trên bầu trời, chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Hồng Liên hát nhật vụ. Phàm cùng nhau gào thét, lấy tự thân làm trung tâm, triển khai một mảnh bao phủ trăm dặm màu đỏ sẫm lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong, thiên treo hát nhật, không gian bên trong nở rộ lấy thiêu đốt nghiệp hỏa Hồng Liên. Mặt pháp chi ý tràn ngập, trong lĩnh vực tất cả linh khí đều tại bị Hồng Liên nghiệp hỏa chậm chạp tiêu tận. Kia vầng mặt trời đen càng là phóng xuất ra vạn bèo lực hút, nhường Không Trần động tác cũng vì đó trì trệ. Thí chủ, chấp mê bất ngộ. Không Trần biến thành kim thân La Hán dáng vẻ trang nghiêm, đối mặt cái này tà dị lĩnh vực, hắn hít sâu một hơi, lồng ngực cao cao nâng lên, lập tức đột nhiên há miệng. Giống. Phạm âm vô lượng sư tử hống. Một đạo mắt trần có thể thấy kim sắc sóng âm, giống như là biển gầm quét sạch mà ra. Sóng âm những nơi đi qua, những cái kia thiêu đốt nghiệp hỏa Hồng Liên trong nháy mắt dập tắt, vạn bèo lực hút bị đốt lên. Ngay cả kia vòng treo cao hấp nhận, đều tại cái này hùng vĩ Phật âm bên trong kịch liệt rung động, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Phàm cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn, pháp tướng đều ảm đạm một chút. Mặt pháp Hồng Liên tình thế, hắn cố nén thần hồn chấn động, hai tay đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Lĩnh vực bên trong, vô số Hồng Liên hội tụ thành một đạo nghiệp hỏa hồng lưu, hướng phía Không Trần quét sạch mà đi, muốn đem tôn này kim thân La Hán hoàn toàn đốt là cho tàn. Đối mặt cái này đốt núi nấu biển giống như công kích, Không Trần lại bày ra một cái khiến cho mọi người đều không tưởng tượng được tư thế. Kim thân La Hán hai tay hướng về sau mở rộng, đem phần lưng cơ bắp hoàn toàn giãn ra, chính là một ít phù du giới khỏe đẹp cân đối trong trận đấu thường gặp song bối quát cơ mở rộng dáng vẻ. Bồ đề kim thân từ bi đảo ảnh, chỉ thấy hắn màu đồng cổ trên da, trong nháy mắt hiện ra vô số kim sắc kinh mạch, cấu thành một trương huyền ảo lưới lớn. Nghiệp hỏa hồng lưu đánh vào kim thân phía trên, lại chưa tạo thành quá lớn thương hại, ngược lại có gần như một nửa uy năng bị cái kia kim sắc kinh mạch mạng hấp thu, chuyển hóa thành điểm nhu hòa chữa trị Phật quang, vẩy xuống hướng bị chiến đấu liên lụy phía dưới đại địa. Cái này, hòa thượng này đánh nhau còn mang sữa người. Dịch Ma Thiên nhìn xem một màn này, khóe miệng co giật một chút, cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy xung kích. Một kích vô công, phàm cùng nhau trong mắt rốt cục hiện ra vẻ điên cuồng. Hắn biết, lại mang xuống, chính mình thua không nghi ngờ. Không Trần, đây là ngươi bức ta. Hắn đột nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại chính mình pháp tướng phía trên. Tôn này hấp nhập Phật Đà khí tức trong nháy mắt tăng gọn, hai mắt bên trong máu đen chảy xuôi đến càng thêm mãnh liệt. Vĩnh tiếp hấp nhập trầm luận. Trên bầu trời kia vầng mặt trời đen, lại thoát ly lĩnh vực, hóa thành một quả tử vong chân chính sao trời, mang theo sụp đổ tất cả kinh khủng lực hút, hướng phía Không Trần vào đầu rơi đập. Một kích này đã siêu việt pháp tướng cảnh trung kỳ cực hạn. Đối mặt cái này liều mạng một kích, Không Trần thần sắc cũng ngưng trọng trước đó chưa từng có lên. Hắn biến thành kim thân La Hán, chậm rãi thu hồi bối quắc cơ, hai tay ở trước ngực giao nhau, kết thành một cái bảo hộ cùng chấn áp cùng tồn tại dáng vẻ. Luân hồi kiếp chỉ tam thế ấn. Tại mi tâm của hắn, một cái kim sắc vạn chữ đế văn lặng yên hiện hiện. Phía sau, một vòng to lớn kim sắc Phật luân hiện hiện, Phật luân bên trong mơ hồ có thể thấy được đã qua, hiện tại, tương lai ba đạo thân ảnh mơ hồ. Tam thế cộng minh, trong truyền thuyết Phật đế chuyển thế nội tình tại thời khắc này không giữ lại chút nào nở rộ. Không Trần chậm rãi nâng tay phải lên, cùng nổi lên ngón trỏ cùng ngón giữa, hướng phía viên kia rơi xuống hấp nhận, nhẹ nhàng điểm một cái. Không có kinh thiên động địa quan mang, cũng không có xé rách thiên địa uy thế. Chỉ có một cây nhìn như thường thường không có gì lạ, lại ẩn chứa tam thế luân hồi chi lực ngón tay màu vàng nóng. Đầu ngón tay cùng hấp nhận đụng vào sát na, thời gian dường như dừng lại. Viên kia đủ để hủy diệt dây núi, bốc hơi giang hà kinh khủng hấp nhận, cứ như vậy vô thanh vô tức bắt đầu vỡ vụn, theo nơi trọng yếu hóa thành thuần túy nhất hạt, tan đi trong trời đất. Phàm tướng như bị sét đánh, cuồn cuộn ra một ngụm máu đen, sau lưng pháp tướng vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời điểm sáng. Khí tức của hắn trong nháy mắt hề bại tới cực điểm, cả người như là như diều đứt dây, từ trên cao rơi xuống. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp rơi xuống trong nháy mắt, trong ngực hắn một khối đen nhánh Phật linh tự hành vỡ vụn, một khe hở không gian trống rỗng xuất hiện, đem hắn trọng thương ngã gục thân thể một ngụm nuốt hết, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời, phong vân tán đi. Không Trần giải trừ pháp tướng nhập thể, khôi phục cái kia thanh tú gầy yếu tiểu hòa thượng bộ dáng. Hắn đứng tại đám mây, nhìn xem phàm cùng nhau biến mất địa phương, chắp tay trước ngực, thấp giọng niệm một câu Phật hiệu. A Di Đà Phật. Tiểu hòa thượng trên mặt không có chút nào thắng lợi vui sướng, chỉ có khiến tất cả hữu tình sinh linh động dung từ bi. Phàm cùng nhau, không có đưa ngươi độ hóa, tiểu tăng thật rất xin lỗi. Chương 144, muốn chứng thực, tại vạn lần tu luyện tháp. Chương 144, muốn chứng thực, tại vạn lần tu luyện tháp vật lý độ hóa, chí mạng nhất. Đối với kết quả của cuộc chiến đấu này, Trương Vô Nhai sớm có đoán trước, cho nên suy nghĩ của hắn cũng không có tại trước mắt chiến đấu phía trên. Vô Nhai sư minh, ngươi hôm nay thế nào một mực không yên lòng? Một cái mềm mại tay nhỏ nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn, Bạch Ly Nhi bu lại, con mắt màu tím bên trong chiếu đến một tia lo lắng. Nàng có thể cảm giác được, sư minh mặc dù người ở chỗ này, nhưng suy nghĩ dường như trôi dạt đến chỗ rất xa, giống như là có cái gì không liền cùng người kể ra tâm sự. Trương Vô Nhai ánh mắt giật giật, rơi vào nhà mình sư muội ân cần trên mặt, trong lòng hơi ấm. Sư muội, đợi ngươi lần này tiến vào thí luyện bí cảnh về sau, ta muốn trước về tông môn một chuyến. Ta muốn đi xin một chút tông môn vạn lần tu luyện tháp. Vạn lần tu luyện tháp. Bạch Ly Nhi ánh mắt trong nháy mắt trợn tròn, miệng nhỏ khẽ nhếch, lộ ra rất là kinh ngạc. Cũng đúng, sư minh ngươi bây giờ đã là thần tử, lẽ ra nên có tư cách sử dụng mới đúng, nhưng nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, tự thuyết phục chính mình. Vạn lần tu luyện tháp là Thái Huyền Thần Sơn hạch tâm nhất tu luyện thánh địa một trong, nghe đồn chính là tông môn một vị nào đó tinh tu thời không đại đạo đại năng tự mình ra tay luyện chế mà thành, huyền diệu vô cùng. Tháp cao 9 tầng, mỗi một tầng tốc độ thời gian trôi qua đều cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Tầng thứ nhất, tốc độ thời gian trôi qua chính là ngoại giới gấp trăm lần. Ở bên trong tu luyện 100 ngày, ngoại giới mới trôi qua 1 ngày. Tầng thứ hai, càng là đạt đến gấp 1 vạn lần kinh khủng tỷ lệ. Về phần tầng cao hơn, Trương Vô Nhai trước đó chưa từng chú ý qua, không hiểu nhiều lắm. Theo lý thuyết, có như thế nghịch thiên chỗ, tông môn đệ tử nên chèn phá túi đầu muốn đi vào tu luyện mới là. Nhưng trên thực tế, muốn đi vào vạn lần tu luyện tháp cánh cửa cực cao. Một phương diện, duy trì tu luyện tháp vận chuyển cần tiêu hao hải lượng tài nguyên, không phải tông môn trưởng lão có lẽ có ngập trời cống hiến người, căn bản không có tư cách xin. Một phương diện khác, cũng là điểm trọng yếu nhất, chính là đạo cơ vững chắc. Như thời gian dài đắm chìm trong thời gian gia tốc hoàn cảnh bên trong, tu vi sẽ giống cơi tên lửa như thế phi tốc tiêu thăng, nhưng tu sĩ tự thân pháp tắc càng ngộ, tâm cảnh rèn luyện lại thường thường theo không kịp cảnh giới tốc độ tăng lên. Tình huống như vậy rất dễ dẫn đến căn cơ bất ổn, đạo tâm mất cân bằng, ngược lại sẽ ảnh hưởng tương lai con đường tu hành, được không bù mất. Hơn nữa thấp cảnh giới tu sĩ tuổi thọ cũng chống đỡ không nổi như thế tiêu xài. Bởi vậy, tông môn có quy định bất thành văn, động thiên cảnh trở xuống tu sĩ không đề nghị tiến vào bên trong. Giống Trương Vô Nhai như vậy, chỉ là thần tàng cảnh liền đã trở thành thần tử, có tư cách xin vạn lần tu luyện tháp tư cách, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Trương Vô Nhai tự nhiên tin tưởng trong đó lợi và hại. Hắn sở dĩ có ý tưởng này, cũng không phải là tâm huyết dâng trào. Gần nhất phát sinh một hệ liệt sự kiện, theo quỷ dị chứng trùng, tới ma tông gần nhất đủ loại dị thường, lại đến trước đó chính mình bị tập kích sự kiện. Từng cọc, từng kiện, nhìn như không liên hệ chút nào, nhưng lại thiết thiết thực đối với mình tạo thành trở ngại. Cái này khiến hắn luôn luôn thanh lãnh lạnh nhạt, vô dục vô cầu tâm cảnh, cũng sinh ra một tia cảm giác cấp bách. Hắn cần lực lượng. Càng quan trọng hơn là, hắn muốn nghiệm chứng một cái phỏng đoán, cái kia mỗi ngày lực lượng tăng gấp bội năng lực đặc thù, tại vạn lần tu luyện trong tháp, phải chăng cũng có thể hưởng thụ được thời gian tăng thêm. Nếu là tại gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua tầng thứ nhất nghỉ ngơi một ngày, lực lượng của hắn là lật gấp 3, vẫn là dựa theo bình thường đến tính toán 2-100 lần phương lần. Đương nhiên, nơi này không có tính toán mỗi ngày bạn bảo chi vân lạc cấn sáng tạo quang đoàn tăng thêm. Ý nghĩ này một khi sinh ra, liền cũng không còn cách nào ngăn chặn. Trương Vô Nhai cũng không biết mình tương lai đường ở phương nào, nhưng hắn trong lòng có một cái vô cùng rõ ràng xác định mục tiêu, đó chính là trường sinh. Hắn muốn tiếp tục sống, một mực sống sót, thẳng đến để lộ chính mình thân thế bí mật, ngược dòng tìm hiểu tự thân lực lượng đầu nguồn. Mà muốn làm tới đây hết thảy, liền cần đủ để ép diệt con đường tu hành bên trên tất cả trở ngại lực lượng. Khỏi cần phải nói, chỉ từ kia không hiểu hiện chủng tộc cùng ma tộc tin tức đến xem, cái này hai tộc bên trong trí cao tồn tại, có lẽ vẹn vẹn một ánh mắt, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể bốc hơi rơi vô số giống phủ trần giới dạng này đại giới. Mình bây giờ còn có thể bình yên ngồi ở chỗ này uống trà, tự hỏi tương lai con đường tu hành, bất quá là bởi vì kia phần may mắn mà thôi. Kia phần chư thiên vạn giới còn không có bị cái nào đó vô thượng tồn tại tiện tay xóa đi may mắn. Hắn không muốn để cho sinh tử tồn vong của mình, cùng loại này hư vô mở mịt khả năng khóa lại cùng một chỗ. Hắn muốn đem vận mệnh vững vàng nắm ở trong tay mình. Đang lúc Trương Vô Nhai suy nghĩ ngàn vạn lúc, một đạo trong sáng bên trong mang theo vài phần ngạo khí tiếng cười, đem hắn từ trong trầm tư tỉnh lại. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy hai tên tướng mạo không khác nhau chút nào. Tuấn Mỹ phải có chút quá mức thiếu niên hướng về Huyền Hoàng Hoàng Triều Tam Hoàng Tử đi đến. Huyền Diệu Hoàng Tử, nghe đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên Long Trường Phượng Tư, khí độ bất phàm. Tại hạ Đồng Lai Tam Đảo Hải Sơn hành, đây là Ngu Đệ Hải Sơn bất hành. Sai, ta mới là ca ca. Không để ý đến Hải Sơn bất hành phản bác, Hải Sơn hành tiếp tục hướng về Huyền Diệu Hoàng Tử nói rằng, cơ hội khó được, chúng ta mặc dù cùng thuộc tiên đạo, nhưng quả thực ngứa tay không bằng chúng ta liên thủ, hướng Hoàng Tử lĩnh giáo 1-2, như thế nào? Chương 145, Hải Sơn đi cùng Hải Sơn không được. Chương 145. Hải Sơn đi cùng Hải Sơn không được Đồng Lai Tam Đảo. Nghe được bốn chữ này, Trương Vô Nhai kia một mực có chút phiêu hốt suy nghĩ, rốt cục bị lôi trở lại trước mắt. Hắn dương mắt, nhìn về phía kia hai cái sóng vai đi tới thiếu niên. Cũng khó trách Trương Vô Nhai sẽ sinh ra mấy phần hào hứng. Đồng Lai Tam Đảo cùng Thái Huyền Thần Sơn, Bạch Gia cái loại này thế lực đồng dạng, đều cũng không phải là bình thường đại đế đạo thống, mà là trường sinh thế lực. Là chân chính đi ra tiên nhân, nội tình sâu không lường được cổ lão truyền thừa. Thậm chí tại phàm tục thế giới, Đồng Lai tên tuổi, muốn xa xa che lại cái khác bất kỳ một cái nào tu hành thánh địa. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu văn nhân mặc khách vì đó huy hào bắt mặc, không biết có bao nhiêu phàm trần đế vương vì đó nhớ thương, dùng hết tưởng tượng đi miêu tả cái kia trong truyền thuyết tiên cảnh. Chợt nghe trên biển có tiên sơn, sơn tại hư vô mở mịt ở giữa, bụi màu vàng thanh thủy tam sơn hạ, càng biến tiên năm như cưỡi ngựa. Bột hải chi đông không biết vài ước và dặm. Trong đó có năm sơn chỗ này, một là Đại Dư, hai là Viễn Tiệu, ba là Phương Hồ, tứ viết Doanh Châu, ngũ viết Đồng Lai. Ở người đều tiên thánh chi chủng. Một ngày một buổi bay cùng nhau qua lại người, không thể đến chỗ này. Đây là một cái bất luận là phạm nhân vẫn là cầu đạo người, đều sẽ sinh lòng hướng tới cùng hiếu kỳ cổ lao chi địa. Tại rất nhiều người trong lòng, Đồng Lai Tam Đảo càng giống là một đoạn còn sống cổ sự, một vệ treo ở trần thế bên ngoài mở mịt tiên ảnh. Hôm nay, truyền thuyết này bên trong truyền thừa lại sống sờ sờ đi tới trước mặt mọi người. Không hổ là Đồng Lai truyền nhân, quả thực có một bộ tốt túi ra. Vân Tước đại nữ tu ghế bên kia đã truyền đến không che giấu chút nào tán thưởng cùng tiếng nghị luận. Kia đối minh đệ hình dạng, sắp thực gánh chịu nổi phần này ca ngợi. Hai người tướng mạo không khác nhau chút nào, đều tuấn mỹ làm cho người khác thấy chi nặng quên. Bọn hắn nhìn bất quá 16-17 tuổi niên kỷ, chính là thiếu niên hăng hái bộ dáng. Một đầu đen nhánh xóa tung tóc dài tùy ý buộc thành cao đuôi ngựa, mấy sợi không bị trói buộc sợi tóc rũ xuống bên mặt, bằng thêm mấy phần tiêu sái cùng tùy tính. Bọn hắn thân mang tính chất kỳ lạ màu lam nhạt áo dài, tay áo bên trên thêu lên quần quần sóng biển cùng mở mịt dãy núi đường vân, nổi bật lên thân hình càng thêm tuấn tú thẳng tắp. mà làm người khác chú ý nhất là bọn hắn cặp kia thanh tịnh dị sắc đồng mắt trái xanh biếc như ngày xuân hồ nước, mắt phải trong mắt hoàng dường như ôn nhuận hồ phách, sóng mắt lưu chuyển ở giữa dường như ẩn chứa một loại nào đó bẩm sinh linh tính cùng thuần túy, để cho người ta không tự chủ được sinh lòng hảo cảm. Đối với chung quanh ánh mắt, hai người dường như sớm thành thói quen. Tự xưng Hải Sơn Hành thiếu niên trên mặt mang nụ cười ấm áp, đối với Huyền Diệu hoàng tử tiếp tục nói, cơ hội khó được, chúng ta mặc dù cùng thuộc tiên đạo, nhưng quả thực ngứa tay hắn chỉ một bên huynh đệ, vừa chỉ chính mình, không bằng chúng ta liên thủ hướng hoàng tử lĩnh giáo một hai, như thế nào? Lời này vừa ra, trong sân lập tức an tĩnh rất nhiều. Lấy hai địch một, nghe tựa hồ có chút không lắm hào quang. Nhưng khiêu chiến đối tượng là Huyền Hoàng Hoàng Triều Tam Hoàng Tử Huyền Diệu, một vị hàng thật giá thật lĩnh vực cảnh hậu kỳ cường giả, hắn thực lực tại cùng thế hệ bên trong vững vàng hàng đầu. Mà Bồng Lai huynh đệ tu vi, đám người nhất thời cũng nhìn không rõ ràng, chỉ cảm thấy khí tức xa xăm kéo dài, sâu không lường được. Đương nhiên, bọn hắn không thể gạt được Trương Vô Nhai ánh mắt. Lĩnh vực trung kỳ, hai người này đều là lĩnh vực cảnh trung kỳ tu vi, cốt linh cũng bất quá 50 tuổi, hoàn toàn chính xác ghê gớm. Kể từ đó, cuộc tỷ thí này liền có 10 phần xem chút. Đối với như vậy khó được, có thể cùng trong truyền thuyết Bồng Lai Tam Đạo chuyển nhân giao thủ cơ hội, Huyền Diệu hoàng tử đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hắn chậm rãi đứng dậy, trên thân món kia thêu lên huyền điểu ám văn cẩm bào không gió mà bay. Tấm kia tinh điêu tế chắc tuấn lãng khuôn mặt bên trên, thần sắc bình tĩnh, không có chút nào cảm xúc chập trùng, thương huyền sắc trong con mắt phản chiếu lấy hai cái thiếu niên thân ảnh. Cố mong muốn, không dám mời thay. Tốt. Hải Sơn Hành vỗ tay cười một tiếng, nhìn có chút cao hứng. Bên cạnh hắn Hải Sơn Bất Hành lại nhếch miệng, nhỏ giọng thầm thì nói, ai muốn cùng ngươi liên thủ, rõ ràng là ta trước hết nghị khiêu chiến thanh âm tuy nhỏ, nhưng ở trận cái nào không phải hai thính mắt tinh hạng người, tự nhiên nghe được rõ rõ ràng ràng. Hải Sơn Hành hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ, có chút bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Dịch Ma Thiên ở một bên thấy trực nhạc, hắn bưng chén rượu lên, đối với Trương Vô Nhai nháy mắt ra hiệu. Vô Nhai đạo hữu, ngươi nhìn cái này hai huynh đệ, có phải hay không rất thú vị? Một cái tên là Hải Sơn Hành, một cái tên là Hải Sơn Bất Hành, ta đoán a, cái kia gọi không được, khẳng định cái gì đều không được. Ha ha ha. Hắn cười đến ngửa tới ngửa lui, hoàn toàn không có chú ý tới cái kia gọi không được thiếu niên đang dùng cặp kia xinh đẹp dị sắc đồng sâu kín liếc mắt nhìn hắn. Tốt, Dịch đạo hữu, cẩn thận đằng sau bị người gõ muộn côn. Tốt tốt tốt, ta không nói. Ha 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 ha. Lời tuy như thế, hắn nụ cười vẫn như cũ chưa tiêu mất. Nhưng một bên Bạch Ly Nhi cùng Hồ Đào cũng không khỏi đến liếc mắt. Đương nhiên, còn có Nguyệt Ảnh cũng đi theo lật ra mắt đỏ. Gia hỏa này là thế nào sống đến bây giờ a? Chương 146, Song Diệu Luân chuyển chiến Huyền Hoàng. Chương 146, Song Diệu Luân chuyển chiến Huyền Hoàng. Huyền Diệu hoàng tử, cũng chớ trách ta hai người lấy nhiều khi ít. Hải Sơn Hành thanh âm trong sáng, bước ra một bước, thân hình liền đã ở bên ngoài trăm trượng không trung. Hắn một bên hướng về dự định chiến trường đi đến, một bên xa xa truyền âm, dáng vẻ tiêu sái lỗi lạc. Ta cùng ngu đệ từ trước đến nay đồng thể đồng tâm, đối mặt một người lúc là hai người, đối mặt tiên quân vạn mã thời điểm cũng là hai người. Huyền Diệu hoàng tử cũng không lập tức đuổi theo, hắn chỉ là bình tĩnh sửa sang lại một chút vạt áo của mình, màu đen cẩm bào trong gió bay phất phới. Không sao. Thanh âm của hắn trầm ổn như núi, ta cũng đã chiếm chút tuổi tác cùng ưu thế về cảnh giới. Vị hoàng tử này điện hạ trong mắt không có nửa phần kinh thị, ngược lại lộ ra một cô đương nhiên trịnh trọng. Sinh tử chi chiến, xưa nay không hỏi công bằng, chỉ hỏi sinh tử. Hôm nay tuy là luật bản, nhưng hắn cũng biết xuất ra đối mặt sinh tử chi chiến thái độ. Vừa dứt tiếng, thân hình hắn nhoáng một cái, đã xuất hiện tại Bồng Lai huynh đệ đối diện. Ba người tại cao vạn trượng không phía trên, hiện lên tam giác chi thế xa xa giằng co. Theo ba người đứng vững, cựu trọng vân tước đài bên trên, kia mặt từ Trương Vô Nhai tiện tay ngưng kết thủy tinh màn hình bỗng nhiên xảy ra biến hóa. Nguyên bản đơn nhất thị giác bắt đầu chiến đức, hóa đổi, khi thì là quan sát toàn cục hùng vĩ thị giác, khi thì là theo sát nào đó một người sau lưng truy kích thị giác, thậm chí còn có từ dưới trí thượng, đem ba người dáng người toàn bộ thu nhập hình tượng ngưỡng mộ đặc tả. Như vậy thao tác, đã xem không ít tu sĩ mí mắt chực nhảy, âm thầm liễu lưới. Bạch Ly Nhi vụng trộm liếc qua bên cạnh Khí Định Thần Nhàn sư minh, trong lòng không nhịn được cục. Sư minh chơi tâm, tựa như là biến nặng chút bất quá, nàng con mắt màu tím bên trong lại tràn lên một vẻ ý cười nhợt nhạt, khóe miệng cũng không tự giác có chút câu lên. Nàng rất ưa thích dạng này sư minh, chỉ cần không một mực tâm sự nặng nề liền tốt. Trên bầu trời, chiến đấu hết sức căng thẳng, bầu không khí lại không hiện dương cùng bạc kiếm. Hoàng tử, ta hai người sở tu công pháp là Thái Hư Song Diệu Đế Kinh. Hải Sơn Hành thản nhiên mở miệng, đúng là chủ động mở ra nhà mình nội tình. Xem sinh, động, lộ ra là dương diệu, có thể nói đi. Hắn chỉ chính mình. Xem diệt, tĩnh, ẩn làm âm diệu, có thể nói không được. Hắn vừa chỉ bên cạnh một mực bên miệng, nhìn không quá cao hứng đệ đệ. Song diệu luân chuyển, sinh diệt không thôi. Xin chỉ giáo. Huyền Diệu nghe vậy, thương huyền sắc trong con mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Hắn trong nháy mắt minh bạch đối phương dụng ý Bồng Lai Tam Đạo tị thế không ra, công pháp truyền thừa từ trước đến nay thần bí, người ngoài cực ít biết được. Mà hắn thân làm Huyền Hoàng Hoàng Triều Tam Hoàng Tử, sở tu Hoàng Cực Chấn Ngục công sớm đã không phải bí mật gì. Đối phương cử động lần này là vì cầu một cái công bằng. Hai người này đích thật là quang minh lỗi lạc người, coi là thật hiếm thấy, không hổ là Bồng Lai người. Huyền Diệu trong lòng hiện lên một tia khen ngợi, chiến ý tùy theo bốc lên. Cũng hy vọng hai vị đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Lời còn chưa dứt, hắn dẫn đầu làm có dễ. Chỉ thấy Huyền Diệu cặp kia thương huyền sắc trong đôi mắt, đột nhiên lưu chuyển lên phức tạp huyền ảo ám kim sắc phù văn, hai đạo vô hình ánh mắt trong nháy mắt vượt qua hư không, khóa chặt Hải Sơn Hành cùng Hải Sơn Bất Hành hai người. Chấn hồn huyền động. Hải Sơn Hành chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt một hoa, tâm thần trong nháy mắt bị kéo vào một mảnh vô biên bát ngát trong ảo cảnh. chín tòa trấn áp thần ma đen nhánh lao ngục từ trên trời giáng xuống, muốn đem thần hồn của hắn hoàn toàn nghiền nát, cầm tù. Nhưng hắn cùng Hải Sơn bất hành phản ứng nhanh đến mức kinh người, cơ hội tại huyễn cảnh tạo ra cùng một trong nháy mắt, hai người liền cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn, ánh mắt khôi phục thanh minh. Kia kinh khủng cựu ngục huyễn tượng, vẹn vẹn để bọn hắn tâm thần hơi hoảng hốt, liền bị cưỡng ép tránh thoát. Ngay sau đó, chính là lôi đỉnh vạn quân phản kích. Lấy đồng thuật đối đồng thuật. Chỉ thấy Hải Sơn hành cùng Hải Sơn bất hành chọn ra hoàn toàn nhất trí động tác. Bọn hắn trong mắt trái xanh biết quang hoa đại thịnh, dường như ẩn chứa cả một cái ngày xuân sinh cơ. Mắt phải bên trong thì có ôn nhuận màu hổ phách kim quang lấp lóe, tựa như đông lại vạn cổ thời gian. Ông, một vòng lục, một vòng kim, hai màu thần quang như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, đẩy ra tầng tầng lớp lớp gợn sóng, hướng phía huyền diệu khuyết tán mà đi. Thanh đồng chiếu thế, kim mâu cố kiếp. Thần quang chưa đến, huyền diệu liền cảm giác một cỗ lực lượng bị dị bao phủ tự thân. Thể nội khí huyết lại không bị khống chế bắt đầu sôi trào, ngực dòng, quanh thân không gian cũng biến thành sền sệt lên, phảng phất có một đôi bàn tay vô hình muốn đem hắn gắt gao giam cầm tại nguyên chỗ. Nhưng mà huyền diệu thân ảnh vẹn vẹn mơ hồ một cái chớp mắt, liền biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng một chỗ khác phương vị, quanh thân khí huyết bình ổn, hành động tự nhiên, đã thoát khỏi hai người đồng thuật hợp kích. Chính là huyền giới đột. T. Tốt một trận mở ra mặt khác chiến đấu. Bắt đầu chính là đồng thuật cùng đồng thuật giao phong. Quan chiến trên ghế, ngay cả luôn luôn mắt cao hơn đầu mà tông tiên kiêu bên trong, cũng có người nhịn không được phát ra tán thưởng. Mặc dù lập trường đối địch, nhưng đối mặt cái loại này đặc sắc tuyệt luân cùng thế hệ tranh phong, bọn hắn cũng không tiếc tại đưa lên chính mình kính ý thú vị, thật thú vị. Dịch Ma Thiên thì là thấy mặt mày hớn hở, hắn thọc Trương Vô Nhai cánh tay, hạ giọng nói, "Vô Nhai đạo hữu ngươi nhìn, gọi là không được còn giống như thật rất làm được đi." Hắn vừa dứt lời, thủy tinh trong màn hình, cái kia gọi Hải Sơn bất hành thiếu niên, dường như lòng có cảm giác giống như sâu kín hướng phía bọn hắn cái phương hướng này lướt qua. Dịch Ma Thiên lập tức cảm giác cái hốt sát mát lạnh, ngượng ngùng sờ lên cái mũi, bưng chén rượu lên che giấu bối rối của mình. Trên không trung, vòng thứ nhất thăm dò kết thúc, tiết tấu của chiến đấu đột nhiên tăng tốc. Đồng thuật giao phong chưa thể chiếm được thượng phong, Hải Sơn hành vẻ mặt không thay đổi, tay phải chập ngón tay như kiếm, hướng phía huyền diệu xa xa một chút. Trong chốc lát, phong vân biến sắc. Một đạo dài đến mấy chục trượng to lớn ngón tay hư ảnh trống rỗng ngưng tụ, căn này ngón tay một nửa trong suốt như ngọc, tản ra sinh cơ bừng bừng, một nửa khác thì đen như mực, cuốn quanh lấy tịch diệt tử khí. Sinh tử nhị khí tại đầu ngón tay giao hội, luân chuyển, hình thành một đạo không ngừng xoay tròn sám trắng luồng khí xoáy, ẩn chứa ma diệt vạn vật kinh khủng đạo vận, hướng về huyền diệu nghiền ép mà đi. Một chỉ này phía dưới, không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng gì, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cỗ này sinh diệt luân chuyển chi lực xé rách. Vạn linh sinh diệt chỉ. Chương 147, lĩnh vực ở giữa va chạm, song sinh lĩnh vực. Chương 147, lĩnh vực ở giữa va chạm, song sinh lĩnh vực. Vạn linh sinh diệt chỉ. Hải Sơn hành kia một chỉ điểm ra, sinh tử nhị khí luân chuyển, huyền ảo vô cùng. Cơ hồ tại cùng một trong nháy mắt, một mực yên lặng Hải Sơn bất hành cũng rốt cục động. Hắn tựa hồ là vì phối hợp nhà mình huynh trưởng, cũng đi theo một trưởng vô gia. Động tác nhìn như tùy ý, nhưng lòng bàn tay khắp nơi, phương viên hơn 10 dặm bầu trời trong lúc đó ám trầm xuống tới, dường như bị một khối to lớn màu mực màn sân khấu trong nháy mắt bao phủ. Một cỗ tĩnh mịch, băng lãnh, muốn đem vạn vật kéo vào trung cực hư vô chôn vùi chi lực, từ hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành một đạo đen nhanh trường ấn. Quy hư tịch diệt trưởng, một chỉ điểm ra sinh tử, một trưởng bộ hướng quy hư, một đạo xám trắng luồn khí xoáy, một đạo đen nhánh trường ấn. Cả hai lúc lên lúc xuống, một trái một phải, phối hợp đến thiên ý vô phùng, trong nháy mắt phong kín huyền diệu tất cả né tránh không gian, làm cho hắn chỉ có thể đón đỡ. Đối mặt cái này đủ để cho bình thường lĩnh vực cảnh tu sĩ ra đầu tê dại liên thủ thế công, huyền diệu tấm kia tuấn lãng khuôn mặt bên trên vẫn như cũ không hề bận tâm. Ngao, một tiếng cao vút to rõ long ngầm, đột nhiên vang vọng đất trời. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy một đạo sáng chói chói mắt ngũ trảo kim long hư ảnh tự huyền diệu thể nội phóng lên tận trời, tại không trung xoay quanh một vòng, lập tức đáp xuống, ở trong chớp mắt quấn quanh ở trên người hắn, cùng hắn cả người hòa làm một thể. Huyền diệu bên ngoài thân hiện ra một tầng tinh mịn ám kim sắc vảy rồng. Quanh thân long khí hạo đãng, uy nghiêm vô song, tựa như một tôn tự thái cổ thần thoại bên trong đi ra long thần. Vâng. Vạn linh sinh diệt chỉ cùng quy hư tịch diệt trường, một trước một sau, rắn rắn chắc chắc đánh vào trên người hắn. Năng lượng kinh khủng phong bạo giữa trời nổ tung, sinh cùng tử lực lượng lẫn nhau xé rách, chôn bụi khí tức điên cuồng quyết tán, đem vùng trời kia quấy đến một mảnh hỗn độn. Nhưng mà, đợi cho quang hoa tan hết, huyền diệu thân ảnh vẫn như cũ đứng yên tại nguyên địa, góc áo cũng không từng lộn xộn mảy may. Kia hộ thể ngũ trảo kim long hư ảnh chỉ là quang mang ảm đạm một chút, liền lần nữa ngưng thực, phát ra trận trận trầm thấp long ngâm. Trên không trung, nhìn xem lông tóc không hao tổn huyền diệu hoàng tử, Hải Sơn hành trên mặt cũng không có bao nhiêu vẻ ngoài ý muốn, ngược lại toát ra một kia quả là thế thần sắc, là hoàng cực bất diệt thể. Hắn đã nhận ra huyền diệu sử dụng thần thông. Huyền hoàng hoàng triều môn này hộ thể thần thông uy danh hiển hách, nghe đồn chính là quan sát thái cổ chân long thân thể, dung nhập hoàng đạo long khí sáng tạo. Một khi công thành, nhục thân tựa như thần kim đổ bê tông, vạn pháp khó xâm. Huyền hoàng hoàng triều đi truyền, nếu ngay cả huynh đệ bọn họ hai người thăm dò tính một kích đều không tiếp nổi, kia mới gọi kỳ quái. Đó đỡ hai đạo thần thông về sau, huyền diệu cũng không cho bọn họ tiếp tục ra chiêu cơ hội. Thân hình hắn khẽ nhúc nhích, hai tay bằng phẳng rộng rãi, cặp kia thương huyền sắc chỗ sâu trong con người, phản phất có hai tọa trấn ép vạn cổ lao ngục đang chậm rãi chuyển động. Cựu ngục huyền giới, triển khai. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, một cỗ minh ngông, nặng nghề, mang theo vô tận trấn áp chi ý lĩnh vực chi lực, lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch. Thương huyền sắc lĩnh vực không gian như là mực nước nhỏ vào thanh thủy, cấp tốc phủ lên ra, bất quá hai cái hô hấp công phu, liền đã bao trùm phương viên mấy trăm dặm thiên cung. Tại vùng lĩnh vực này bên trong, bầu trời cùng đại địa đều hóa thành giống nhau thương huyền chi sắc. Ba người đặt chân hư không phía dưới, bắt đầu hiện ra vô cùng phức tạp ám kim sắc trận văn, như là một cái to lớn lồng giam cái bệ. Bang, bang, bang. Nương theo lấy rợn người kim loại tiếng ma sát, chín đầu thô to như dây núi, toàn thân khắc rõ dữ tợn lòng văn đen nhánh xiển xích, từ ám kim trận văn bên trong phá không mà ra. Bọn chúng như chín đầu nhắm người mà phệ ác long, phong tỏa lĩnh vực bắt phương trên dưới, chậm rãi tới lui, tản mát ra ngưng kết linh lực, trấn áp thần hồn đáng sợ khí tức. Cái này lĩnh vực vừa mới xuất hiện, Hải Sơn Hành cùng Hải Sơn Bất Hành liền đồng thời cảm giác thân hình đột nhiên trầm xuống. Một cỗ không thể chống cự kinh khủng cự lực theo bốn phương tám hướng đè ép mà đến, để bọn hắn không tự chủ được hướng về phía dưới rơi xuống. Trong không gian trọng lực bị tăng lên ít ra gấp trăm lần. Hải Sơn Hành lông mày cau lại, hắn thậm chí có thể nghe được chính mình xương cốt tại không chịu nổi gánh nặng phát ra rên rỉ. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh Hải Sơn Bất Hành. Hải Sơn Bất Hành cũng đang nhìn xem hắn, cặp kia xinh đẹp dị sắc đồng bên trong không có bối rối chút nào, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Không cần ngôn ngữ, hai người tâm ý tương thông, suy nghĩ trong phút chốc giao hội, phương pháp ứng đối đã minh bạch. Mọi người ở đây cho là bọn họ muốn bị cái này cựu ngục huyền giới hoàn toàn áp chế thời điểm, dị biến nảy sinh. Lấy minh đệ hai người làm trung tâm, hai cái hoàn toàn khác biệt, nhưng lại lẫn nhau khảm bộ, hoàn mỹ giao hòa lĩnh vực không gian, lại mảnh này thương huyền sắc lồng giam bên trong, bị mạnh mẽ mở ra đi ra. Ngoại tầng lĩnh vực từ Hải Sơn Hành chủ đạo. Ánh sáng màu bích lục nở rộ, bày biện ra một loại sinh cơ bừng bừng, vạn vật cạnh phát cảnh tượng. Vô số từ tinh thuần pháp lực biến thành xanh biết dây leo hư ảnh chống rồng sinh sôi. Bọn chúng cứng cỏi như thân thiết, sắc bén như thiên kiếm, tung hoành xen lẫn, điên cuồng sinh trưởng, như là một mảnh lục sắc lưới đao phong bạo, hướng về kia chín con rồng văn xiển xích cùng xa xa huyền diệu quấn quanh, cắt chém mà đi. Tầng bên trong lĩnh vực thì từ Hải Sơn Bất Hành chủ đạo. Màu hổ phách vầng sáng tràn ngập, lĩnh vực bên trong hoàn toàn tĩnh mịch ngưng kết. Không gian sền sệt đến như là vạn năm hổ phách, tốc độ thời gian trôi qua cũng biến thành cực độ chậm chạp, dường như sắp hoàn toàn đình trệ. Tất cả ngoại lai năng lượng cùng phát tác, một khi tiến vào phiến khu vực này, đều sẽ bị cấp tốc hóa đá mất đi tất cả hoạt tính. Sinh cùng diệt, động cùng tĩnh, khuyết trương cùng co bảo, đủ loại hoàn toàn đối lập ý cảnh cùng phát tác, tại thời khắc này lại bị huynh đệ bọn họ hai người lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức, hài hòa thống nhất ở cùng nhau. T. Lĩnh vực bên trong lại mở lĩnh vực. Đây là thủ đoạn gì? Quá bất hợp lý. Cái này đồng lai tam đảo truyền thừa, quả nhiên thần diệu khó lường. Vân tước đại bên trên quan chiến các tu sĩ hoàn toàn sôi trào, ngay cả những cái kia ma tông tiên tiêu, giờ phút này trong mắt cũng đầy là ngưng trọng. Trên bầu trời, lĩnh vực đụng nhau, muôn hình va chạm. Lục sắc dây leo cùng đen nhánh xiển xích điên cuồng va chạm, phát ra sắt thép va chạm giống như bạo hưởng, khuấy động lên tầng tầng gợn sóng năng lượng. Huyền diệu cựu ngục huyền giới bá đạo tuyệt luân, chấn áp tất cả. Mà bồng lai huynh đệ song sinh lĩnh vực thì cứng cỏi vô cùng, tự thành một giới, tại mưa to gió lớn bên trong sừng sững không ngã. Đây chính là ta hai người sở ngộ chi song sinh lĩnh vực, song diệu quy hư giới giờ phút này, Hải Sơn Hành cùng Hải Sơn Bất Hành liền nói chuyện thanh âm đều biến trăm miệng một lời, dường như vốn là cùng là một người tại mở miệng, không phân rõ lẫn nhau. Thanh âm của bọn hắn tại tam trọng lĩnh vực trùng điệp không gian bên trong quân quẩn, mang theo một loại kỳ lạ của mình, tuyên cáo trận này luật bản, đã chân chính tiến vào gây cấn giai đoạn. Còn mời tam hoàng tử, toàn lực một trận chiến. Chương 148, Thiên Tiêu túi đầu xương tuyệt đại, đạo này vạn cổ đệ nhất tiên chương 148, Thiên Tiêu túi đầu xương tuyệt đại, đạo này vạn cổ đệ nhất tiên tam trọng lĩnh vực tại trên bầu trời kịch liệt đụng nhau, phát tác mảnh vỡ như yên hoa giống như nở rộ lại diện. Huyền Diệu đứng ở cựu ngục huyền giới trung tâm, thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Hai tay của hắn chậm rãi khép lại, chín đầu giữ tận long văn xiển xích hướng thanh mà động, từ bốn phương tám hướng hướng phía Bồng Lai Minh đệ quân giết tới. Những nơi đi qua, không gian đều lưu lại đen nhánh vết rách. Huyền ngục giảo sát. Đối mặt cái này đủ để chôn vùi một tòa cự thành cuối cùng sát chiêu, Hải Sơn Hành cùng Hải Sơn Bất Hành lẫn nhau. Kia hai cặp dị sắc đồng bên trong, đồng thời phản chiếu ra thân ảnh của đối phương. Song Diệu hợp nhất, uy hư thái hư. Hai người lại cùng thời khắc đó, hướng về đối phương phóng ra một bước, thân hình giao thoa, cuối cùng hoàn mỹ trùng điệp ở cùng nhau. Trong chốc lát, kia sinh cơ bừng bừng xanh biếc lĩnh vực cùng tĩnh mịch ngưng kết hộ phách lĩnh vực, như là nước sữa hòa nhau giống như hoàn toàn hợp hai làm một, hóa thành một mảnh hỗn độn xám trắng. Tại mảnh này xám trắng trong lĩnh vực, thời gian cùng không gian khái niệm đều biến mơ hồ không rõ, sinh cùng tử giới hạn hoàn toàn biến mất. Chín con rồng văn xiển xích xông vào trong đó, tựa như là châu đất xuống biển, trên đó ẩn chứa chấn áp chi lực bị cấp tốc tiêu mất, đồng hóa, cuối cùng lặng yên không một tiếng động chôn vùi vào vô hình. Phốc, cưỡng ép thi triển cái này siêu việt tự thân cực hạn một chiêu, nhường Hải Sơn Hành cùng Hải Sơn Bất Hành thân hình một lần nữa tách rời. Hai người cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt biến trắng bệ. Đối diện Huyền Diệu cũng không chịu nổi, hạch tâm sát chiêu bị phá, lĩnh vực nhận phản chấn, thể nội khí huyết một hồi cuộn cuộn. Trên không trung, ba đạo thân ảnh xa xa giằng co, khí tức đều có chút hỗn loạn. Tam hoàng tử thực lực cao tuyệt, huynh đệ của ta hai người, bội phục. Hải Sơn Hành trước tiên mở miệng, đối với Huyền Diệu chắp tay. Huyền Diệu bình phục một chút khí tức, tấm kia tuấn lãng khuôn mặt bên trên lộ ra một tia từ đáy lòng tán thưởng. Hai vị đạo hữu thủ đoạn, cũng nhường Huyền Diệu mở rộng tầm mắt. Tiếp tục đấu nữa, sợ là đều muốn bị thương. Trận chiến này, thế hòa như thế nào? Cố mong muốn cũng. Hải Sơn Hành cùng Hải Sơn Bất Hành nhìn nhau cười một tiếng, cùng kêu lên đáp. Trận này quyết đấu đỉnh cao lấy thế hòa kết thúc, lại không người cảm thấy tiếc nuối, ngược lại ăn no thỏa mãn. Thời gian kế tiếp bên trong, vân tước đài bên trên bầu không khí hoàn toàn bị nhen lửa. Có tam hoàng tử cùng đồng lai huynh đệ Châu Ngọc phía trước, còn lại thiên kiêu nhóm cũng nhao nhao kìm nén không được, riêng phần mình tìm đối thủ, tại trên bầu trời luận bàn luận đạo. Trong lúc nhất thời, bảo quang ngút trời, thần thông đối hám, muôn hình vạn trạng. Dịch Ma Thiên đối mặt một vị Phật tông khổ hành tăng. Cái kia cán vạn hồn phiên lay động, bay ra mấy chục cái kim quang chói mắt cự hình con muỗi. Những này con muỗi mỗi một cái đều so với người còn lớn hơn, vù vù âm thanh có thể chấn nhiếp tâm thần. Bọn chúng kết thành một tòa huyền ảo đại trận, khi thì hóa thành một thanh vô kiên bất tồi kim sắc trường mâu, khi thì lại tán làm một mảnh trấn áp vạn vật sơn phong, đã cường đại đến cực điểm. Kia Phật tông đệ tử bị bức phải kim thân loạn chiến, trong miệng Phật hiệu niệm không ngừng, hiển nhiên là gặp đối thủ. Ngã Phật Từ Bi, Dịch thí chủ, ngươi cái này thần thông có chút không hợp tối thường a. Nhìn xem hai người hình ảnh chiến đấu, trong lúc nhất thời lại không phân rõ ai đang ai mà. Đại sư quá khen, còn mời đón thêm ta mấy chiêu. Dịch Ma Thiên cười đến như cái ăn trộm gà hồ ly. Một bên khác, Thanh Diệp Tông vị kia khí chất ôn nhuận như ngọc thánh tử, cùng một vị ma diễm ngập trời ma tông thiên kiêu chiến ở cùng nhau. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, dưới chân liền có vô số xanh tươi dây leo điên cuồng sinh sôi, hóa thành một mảnh sinh cơ giạt rào rừng biển. Mặc cho đối phương ma diễm ngập trời, đốt núi nấu biển, nhưng thủy chung không cách nào đốt xuyên tầng kia trùng điệp chồng, sinh sôi không ngừng màu xanh biếc. Huyết Hải Tông Minh Thương Hải càng là kẻ hung hãn. Hắn cùng một vị lấy sắc bén chứ danh kiếm tu đối đầu, đúng là không tránh không né, tùy ý kiếm của đối phương quang trên người mình lưu lại từng đạo vết thương sâu tới xương. Nhưng mà huyết quang lóe lên, những vết thương kia liền đang hô hấp ở giữa khép lại như lúc ban đầu. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng, quanh thân huyết khí cuồn cuộn, không ngờ đã luyện thành tiểu thành huyết hải bất diệt thể. Khó chơi trình độ, làm hắn đối thủ tê cả da đầu. Đủ loại kinh tài tuyệt diễm thủ đoạn thần thông, thấy đám người là hoa mắt, ăn no thỏa mãn. Nhưng tất cả qua mang, tại hạ một trận quyết đấu lúc bắt đầu, đều có vẻ hơi ảm đạm phai mờ. Bạch Ly Nhi, giao đấu thần kiếm sơn trang thiếu trang chủ, Kiếm Vô Khuyết. Kiếm Vô Khuyết tuổi tác tuy nhỏ, nhưng một tay Vô Khuyết kiếm kinh cũng đã đến hóa cảnh. Cùng Bạch Ly Nhi như thế, cũng là luân hải cảnh tu vi, là luân hải cảnh đỉnh phong chi cảnh. Mà Bạch Ly Nhi, trong mắt mọi người, bất quá là một cái luân hải cảnh bắt trọng tiểu cô nương. Cuộc tỷ thí này, trong con mắt của mọi người, vốn nên là không có chút nào lực hấp dẫn. Dù sao hai người nhỏ tuổi, cảnh giới thấp, bình thường cũng đánh không ra cái gì hấp dẫn người cảnh tượng. Bạch cô nương, mời. Kiếm Vô Khuyết cầm trong tay một thanh cổ phát trường kiếm, dáng vẻ tiêu sái, rất có kiếm đạo cao thủ phong phạm. Xin chỉ giáo. Bạch Ly Nhi cầm trong tay tiên lý kiếm, thần sắc chuyên chú. Chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt, Kiếm Vô Khuyết liền cho thấy hắn thân làm thần kiếm sơn trang thiếu chủ thực lực cường đại. Hắn một kiếm vung ra, kiếm quang cũng không phải là một đạo, mà là hàng trăm hàng ngàn đạo, mỗi một đạo đều sắc bén vô song, trong nháy mắt liền đem Bạch Ly Nhi quanh thân trăm trượng không gian toàn bộ bao phủ, hình thành một mảnh kiếm khí phong bạo. Đây là thuần túy kiếm đạo áp chế, không cho đối thủ bất kỳ cơ hội thở dốc. Đối mặt cái loại này thế công, Bạch Ly Nhi nhưng lại chưa như đám người đoán trước giống như thi triển thân pháp chống tránh. Nàng đứng yên nguyên địa, chỉ là vươn một cây ngón tay ngọc nhỏ dài, đối với hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Sau một khắc, khiến cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối kỳ cảnh xuất hiện. Tự nàng đầu ngón tay chạy xuôi mà ra, là nước. Như nguyệt quang giống như thanh lãnh trong sáng kiếm quang, lại hóa thành thể lỏng, như là một dòng thanh tuyển, từ đầu ngón tay của nàng róc rách chảy ra. Tia kiếm quang trong suốt như nguyệt hoa, mềm dẻo dường như nước chảy, không có cố định hình thái. Nó trên không trung lan tràn ra, như là một đầu trống rỗng xuất hiện thiên hà, lại giống là một phương bị khuynh đảo hàn đàm. Kiếm Vô Khuyết vậy được Bách Thượng Thiên nói kiếm khí bén nhọn, đâm vào mảnh này hàn đàm bên trong, tựa như cùng đá chìm đáy biển, liền một đóa bọt nước đều không thể kích thích, liền bị kia nhìn như nhu nhược đầm nước tiêu mất, thôn vệ, hóa thành vô hình. Cái này, đây là cái gì? Vân Tước Đài bên trên, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn trước mắt kia tựa như ảo mộng một màn. Kiếm quang hóa dịch. Đây là như thế nào không thể tưởng tượng kiếm đạo cảnh giới. Mấu chốt, nàng mới luân hải cảnh a. Kiếm tu kiếm quang, vô luận như thế nào biến hóa, bản chất đều là sắc bén, là sát phạt. Nhưng trước mắt này thiếu nữ kiếm quang lại bày biện ra một loại nước ý cảnh, trí nhu, đến sạch, nhưng lại ẩn chứa thôn phệ tất cả lực lượng kinh khủng. Ông trời của ta, ta thấy được cái gì? Thanh kiếm luyện thành nước. Đây cũng không phải là thuật phạm vi, đây là pháp. Nàng mới bao nhiêu lớn? Luân hải cảnh a. Từ thuật đến pháp, cuối cùng đạt đến tại đạo cảnh. Đây cơ hồ là tất cả công pháp đều muốn đi một con đường, mà Bạch Ly Nhi không hề nghi ngờ xa so với cùng giai tu giả nhanh hơn không biết nhiều ít. Trên bầu trời, Kiếm Vô Khuyết sắc mặt cũng thay đổi. Hắn có thể cảm giác được, kiếm ý của mình tại tiếp xúc đến kia phiến đầm nước trong nháy mắt, liền bị một cỗ không thể chống cự âm hàn chi lực đông kết, nát bấy. Đây không phải là pháp lực, mà là thuần túy đến cực hạn kiếm ý. Bạch Ly Nhi cổ tay nhẹ rung, kia phiến thể lỏng kiếm quang biến thành hàn đàm, tựa như thiên hà ngược nghiêng, hướng phía Kiếm Vô Khuyết quét sạch mà đi. Kiếm Vô Khuyết hãi nhiên lui lại, lại phát hiện động tác của mình biến vô cùng chậm chạp, dường như lâm vào vô hình vũng bùn. Kia phiến đầm nước chi mỹ lệ, trong lúc nhất thời lại nhường hắn quên hết tất cả, thậm chí đều không có né tránh. Cuối cùng, thanh lanh thủy quang lơ lửng tại Kiếm Vô Khuyết mi tâm trước đó, chiếu rọi ra cái kia trường hơi có vẻ gương mặt non nớt. Thắng bại đã phân, toàn trường vẫn như cũ lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cái kia thu tay lại chỉ, xinh đẹp đứng ở trống không thiếu nữ tóc bạc. Nhìn xem đầu kia chậm rãi tiêu tán ở không trung, tựa như ảo mộng kiếm quang thiên hạ. Bọn hắn biết, không lâu sau đó tương lai, chư thiên vạn giới, kiếm đạo phía trên sẽ vĩnh viễn khắc họa kế tiếp danh tự. Có lẽ, nàng sẽ trở thành kế tiếp danh chấn vạn cổ kiếm tiên. Hồi lâu, không biết là ai, phát ra một tiếng như nói mê cảm thán, hóa thành một bài bài thơ ngắn, thể hiện tất cả đám người giờ phút này trong lòng vô tận rung động. Nguyệt Hoa ngưng làm kiếm chỉ lạnh, một dòng thu thủy dạng đám mây. Thiên Tiêu túi đầu xương tuyệt đại, đạo này vạn cổ đệ nhất tiên. Chương 149, Thiên Tiêu đều tán đi, độc giữ lại dựa Tà Dương chương 149, Thiên Tiêu đều tán đi, độc giữ lại dựa Tà Dương võ đạo trà hội cuối cùng vẫn kết thúc. Cửu Trọng Vân tức đài bên trên bầu không khí lại lộ ra một cỗ quỷ dị nhiệt liệt cùng mờ mịt. Tiên đạo tông cửa trên bàn tiệc, tiếng hoan hô liên tục không ngừng, không ít tuổi trẻ đệ tử hồng quang đầy mặt, kích động đến khó mà tự kiềm chế. Bọn hắn thắng, mà lại là toàn thắng. Một trận chưa bại. Ha ha ha, thống khoái. Kia huyết hải tông Minh Thương Hải không phải danh xưng huyết hải bất diệt sao? Ta ba kiếm liền rách hắn công thể, cùng chém dưa thái rau như thế. Một vị kiếm tu đệ tử giơ cao lên chén rượu, hăng hái. Bên cạnh đồng môn của hắn vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, lại có chút buồn bực gãi đầu một cái. Đúng vậy à, hôm nay ta cũng là cảm giác trạng thái dũng mãnh như thần, trước kia cùng ta đánh đến lực lượng ngang nhau cái kia ma thể tử, hôm nay hai ba lần liền bị ta đánh ngã. Chẳng lẽ ta hôm qua đốn nộ? Ngươi đốn nộ cái rắm, ngươi hôm qua còn tại cùng ta phàn nàn bình cảnh đâu? Vậy cái này là chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác mỗi lần rơi vào hạ phong lúc, kia ma tể tử liền sẽ ra chút chẳng hiểu ra sao yêu thiêu thân mọi việc như thế. Đối thoại tại tiên đạo thiên tiêu nhóm ở giữa không ngừng băng lên. Bọn hắn đắm chìm trong toàn thắng trong vui sướng, nhưng lại đối cái này thắng lợi cảm thấy một tia không chân thực. Thật giống như đối thủ tập thể trở nên yếu đi như thế. Càng nghĩ, bọn hắn đem lần này dị thường đổ cho ta bất thắng chính. Mà ma tông bên kia thì là hoàn toàn tĩnh mịch. Nguyên một đám mắt cao hơn đầu ma tông thiên tiêu, giờ phút này đều mặt đen lên, trong ánh mắt tràn đầy quất đủ, phẫn nộ, cùng cấp độ càng sâu bản thân hoài nghi. Bọn hắn không nghĩ ra, vì cái gì chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thông, tại đối đầu những cái kia đối thủ cũ lúc, sẽ thay đổi không chịu được như thế một kích. Pháp lực vận chuyển không hiểu tối nghĩa, vẫn lấy làm kiêu ngạo sát chiêu cũng giống là câm lửa, uy lực chống rông yếu đi 3-4 thành. Đây quả thực là hoang đường tuyệt luân. Không người biết được, cái này nhìn như ly kỳ kết quả, bất quá là bắt nguồn từ người nào đó một câu. Trương Vô Nhai ngồi ngay ngắn trong bữa tiệc, thần sắc bình tĩnh nhìn xem một màn này náo kịch, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Lấy ngôn xuất pháp tùy định nghĩa trận này luận bàn hiện thực, tiên đạo tất thắng, ma đạo thất bại. Như thế mà thôi. Chỉ là, từ đầu đến cuối, đều không ai có can đảm hướng hắn khởi xướng kiêu chiến. Cái này khiến Trương Vô Nhai cảm giác có chút nhàm chán, hắn bưng chén rượu lên, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Hắn có thể cảm giác được, chính mình ngay tại chậm rãi thoát ly thế hệ tuổi trẻ tầng cấp, hướng về chỗ càng cao hơn bước đi. Chỉ là, chỗ cao phong cảnh, có khi cũng mang ý nghĩa tịch mịch. Vô Nhai đạo hữu, ta cùng anh Linh sư tỷ liền đi về trước rồi. Một cái xinh xắn hoạt bát thanh âm cắt ngang Trương Vô Nhai suy nghĩ. Hồ Đào chẳng biết lúc nào bu lại, màu nâu đậm song đuôi ngựa hất lên, đồng tử bên trong hoa mai ấn ký chiếu sáng rạng rỡ. Ở sau lưng nàng, đi theo cái kia phấn điêu ngọc trác, như là quỷ dị con nít giống như nữ hải, anh Linh. Chỉ thấy anh Linh tay nhỏ bung lên, một phương to lớn mà cổ phát thanh đồng quan quách liền trống rông xuất hiện, lơ lửng ở giữa không trung. Nắp quan tài từ từ mở ra, bên trong cũng không phải là trong tưởng tượng âm trầm, ngược lại chảy xuôi u ám tinh huy. Đừng quên ước định của chúng ta A Sơn Hải Bí cảnh gặp lại. Hồ Đào cười đối Trương Vô Nhai cùng Bạch Ly Nhi phất phất tay, sau đó liền đi theo anh Linh, đi vào phương kia thanh đồng quan quách bên trong. Theo nắp quan tài khép lại, thanh đồng cự quan hơi chấn động một chút, liền xé rách hư không, biến mất không thấy gì nữa. Ân, gặp lại. Bạch Ly Nhi ôm trong ngực đang gặm linh quả nguyện anh thố, cũng đối với Hồ Đào rời đi phương hướng phất phất tay. Trương Vô Nhai thì khẽ bước cằm, xem như cáo biệt. Ngay sau đó, lại một đường thân ảnh bu lại. Vô Nhai đạo hữu, ta cũng muốn tiếp tục đi lịch luyện rồi. Dịch Ma Thiên đặt mông ngồi Trương Vô Nhai bên cạnh, tựa như quen cầm lấy bầu rượu trên bàn rót cho mình một ly, trên mặt vẫn là bộ kia cười đùa tí từng bộ dáng. Trương Vô Nhai cầm chén rượu lên, cùng Dịch Ma Thiên đụng một cái. Dịch Ma Thiên sửng sốt một chút, sau đó liền đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó, hắn đứng người lên, sửa sang lại áo bào, đột nhiên bày ra một cái tự nhận là cực kỳ tiêu sái tư thế. Ta Dịch Ma Thiên, chắc chắn thành tiểu kia ma đạo chí cao đại đế. Trương Vô Nhai mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Dịch Ma Thiên dường như cũng không thấy đến xấu hổ, cười hắc hắc, lại xích lại gần chút, hạ giọng nói, "Đúng rồi, thay ta hướng quý sư tôn hỏi một tiếng tốt, chúc nàng tiên đạo vĩnh sương, thọ cùng trời đất." Trương Vô Nhai đôi lông mày hơi nhíu. Hắn tại sao lại nhận biết sư tôn? Không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, Dịch Ma Thiên đã hóa thành một đạo sáng chói chói mắt kim quang, phóng lên tận trời, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Kim quang kia hạo nhiên chính đại, điềm lành rực rỡ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, dù ai cũng không cách nào đem cái loại này dị tượng cùng một cái ma đầu liên hệ với nhau. Trương Vô Nhai nhìn qua hắn rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ. Tại cái này về sau, tiến hội liền chân chính tiến vào hồi cuối. Cơ Minh Tâm, Huyền Diệu Hoàng Tử, Đồng Lai Tam Đảo Hải Sơn Hành cùng Hải Sơn Bất Hành cái này hai huynh đệ. Những này tại riêng phần mình tông môn, hoàng triều bên trong thanh danh hiển hách tuổi trẻ thiên tiêu, cũng bắt đầu lẫn nhau cáo biệt, từng cái đi xa. Từng vị thiên tiêu, nguyên một đám quen thuộc hoặc khuôn mặt xa lạ, nhao nhao cáo từ rời đi. Lần này Bạch Gia Thọ Yến cùng võ đạo trà hội, giống như là một trận thịnh đại sân khấu, để bọn hắn những này tương lai thời đại nhân vật chính có một lần ngắn ngủi gặp nhau. Trải qua này từ biệt, thời điểm gặp lại, không biết lại sẽ là như thế nào quan cảnh. Đến lúc đó, có lẽ tình nghĩa hoàn toàn như trước đây, lại có lẽ sớm đã cảnh còn người mất. Ai có thể nói rõ được đâu? Huyền áo vân tức đài rốt cục dần dần an tĩnh lại, chỉ còn lại trên bầu trời phong thanh, cùng nơi xa Bạch Gia tộc địa truyền đến mơ hồ sáo trúc thanh âm. Ánh nắng chiều đem chân trời dáng mây nhuộm thành một mảnh mỹ lệ vỏ quýt, gió nhẹ lướt qua, mang theo một chút hơi lạnh. Bạch Ly Nhi xoay người, nhìn về phía bên cạnh Trương Vô Nhai. Thiếu nữ tóc bạc như thác nước, con mắt màu tím bên trong phản chiếu lấy khắp thiên hà quang, cũng đổ chiếu đến sư huynh cao lớn thon dài thân ảnh. Nàng mặt mày cong cong, khóe môi ngậm lấy một vẻ ý cười nhợt nhạt, thanh âm mềm dịu. "Vô Nhai sư huynh, chúng ta cũng đi về trước đi." Trương Vô Nhai nhìn xem nàng, giữ nguyên kế hoạch, hắn vốn nên lập tức trở về tông môn, mà sư muội thì phải tiến vào Bạch gia tổ địa bí cảnh, tiến hành một trận trọng yếu thí luyện. Bất quá, nhưng nhìn xem thiếu nữ trong mắt ý cười cùng ý lại, trong lòng của hắn khẽ nhúc đích. Trong một ngày, dường như cũng không sao. Trên mặt hắn lộ ra một vẻ nhu hòa ý cười, nhẹ gật đầu. "Tốt, chúng ta trở về."